Không có. Thái hậu nhất diệu, thực trực tiếp trả lời một câu. Đừng nói không có, chính là con nàng cũng không có khả năng nói. Lục phu nhân có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, vậy ngươi buổi tối tự giam mình ở phòng bên trong, bận rộn chút cái gì? Lấy lục phu nhân tính tình, nếu là không hỏi ra cái như thế về sau, khẳng định suy nghĩ lung tung nửa năm. Thái hậu hơi chút do dự một chút, vì che giấu thai mắt người, liền đứng dậy, làm một ít đồ vật mà thôi nói xong đi tới tùy thân cái giường bên cạnh, theo gỗ lim tiểu bài bên cạnh lấy ra vật, một lần nữa ngồi tại giường bên trên, tại lục phu nhân trước mắt lung lay, mang theo vài phần khoe khoang ý tứ. Lục phu nhân biết được Thái hậu yêu thích nghiên cứu chút cổ linh tinh quái đồ chơi, đa bảo hộp, trò chơi xếp hình bên trong. Lúc này dương mắt nhìn lại, Thái hậu tay bên trên mang theo một cái dây đỏ, phía dưới mang theo cái kim truy tử. Cùng cái khác mặt dây nhi khác biệt chính là, này làm bằng vàng dòng mặt dây chuyển là hình bầu dục, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, trứng chim cút lớn nhỏ, hoặc là nói chính là một cái kim trứng chim cút. Lục phu nhân ánh mắt mê mang, đưa tay tiếp nhận kim trứng chim cút, ở lòng bàn tay nắm lấy, lại đi đi về về xem xét, đây là vật gì? Liên một cái tiểu kim cầu, có cái gì hiếm lạ? Hừ! Thái hậu như là nhìn vừa mới tiến thành thôn phụ, chớp chớp dài nhỏ lông mày, đem kim trứng chim cút lấy tới, giữ tại lòng bàn tay, sau đó đem phần đuôi dây đỏ kéo mấy lần. Sàn sạt, bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Tại lục phu nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thái hậu tốt nhất dây cót, sau đó mở ra bàn tay, bóng loáng trứng vàng liền ở lòng bàn tay rung động lên tới, nương theo ong ong tiếng vang, hiển nhiên bên trong kết cấu thực phức tạp. A, lục phu nhân tự nhiên cảm giác có chút thần kỳ. Đưa tay cầm khởi không ngừng run rẩy kim trứng chim cút, đầu ngón tay ma ma, tiến đến bên thai nghe ngóng, bên trong đồ vật chuyển động thanh âm rất suôn sẻ, ong ong ong. Như thế nào, chưa thấy qua a? Là chưa thấy qua. Lục phu nhân giữ tại lòng bàn tay đánh giá hồi lâu, nghi hoặc dò hỏi, làm cái gì vậy dùng? Thái hậu nháy nháy mắt, lắc đầu, cũng không có tác dụng gì. Còn không có nghĩ ra được. Lục phu nhân dịu dàng gật đầu, hơi chút suy tư hạ, đồng nhiên đưa tay đem ngay tại khiêu động trứng chim cút. Ấn tại Thái hậu trên lưng. A, đừng đừng đừng. Thái hậu lập tức run một cái, không nhịn được cười, dùng tay vung tới vung lùi xô đẩy. Liễu diễu, xô xô đẩy đẩy. Lôi vũ thanh kéo dài đến đã khuya, chơi đùa đùa giỡn cũng thẳng đến nửa đêm canh ba, thanh cửu thấy đấy mới lặng yên dừng lại. Bản chương xong. Chương 36, tới đều tới. 67-353. Sàn sạt mưa nặng hạt đập tại hành lang trên mái hiên, ngẫu nhiên lôi quang thiểm quá. Có thể thấy được một vệt bóng đen cấp tốc tiếp cận nghỉ mát sơn trang ven hồ. Vô thanh vô tức, gần đây hộ vệ cùng trạm gác ngầm không hề có cảm giác. Dưới núi phiên chợ khoảng cách nghỉ mát sơn trang cũng không xa, ước chừng hơn một dặm lộ trình. Hứa Bất Lệnh đi vào nghỉ mát sơn trang, đã là buổi tối 1-2 điểm tả hữu, cung nữ toàn bộ đều nằm ngủ, Lâm Hồ Hoa mỹ gian phòng vẫn sáng đèn đuốc. Tại quan cảnh đài rơi xuống, Hứa Bất Lệnh đi đến thái hậu phòng cửa bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe hạ. Hô, hô. Hai đạo nhu hòa tiếng hít thở như ẩn như hiện. Hai người. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, vừa rồi đi qua xảo nga gian phòng, xảo nga rõ ràng tại phòng bên trong, như thế nào sẽ có hai người, nghe cũng là nữ nhân, còn có chút quen hay. Hứa Bất Lệnh do dự một chút, mở cửa phòng lại cấp tốc đóng lại. Không khí bên trong xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu, còn có lục di trên người đặc thù mùi thơm. Hứa Bất Lệnh thân hình cứng đờ, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài, còn không động tác, lại nghe được vài tiếng ô. Hà hơi như lan thanh âm ngọt ngào, giống như Lục Di cùng Thái hậu bảo sẽ không ở ma tấm gương đi. Như vậy sao được? Hứa Bất Lệnh sắc mặt trầm xuống, do dự một chút, thận trọng đi hướng phòng bên trong, theo thanh âm đi tới giường em bên cạnh, thăm dò mắt liếc. Lờ mờ ánh đến hạ, mấy cái bầu rượu nhỏ cong vẹo nằm trên bàn trà, ly bên trong còn chứa tàn rượu. Khắc hoa giường mềm bên trên, Thái hậu thân mang màu đỏ quần lót, ngưỡng mộ nằm tại gối mềm âm thanh, gương mặt từng đỏ, hô hấp đều đặn, lông mi có chút rung động. Cánh tay vòng lấy lục phu nhân eo. Dương êm không lớn, hai cái phong vận nữ nhân nằm tại phía trên hiển nhiên có chút chén chúc. Lục phu nhân hoàn toàn như trước đây quy củ, nằm nghiêng tại thái hậu bên cạnh, lấy thái hậu bả vai vì gối, khép mắt hô hấp lưu hòa, tay bên trên còn cầm một vật, dây đỏ từ nơi ngón tay lộ ra đến, khả năng uống rượu cảm thấy hơi nóng, và áo mở ra mấy khỏa bố trừ, lộ ra nửa đóa hoa mẫu đơn. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, nhìn chung quanh hạ, cởi bỏ áo tơi cùng mũ rộng vành đặt ở bàn bên trên. Nhẹ chân nhẹ tay đi đến giường em phía trước, ngồi xuống quan sát tỉ mỉ một chút. Theo sắc mặt đến xem, hai người uống tương đối nhiều, Trạng Nguyên Nhai sinh thanh ngọc nhưỡng hương vị nhạt mang theo hương hoa, có phần bị hảo môn phu nhân tiểu thư yêu thích, nhưng hậu kình nhi so rượu trái cây lớn rất nhiều, hai người uống 4-5 bình, đoán chừng đều nhỏ nhặt, nếu không sẽ không nằm ngủ ở chỗ này hạ. Lục Di, Hứa Bất Lệnh mở miệng kêu một câu. Lục phu nhân có phản ứng, lông mi rung động hai lần, gương mặt tại Thái Hậu bả vai bên trên cọ cọ, liền lại không có tiếng vang. Thái Hậu còn lại là ôm chặt mấy phần, đang ngủ say lông mày u nhiên lời nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm một câu. Lệnh ca ca. Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ hạ, có chút buồn cười lắc đầu, nghĩ nghĩ, lấy ra Thái Hậu tay, cánh tay xuyên qua Lục phu nhân đầu gối cùng dưới xương sườn, có chút dùng sức đem này bế lên. Lạch cạch bốn. Tiểu kim đản rơi xuống đất trên nệm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Lục phu nhân mái tóc cùng cánh tay rủ xuống, không có mặc giày thề, bàn chân tại dưới ánh nến nhẹ nhàng lắc lư, không có tỉnh lại dấu hiệu. Như thế nào gầy điểm? Hứa Bất Lệnh hơi chút ước lượng hạ, liền chậm rãi đi hướng phòng bên trong, xuyên qua rèm trâu, đem Lục phu nhân đặt ở trang trí hoa mỹ phượng giữa giường bên cạnh, tiến hành đệm chăn, đóng cực kỳ chặt chẽ. Lục phu nhân tướng ngủ vẫn luôn rất tốt, dính gối đầu liền khôi phục nằm thẳng tư thế, yên lặng nằm ở đâu bên cạnh. Hứa Bất Lệnh xoay người lại đi đến giường em trước, nhặt lên trên sạp hàng trứng vàng đánh giá vài lần về sau, lại như pháp bảo chế túi người ôm lấy Thái Hậu. Ô, Thái Hậu khả năng tiểu lượng lớn chút nguyên nhân, say không phải sâu như vậy, ôm liền có chút mở mắt, mắt liếc lại nhắm lại, bàn tay rất tự nhiên vòng lấy Hứa Bất Lệnh cổ, mặt chôn ở Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên, hà hơi như lan. Lại giải độc nha. Hồng Loan giống như tại. Không giải độc, qua bên kia ngủ, coi chừng lạnh. Hứa Bất Lệnh ôn nhu an ủi câu. Chậm rãi đi đến màn trước, đem Thái Hậu đặt ở Lục phu nhân bên cạnh, muốn để nàng nằm xuống, lại phát hiện cổ bên trên tay không buông ra, còn cố ý hướng hắn mặt bên trên thấu, say thanh nói mớ. Thật là khó chịu. Lệnh ca ca. Hứa Bất Lệnh nhìn một chút bên cạnh Lục phu nhân, cho dù là từ trước đến nay tâm như chỉ thủy tính tình, trong lòng cũng cùng xe cắp treo đồng dạng từ trên xuống dưới, nói khẽ. Ta so ngươi còn khó chịu hơn. Thành thật một chút bảo bảo. Ô. Thái Hậu xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra mấy phần không cao hứng, như có như không lắc đầu, con mắt mở ra một chút, quay đầu, thế nhưng đưa tay tại Lục phu nhân trên người chụp hai lần. Người đi. Hứa Bất Lệnh giật nảy mình, vội vàng nắm chặt Thái Hậu tay, xích lại gần mấy phần, đừng làm rộn, bảo bảo ngoan. Ta không. Nàng khi dễ ta. Là ngươi gì ghê gớm nhà, ta. Ta là Thái Hậu. Giúp ngươi giải độc đâu. Ta biết ta biết. Hứa Bất Lệnh có chút hối hận qua đến rồi. Túi người ôm say khước Thái Hậu vỗ nhẹ phía sau lưng, dương mắt liếc nhìn, Lục Di bị chụp hai lần, cũng có chút bất mãn như mày, có lẽ là nghe được thanh âm nguyên nhân, trở mình mặt hướng bên này, như có như không nói nhỏ. Lệnh nhi, đều là cái gì? Ngủ ngươi cảm giác. Thái Hậu nửa mê nửa tỉnh bên trong, vẫn cứ làm ra đoàn trang uy nghiêm bộ dáng dạy dỗ một câu. Lục phu nhân yếu ớt hừ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Lệnh nhi là của ta. Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu. Không nghĩ tới này hai cái ngủ rồi còn có thể cãi nhau, hắn cũng không tốt lên tiếng, chỉ phải đem nắm chặt và táo ngón tay lời ra, dùng chăn đem Thái Hậu che lại. Thái Hậu tựa như đã nhận ra Hứa Bất Lệnh muốn đi, sắc mặt càng phát ra bất mãn, nắm chặt Hứa Bất Lệnh ngón tay, mu bàn chân cong lên tại đệm chăn thượng lề mề mấy lần, thanh âm u oán, đừng đi. Còn không có giải độc. Hứa Bất Lệnh đứng ở bên cạnh, há to miệng, lại nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tại hai người mặt bên trên qua lại đánh giá. Màn mưa sàn sạt. Một đạo tiếng sấm bỗng nhiên vang lên. Lục phu nhân hơi chút run run hạ, hướng đệm chăn bên trong hơi chút chống chút, lại mơ mơ màng màng muốn chống lên thân, chỉ là hơi chút động hạ liền mềm nhũn xuống, có chút nóng nảy nói thầm. Xét đánh. Lệnh nhi còn tại núi bên trên. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, nghĩ nghĩ, tiến đến cùng trước thấp giọng nói, đừng sợ, ta hảo, không có việc gì. Nha. Lục phu nhân an bình rất nhiều, lại ngủ say sưa tới, có thể là trước đó vài ngày cùng giường chung gối nguyên nhân đi. Còn đi đến bên cạnh hơi chút rời đi, trở lại cái không vị. Hứa Bất Lệnh biết Lục phu nhân tính tình, vốn là bảo thủ đoàn trang, vụ trộm ôm một chút đều có thể nơm nớp lo sợ rất lâu, nếu là làm ra cái gì vậy, sáng sớm ngày mai khẳng định đâm đầu xuống hồ tự sát. Xoắn suýt chi gian, Thái Hậu khả năng nằm có chút lâu, lại lặng yên mở ra con người, đưa tay tại Hứa Bất Lệnh cánh tay bên trên đánh nhẹ hạ, còn hừ hừ một tiếng. Tới đều tới. Hứa Bất Lệnh có chút khó có thể chống đỡ, nghĩ nghĩ. Túi người tiến đến bên thai nhỏ giọng nói, bảo bảo đừng lên tiếng ha. Ừm. Man dù xuống, ngoài cửa sổ lôi vũ không ngừng, phòng bên trong dưới ánh nến, lại không một tiếng động. Bản chương xong. Chương 37, thư nhà. Mưa to chẳng biết lúc nào ngừng, gió sớm thổi lên thời điểm, Ngọc Phong Sơn xung quanh một lần nữa tách ra muôn tiếng nghìn hồng. Tiến tước tại sơn giã rừng rậm chi gian bồi hồi, ngẫu nhiên có ngậm nhánh cây chim chóc, rơi vào nghỉ mát sơn trang mái quang hạ, xây dựng tổ chim đồng thời. Tò mò nhìn phía dưới nửa mở cửa sổ. Thần hy vẩy vào rộng lớn mặt hồ, cá chép nhảy ra hồ nước, hoa sen theo gió đông đưa, trên bệ cửa sổ mũ rộng vành cùng áo tơi sớm đã không thấy bóng dáng. Trong phòng, bình rượu như cũ đổ vào bàn bên trên, nhàn nhạt mùi rượu đã tiêu tán, an tĩnh có chút quỷ dị. Màn rủ xuống chưa nhấc lên, Thái hậu mắt hạnh trận viên viên, nhìn màn đỉnh, liền lông mi đều chưa từng động đậy một chút, đã kéo dài thật lâu. Ta tối hôm qua làm cái gì? Hứa Bất Lệnh tên kia đã tới. Thái hậu ánh mắt tràn đầy mờ mịt, cố gắng muốn đi hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là ký ức tại cùng Lục phu nhân trò chuyện lúc liền im bặt mà dừng, đằng sau đều là còn sót lại đoạn ngắn, là mộng cảnh vẫn là chân thực khó có thể phân biệt. Tựa như là nằm mộng. Không đúng, không thể nào là nằm mộng. Thái hậu gắt gao nhăn đầu lông mày, hơi chút cảm giác hạ, khẳng định là Hứa Bất Lệnh. Xuất sinh. Thái hậu con ngươi bên trong mang theo khó nói lên lời oán giận, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Bất Lệnh cũng dám như vậy to gan, Hồng Loan còn ở bên cạnh. Cái kia nghiệt trướng, sẽ không liền. Ý niệm tới đây, Thái hậu trong lòng hơi sợ, dùng rất lớn dũng khí, mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Lục phu nhân an tĩnh nằm ở bên cạnh, hô hấp đều quần áo hoàn hảo, không giống như là bị khi nhục qua dáng vẻ. Tên nghiệp trướng này coi như có chút lương tâm. Thái hậu gắt gao nắm chặt bàn tay, có chút khó có thể tin. Nhưng theo ký ức dần dần ghép lại cùng một chỗ, loang thoáng giống như lại nhớ rõ, là nàng cưỡng ép lôi kéo Hứa Bất Lệnh không cho đi. Tới đều tới. Làm sao có thể? Thái hậu ánh mắt quái dị, hoàn toàn không thể tin được tối hôm qua ký ức là thật, cái kia nữ nhân điên làm sao có thể là chính mình, khẳng định là đã trúng yêu thuật. Cho dù là nàng chủ động, hắn cũng không nên ngay trước Hồng Loan. Suy nghĩ không ngừng biến hóa, Thái hậu liền nghĩ tới chuyện rất trọng yếu, lặng lẽ đứng dậy muốn đi cầm gỗ lim bảng hiệu, nhưng cẩn thận suy tư, lại nhớ không nổi tối hôm qua tình huống cụ thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm huyên náo đống nhiên vang lên. Thái hậu giật nảy mình, vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ. Lục phu nhân nhẹ ô một tiếng, chậm rãi mở ra con người, có chút mở mịt nhìn xuống chung quanh, ánh mắt thanh minh về sau, lại hơi có vẻ lười biếng xoay người, nằm nghiêng tại trên gối đầu, lôi kéo đệm chăn. Tương. Nên tỉnh. Thái hậu trái tim run lên, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng hít vào một hơi, làm ra mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Trời đã sáng. Lục phu nhân híp mắt ừ một tiếng, hơi chút hồi tưởng hạ. Như thế nào ngủ chỗ này đến rồi? Người đem ta chuyển tới. Thái hậu sắc mặt cứng ngắc, nghĩ nghĩ, đúng vậy a. Tối hôm qua ngươi uống say. Ta nhớ được ngươi trước nằm xuống. Nửa đêm tỉnh. Thái hậu không dám nhiều lời, không tiếp tục nằm ỉ, một đầu lật lên. Thiên tình, nhanh lên núi đi. Ừm. Lục phu nhân còn có chút ít bối rối, mím môi một cái, đồng nhiên lại cười khẽ xuất sinh. Thương, ngươi tối hôm qua là không phải làm kỳ quái mộng rồi. Ngay tại tìm giày Thái hậu thân thể hơi cương, nháy nháy mắt. Cái gì mộng? Không có gì. Chính là giống như nghe thấy ngươi lẩm bẩm, cùng những cái đó không tuân quy củ nha hoàn đồng dạng. Ha ha. Phi bốn. Thái hậu sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám nhiều lời, gấp gáp bận rộn chạy ra ngoài. Lục phu nhân cẩn thận hồi tưởng, cũng nhớ không rõ tối hôm qua chẳng cảnh. Lục phu nhân đỏ mặt hạ, âm thầm gắt một cái, thầm nghĩ, lệnh nhi ở trên núi, làm sao có thể tới nơi này, xem ra hôm qua là uống nhiều quá. Biển trúc theo gió nhẹ lay động, lá trúc tiếng xào xạc như là cầm sắt thanh âm vần quanh. Xong chuyện phủi láo đi Hứa Bất Lệnh, ngồi tại rừng trúc gian xe lăn, chấp bút mài, ấp ủ hồi lâu, trong đầu lại luôn thiểm quá đêm qua hình ảnh, nhiễu loạn tâm thần khó có thể hạ bút. Hôm qua trải qua sự tình rất nhiều. Hết thể đều xem như tại khống chế bên trong, nhưng một chuyện cuối cùng hiển nhiên có chút quá phát hỏa. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, quả nhiên không phải vui đùa lời nói. Buổi tối chạy đến Thái Hậu phòng bên trong, bị Thái Hậu bảo lôi kéo không cho đi, cũng không biết như thế nào liền theo. Lục phu nhân còn ở bên cạnh, Hứa Bất Lệnh cho tới nay đều đem Lục phu nhân xem như người nhà. Lục phu nhân tâm lý tuổi so với hắn còn nhỏ, làm sao có thể thật coi trường bối, nhưng nói là giữa phu thê ái mộ đi, thế tục ngăn cách vừa bày ở trước mặt. Hắn không quan tâm Lục phu nhân để ý, này cách làm hiển nhiên có chút không tôn trọng. Gió sớm từ từ gian, Hứa Bất Lệnh ho nhẹ một tiếng, quét ra trong đầu tạp niệm, mặc bác bút lông sói tại trong nghiên mực dính một hồi, đưa tay phất tay áo, ấp ủ một chút, viết xuống. Phụ vương, gần đây mạnh khỏe, chớ nghiệm. Hứa Bất Lệnh Trường An cầu học về sau, bởi vì vị Hà Ngộ Phục phía sau màn hắc thủ không tìm được nguyên nhân, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, Túc vương Hứa Du cũng giống vậy. Vì không đánh cỏ động rắn, Túc vương làm ra an tâm đem Hứa Bất Lệnh giao cho hoàng đế trông nom tư thái, phòng ngừa để người mượn cớ. Lẫn nhau thư lui tới, cũng là đi cái quan gia dịch trạng, không có ý giấu giếm chút nào, không cần đoán cũng biết thư từ nội dung đều bị người kiểm tra qua. Hiện giờ tỏa long cổ đã cởi bỏ, không có lo lắng tính mạng, nhưng tin tức này không có khả năng đem ra công khai, nếu là hắn độc cởi hết, tranh đối với hắn bố cục tất nhiên phát sinh thay đổi, vẫn là chỉ có thể giả bộ như dựa vào giải độc rượu khôi phục hai thành bộ dáng. để tại tất yếu thời điểm lưu một chương có thể nghịch chuyển cục diện át chủ bài cùng thời khắc sắp chết chạy ra Trường An năng lực. Hứa Bất Lệnh ở kinh thành gặp dịp thì chơi, Túc Vương bên kia khẳng định phải chào hỏi, nếu không trang cái độc phát cái gì, Túc Vương thật sự trực tiếp mang theo thiết kỵ quá ngàn dương quan, liền đùa mà thành thật. Xa xa xa, đầu bút lông xẹt qua giấy tuyên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc đem thân thể tình huống cùng đối mặt sau người suy đoán viết xuống, cuối cùng tăng thêm một câu chớ tiếc Bất Lệnh chi sinh tử, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ, liền khép lại tờ giấy. Sở dĩ thêm câu này, là bởi vì Túc Vương thật bởi vì hắn tạo phản khởi binh, lấy trước mắt thế cục, có lẽ có thể đánh đến Trường An giết hoàng đế, lại không diệt được Tống thị. Quay đầu tân quân mang theo 6 vương bình phản, nho nhỏ Tây Bắc 12 châu căn bản ngăn không được, trừ ra phát tiết đầy ngập lửa giận, đối với đại cuộc không có chút ý nghĩa nào, ngược lại chính giữa đối thủ ý muốn. Nam gai nếm mật, bày mưu rồi hành động, xa so với xung quan giận dữ đi càng xa. Viết xong thư nhà, Hứa Bất Lệnh cầm lên nhìn mấy lần, hơi trầm mặc, đảo mắt nhìn về Tây Bắc, kia là nhà của hắn, tới này cái thế giới gần 2 năm, kiếp trước kiếp này sớm đã dung hợp, lại chưa từng thật tận mắt nhìn qua, chỉ có thể đợi tại Trường An thành này ngàn đường phố lao lung bên trong nơm nớp lo sợ, nói đến, thật đúng là hơi nhớ. Bản chương xong. Chương 38, hòa gian một bầu rượu. Hổ! 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 Trấn thiên kèn lệnh, như sấm gót sát, vang vọng tại ngàn dặm cắt vàng biên duyên. Nguy nga hùng thành thư phục tại sa mạc phía trên, hoành gió càn quét vương kỳ phần phật, mênh mông vô bờ lạc đội, đội kỵ mã kéo dài đến cuối trời. Túc Châu thành là một tòa vừa mới xây dựng không đến 60 năm mới thành, toàn bộ Tây Bắc thủ phủ, cũng là đại nguyệt dư đổ biên duyên cuối cùng một tòa thành lớn, lại hướng tây đi 500 dặm, chính là Ngọc Môn Quan. Thành dưới có suối, này thủy nhược ỉu, nơi này từ xưa đến nay cũng được xưng làm tiểu tuyển, ở vào hành lang Hà Tây đầu mối then chốt, liên tiếp Tây vực cùng Trung Nguyên mệnh mạch. Trước kia vẫn luôn tại Trung Nguyên Vương Triều biên giới ngàn dương quan bên ngoài, thẳng đến giáp tử tiền mới bị Túc Vương Hứa Liệt khai hoang gặm xuống tới. Thời gian tháng tư, ngàn dặm trên cắt vàng đã trời nắng chang chang. Vạn mã buôn đằng càn quét cắt vàng, dù là khoảng cách vài dặm, trên quan đạo thương đội vẫn như cũ bị này thanh thế chấn nhiếp, không người cúi đầu, không dám tại cửa thành vệ liếc nhìn hạ, lộ ra nửa phần kiêu căng cùng bất mãn. Túc Châu thành nhân khẩu không có Trường An như vậy nhiều, cũng không có giang nam vùng sông nước quyền chuyển, Trung Nguyên nội địa nặng nghề. Tựa như cùng một cái bọc lấy ra thú, tay bên trong cầm đại đao ngồi tại bên đường miệng lớn gặm ăn rượu thịt man tử, đang không được văn nhân sĩ nữ nơi thanh nhã, thậm chí bị người gọi đùa vì lô mãng thất phu, nhưng mỗi khi chiến hỏa xé nát rèm châu bức tranh, cường địch bước vào ra môn thời điểm, có thể cấp cho người đầy đủ an toàn cảm giác, ngược lại. Lại là như vậy man hán, đây chính là Túc Châu. Ngàn dặm cắt vàng như biển, vạn mã buôn đằng như sóng. Chính là tại loại này thô kệch cùng phóng khoáng hội tụ thành trì bên ngoài. Hết lần này tới lần khác có như vậy một chút muôn tiếng nghìn hồng màu xanh lá, dòng sông nguyện chuyển, thảo trường oanh phi, khắp nơi biển hoa cùng xung quanh cảnh sắc không hợp nhau, phảng phất là một cái chi thư đạt lễ tiểu thư khuê các, rơi vào phỉ trong trại. Này phiến không có bất kỳ cái gì người ngoài có thể tiến vào nửa bước biển hoa, có cái cùng cảnh sắc không hợp nhau tên, gọi tiểu kiếm hải, nơi phát ra là Đông Hải Lục Thị tổ tiên tại trăm thước bờ sườn núi một kiếm trầm hải, mở tộc lập phổ, bởi vậy Đông Hải Lục Thị cũng bị người gọi là chìm trong kiếm hải. Mà Túc Vương Phi chính là ở nơi đó lớn lên. Đầu tháng tư hạ, chính vào trăm hoa đua nở thời tiết. Muôn tiếng nghìn hồng biển hoa chi gian, một tòa nhà gỗ nhỏ bình yên ở vào trong đó, nhà gỗ bốn góc mang theo chung gió, gió tây bắc vĩnh viễn không thôi, liền vĩnh viễn phát ra đinh đinh thủng thủng nhẹ vang lên. Nhà gỗ đã có chút năm tháng, lại sạch sẽ như mới, bên trong đặt vào ngựa gỗ, giường lớn, bàn đu dây từ từ, chính giữa mang theo một bức tranh giống như, bức họa dưới đặt vào bài vị, ba nén hương vừa mới đốt đến một nửa. Ngoài phòng có cái không lớn sân thượng, trống rỗng hai trường ghế nằm đặt tại trên sân thượng, ở giữa là cái nôi thượng đồng dạng mang theo chung gió, chỉ là bị dây đỏ trói lại, hẳn là vẫn luôn vang nhao nhao trong trứng nước hài nhi ngủ không được, mới cho nên coi là chi. Hết thảy đều là nhiều năm trước bộ dáng, chỉ là chuyện cũ đã sớm cảnh còn người mất. Sân thượng biên duyên, thân mang áo mãng bào nam nhân khuỵu tay chống đỡ đầu gối, hơi có vẻ lười nhác ngồi, mắt đào hoa, mũi kiếm lông mày. Tay bên trong cầm cái màu trà xanh hồ lô rượu, nguyên bản cùng cái kia màu son hồ lô rượu là một đôi. Theo thân hình thượng xem cùng Hứa Bất Lệnh giống nhau đến mấy phần, chỉ là nam nhân tóc trắng phơ buộc ở kim quan chi gian, khỏe mắt khó nén năm tháng tích lũy được nếp nhăn, khí chất không có Hứa Bất Lệnh kia cổ lộ hết ra sự sắc bén, chỉ còn lại có trải qua tang thương lạnh nhạt cùng yên tĩnh. Hô, hô. Hoành gió đảo qua nhà gỗ, tại biển hoa thượng nhấc lên từng đạo bọt nước gợn sóng. Làm này phiến thiên địa chủ nhân. Nam nhân ánh mắt lại chỉ đặt tại bên người một tấc vông, nơi nào đặt vào một đôi giày thêu. Giày thêu vị trí, vốn nên là một cái thực khí khái hào hùng nữ hiệp, cùng hắn đồng dạng tư thế ngồi ở chỗ này, lúc này chỉ còn lại có lẻ loi một mình, này phiến biển hoa đẹp hơn nữa, phảng phất cũng mất ý nghĩa. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, biển hoa chi gian một cái thân mặc văn bảo lão nhân đi tới, bên hông mang theo đem trực đao, tay bên trong cầm một phong thư, đi tới phía sau nam nhân, khẽ vuốt cằm. Vương gia, thế tử gửi thư. Túc Vương Hứa Du theo ngày xưa trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận phong thư, tiến hành nhìn lướt qua. Văn bảo lão nhân bị Túc Vương phủ người xưng là lão nhạc, cùng Lao Tiêu cùng nhau cùng xưng là Túc Vương phủ hai đại môn thần, trên giang hồ yêu thích tôn xưng làm dược cửu lâu, cùng Lao Tiêu một công một thủ, công lưu tại Túc Vương bên cạnh, thủ che chở Hứa Bất Lệnh. Lão nhạc không Lao Tiêu như vậy lắm lời, chỉ là đứng ở phía sau an tĩnh chờ đợi. Ngắn ngủi một phong thư, Hứa Du nhìn thật lâu, thẳng đến mặt trời lặn ngã về tây, tại chỗ rất xa tiếng vó ngựa biến mất dần thời điểm, mới khép lại giấy tuyên. Chớ tiếc Bất Lệnh chi sinh tử, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ. Lệnh nhi trưởng thành. Lão nhạc chắp tay đứng yên, cẩn thận ấp ủ hạ, mới ngựa khí bình thản mở miệng, thế tử vốn là một đời thiên tiêu, trải qua thay đổi rất nhanh, có điều cảm ngộ hợp tình hợp lý. Hứa Du nhẹ nhàng cười hạ, đem thư phong bỏ vào trong ngực, cầm lấy màu trà xanh sắc hồ lô rượu, nhìn trước mắt biển hoa. Vương phi năm đó nói bản vương không nên thân, mắt bên trong không có thiên hạ, chỉ muốn một nhà một phòng. Kết quả là không phải là yêu thích bản vương cách cục không lớn, chỉ muốn một nhà một phòng. Gia quốc khó song toàn, 10 năm trước đứng tại thiên hạ bên này, vương phi không trách bản vương, nhưng đau khổ bản vương đã ăn. Hiện tại lệnh nhi cũng làm cho bản vương đứng tại thiên hạ bên này, bày mưu rồi hành động. Lẻ loi trơ trọi một người, mưu đến rồi thiên hạ lại như thế nào, chẳng bằng một mồi lửa đốt xem như tế điện. Lão nhạc lắc đầu, thế tử trung quy là suy đoán, nếu sau lưng là triều đình, tuyệt không dám giết thế tử, nếu không tại vị hà đã động thủ, sẽ không đem thế tử lưu đến hiện tại. Là vua người ngôn xuất phát tùy. Một tiễn đi ra ngoài liền thu không trở lại, thế tử làm vương gia yên lặng theo dõi kỳ biến bảy mưu rồi hành động, là đối. Hứa Du trầm mặc hạ, lắc đầu, chính là bởi vì các ngươi đều nghĩ như vậy, đối phương mới không kiêng nể gì cả. Lệnh nhi tại Thái Cực Điện liều mình đánh cược một lần trọng thương, người giật dây chuyển tay đưa tới giải độc rượu, tất nhiên có mưu đồ. Làm phòng tự nhiên đâm ngang, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ động thủ. Chuyên lệnh xuống, làm tây, Bắc lộ quân âm thầm hướng Tần Châu tập kết, lệnh nhi có nửa điểm sai lầm. Trực tiếp xua quân Bình Trường An. Lão nhạc nhướng mày, vương gia còn thỉnh nghĩ lại, nếu người giật dây không phải Đường Kim Thánh Thượng, chẳng phải chính giữa cái bẫy. Hứa Du quét mắt biển hoa, thanh âm bình thản. Chúng kế lại như thế nào, chỉ ít người giật dây khẳng định tại Trường An, giết sạch Trường An trăm vạn người, tổng không có khả năng toàn giết nhầm. Cái này, lão nhạc lông mày nhíu chặt, hơi chút ấp ủ hạ, lại cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Vương gia xin nghĩ lại. Lấy thiên hạ bản cơ vây. Tinh mưu tính kế thôi diễn mưu đồ, cũng phải bản vương bồi tiếp bọn họ đánh cờ. Có thể vén bản cờ sao phải nghĩ lại, bản vương ngược lại là muốn nhìn nhìn hắn có dám hay không lạc tử. Hứa Du nói xong sau, liền vung khẽ áo mãng bào bước nhanh mà rời đi, mên ngông tóc trắng biến mất tại muôn tiếng nghìn hồng chi gian. Lão nhạc đứng tại chỗ suy tư thật lâu, cuối cùng là lắc đầu, quay người đi đến chú đóng ở Túc Châu thành bên ngoài Tây Lương quân đại doanh. Bản chương xong. Chương 39, bày mưu nghĩ kế. Khôi Thọ Nhai bên trên một tòa xa hoa phủ đệ bên trong, Thái úy Lưu Bình Dương ngồi tại quán trà bàn cờ trước, vững vững vàng vàng rơi xuống một tử, hắc tử chụp tại gỗ lim bàn cờ bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Quán trà bên trong thực an tĩnh, bốn phía đều có hộ vệ nghiêm phòng tử thủ, không ai có thể nghe được trong đó nói chuyện. Ngồi tại Lưu Bình Dương đối diện, là phiêu kỵ đại tướng quân Hàn Trung Du, Ngạc Châu Hàn gia là tướng môn thế gia, bàn về tư lịch so quan Trung Lưu gia cao hơn nhiều lắm, tiền triều đại tể thống ngự thiên hạ thời điểm, Hàn gia liền từng đi ra đứng hàng tam công nhân vật. Giáp tiền ba quốc loạn chiến, Hàn gia một phân thành hai, một phần trong đó tùy chủ cũ di chuyển đến Mạc Bắc, còn lại thì quy thuận Đại Nguyệt di chuyển đến Quan Trung. Bởi vì cái này nguyên nhân, Hàn gia thanh danh cùng uy vọng hạ xuống không ít, dần dần bị nhân tài mới nổi tướng môn ép xuống, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bàn về trung nguyên tướng môn, Hàn gia vẫn như cũ có thể xếp vào ba vị trí đầu, Lưu gia chủ yếu phòng tuyến tại Tây Bắc, mà Hàn gia thì tại Đông Bắc khu vực. Xem như đại nguyệt quan võ bên trong lớn nhất hai cỗ thế lực. Quán trà bên trong hân hương lượn lờ, thân hình cao lớn Lưu Bình Dương kỳ thật không quá sẽ hạ cờ, nhưng ở kinh thành bái thái úy, không biết cái này chút vẻ nho nhã đồ chơi tất nhiên bị những cái này quan văn chê cười, lúc này hạ còn rất nghiêm túc, ngoài miệng thì nói xong trước mấy ngày chuyện. Yến Vương phái người thăm dò, chỉ tiếc Hứa Bất Lệnh chưa từng lộ diện, còn không rõ ràng phải chăng khôi phục thương thế, lại phái người tất nhiên đánh cỏ động rán. Hàn Trung Du 40 tuổi ra mặt, thoạt nhìn càng giống cái nho sinh, vuốt vuốt tay bên trong bạch tử, hơi chút ấp ủ hạ. Nước cờ này nhất định phải đi, Thánh thượng tự kế vị đến nay, chữ dị thể ước võ, những năm gần đây nghe nói còn chuẩn bị thiết hai cái nha môn, một cái chuyên quản quyền điều binh không nắm giữ quân ngũ, một cái trưởng quản quân ngũ lại không quyền điều binh. Gặp chiến sự từ thánh thượng phát hổ phù lãnh binh xuất trinh, đây không phải làm càn rỡ nha, vạn nhất Bắc Tề phá quan, chẳng lẽ lại còn làm Túc Vương án binh bất động, chờ thánh thượng phát hổ phù. Đại Nguyệt quân ngũ hơn phân nửa đều tập trung ở Thiên Tử cùng Tống Thị Phiên Vương tay bên trong, nhưng vẫn là có rất nhiều tay cầm trọng binh quân phiệt thế gia, Lưu, Hàn chính là trong đó đầu to. Tựa như cùng Túc Vương hứa ra thủ hạ Tây Lương Thiết Kỵ chỉ nghe Túc Vương hiệu lệnh đồng dạng, Lưu, Hàn hai nhà thủ hạ binh mã cũng giống như thế. Quốc giàu quân cường thời điểm, Thiên Tử tự nhiên tùy tâm sở dục điều động, chỉ khi nào Long ỷ bên trên kia vị xảy ra vấn đề, Giáp Tử Tiền Đại Tể chính là ví dụ sống sờ sờ, Hứa Liệt đều giết vào Trường An. Không thiếu tướng môn còn tại án binh bất động quan sát. Hiện tại Thiên Tử nên nắm chắc binh quyền lực cùng quyền điều binh tách ra, hết thảy đều nghe Thiên Tử điều lệnh. Đối với Lưu, Hàn hai nhà tới nói, không khác chính mình dưỡng cái trắng trắng mập mập tiểu tử, trưởng thành có thể làm việc thời điểm lại không làm dùng. Huyện lệnh còn chạy tới nói, lao lực không sai, làm sắt vách lao vương dẫn đi đào hai mẫu đất. Hoặc là, ta cho ngươi an bài cá nhân, hắn dạy ngươi dùng như thế nào nhi tử, Lưu, Hàn hai nhà nếu là có thể nguyện ý. Trừ phi đầu góc bị lửa đá. Tay bên trên không binh liền một quang can tư lệnh, còn kêu cái gì tướng môn. Bất quá Đại Nguyệt dù sao không phải nát thấu đại tề, đóng đô Trường An đến nay, ba nhiệm quân chủ một cái so một cái mánh, đương nhiệm Tống Kỵ cũng là một bộ thiên cổ minh quân tình thế, dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, vô luận tại quân ngũ vẫn là sĩ tử giai cấp hy vọng cũng rất cao, bằng không thì cũng sẽ không thiên tử một câu, làm bảy vương đem nhi tử đưa đến kinh thành, bảy vương liền thành thật đưa tới. Lưu Hàn hai nhà lại lớn, cũng không hơn được liệt đất biên giới hứa ra, tự nhiên không dám bên ngoài cùng Thiên Tử làm trái lại. Lưu Bình Dương suy nghĩ hạ, Tiến Vương ngực có thao lược, thở nhỏ liền trọng quân ngũ, chỉ tiếc thời vận không đủ, không được tiên đế coi trọng. Nay ở kinh thành danh vọng vẫn luôn thực cao. Hàn Trung Du tay giơ lên, lắc đầu, nói này đó vô ích, đổi ai cũng so. Vẫn là nói chính sự, lại phái người thăm dò tất nhiên đánh cỏ động rắn, Hứa Bất Lệnh mang theo thanh khôi danh tiếng, phố phường gian đỏ mắt người rất nhiều. Nếu không phóng điểm tiếng gió, thì mấy cái lăng đầu thanh tới cửa đưa bài thiếp, nói khó nghe chút, ta cũng không tin lấy Hứa Bất Lệnh tính tình, nếu là khôi phục, sẽ che giấu không tiếp. Lưu Bình Dương suy tư hạ, này phương pháp không sai, đi an bài đi. Trước mấy ngày, tập trinh ti Trương Tường tại nhà bên trong bị trên giang hồ một cái hiệp khách đánh vào cửa, nghe nói là thánh thượng phong mười vo khôi trúc lục, thái phi nương nương đều bị thương. Lại đi phố phường gian phóng điểm tiếng gió, liền nói 10 năm trước Thiết Ưng Săn Hiệu đánh gãy quân nhân của sống. Liền tập trinh ti chủ quan đều cùng giấy đồng dạng, cũng coi là cấp quân nhân chịu bất công đãi ngộ tạo thế. Hàn Trung Du nhẹ gật đầu, hạ xong một ván cờ về sau, đứng dậy rời đi quan trà. 6. Ngọc Phong Sơn, Phụ Dung Quan. Từ khi mùng 3 tháng 4 đêm hôm đó qua đi, Hứa Bất Lệnh liền lại chưa đi ra ngoài, cấp Túc Vương đưa phong thư về sau, liền an tâm tại rừng trúc gian điều trị thân thể, chờ đợi Thái Hậu tới cửa đưa. Giải dược. Đêm đó Thái Hậu mặc dù cũng uống say, lại là có chút ký ức. Ngày thứ hai tự nhiên không lên núi tìm Hứa Bất Lệnh muốn thuyết pháp, dựa theo ngày xưa quy luật, đoán chừng phải tại phòng bên trong nằm hai ngày hoãn lại đây mới có thể lên núi, dù sao tới đều tới chạy không khỏi đi, lên núi khẳng định còn muốn bị tội, Thái Hậu trong lòng môn rõ ràng. Mà đổi thành một bên, Lục phu nhân tiểu lượng vốn cũng không hành, đêm đó xác thực nhỏ nhặt, cũng không nhớ rõ bảo bối mọi ngóc ngách đáp ăn nàng nhỏ chuyện, mặc dù loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, cũng chỉ coi như nằm ngộng. Lục phu nhân mỗi lúc trời tối đều mộng thấy Hứa Bất Lệnh. Đối với cái này cũng không có gì kỳ quái, ngược lại quan tâm chính là một chuyện khác, dưỡng sinh chú nhan. Lục phu nhân cùng Thái Hậu nhận biết rất nhiều năm, lại là nữ nhân, đối với Thái Hậu biến hóa rất nhỏ mẫn cảm nhất, trơ mắt nhìn Thái Hậu càng ngày càng thủy linh, trong lòng tự nhiên không cân bằng, đều ở tại Ngọc Phong Sơn, dựa vào cái gì chỉ có Thái Hậu khối kia giữa người. Tuy rằng đã gả cho người khác trông quả, nhưng nữ nhân không có không yêu cái đẹp, Lục phu nhân tuổi tác cũng không lớn. Nhưng lo lắng tuổi già sắc suy là nữ nhân theo 16 tuổi đến 60 tuổi đều lo lắng vấn đề, há có thể không quan tâm. Nàng bình thường ngoại trừ Hứa Bất Lệnh cũng không có gì quan tâm, đêm đó trở về lúc sau liền tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chuyện này, Thái Hậu không chịu nói, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Nói lên dưỡng sinh chú nhan, am hiểu nhất tự nhiên là tu tiên vấn đạo đạo sĩ, thật nhiều biện pháp, đan dược đều là đạo sĩ nghiên cứu ra được. Lục phu nhân tại phòng bên trong khó chịu 2 ngày, vốn muốn đi tìm Phụ Dung Quan cao nhân. Nhưng Phụ Dung Quan đạo sĩ đều là nam, hỏi cái này chút không tốt lắm, liền đem ánh mắt rời về phía cả ngày ngồi tại trong rừng trúc làm tiên tử Ninh đạo trưởng. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Gương mặt kia nhi bạch. Toàn thân trên dưới đều rất trắng, các mặt lại tìm không ra nửa điểm tì vết, nói không chừng cũng cùng làm đạo sĩ có quan hệ. Có cái này ý niệm, Lục phu nhân liền ngồi không yên, đều là nữ nhân, Ninh đạo trưởng lại là người xuất gia, hẳn là sẽ không chê cười nàng. Do dự dự vài ngày sau, Lục phu nhân liền xách theo chút mới từ cung bên trong làm ra trái cây, chạy tới Ninh Ngọc Hợp Thanh tu nhà trúc, chuẩn bị lĩnh giáo làm như thế nào dưỡng sinh chú nhan. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, tự mình chuốc lấy cực khổ. Núi bên trên khí hậu tươi mát, không có phố phường gian tạp âm. Mây trắng tựa như có thể đụng tay đến, không cần cố tình làm, liền có thể tĩnh tâm ngưng khí, cho nên ẩn cư người hơn phân nửa ở trên núi. Đầu hạ thanh phong yếu ớt, khoảng cách Hứa Bất Lệnh phòng xá không xa, một tòa tiểu trúc bỏ tọa lạc trong đó, bị thanh trúc vờn quanh lũ tính thoải mái. Ninh Ngọc Hợp là đạo sĩ, tại trường thanh quan chờ đợi 10 năm, tự nhiên chịu được nhàm chán, hoặc là nói là đã thành thói quen. Từ khi đi theo Hứa Bất Lệnh đến rồi phụ dung quan, liền tại này gian nhà trúc gian chắc ăn, trừ ra ngẫu nhiên bồi tiếp Hứa Bất Lệnh luyện kiếm uống một chén trà, liền lại chưa đi ra ngoài hoặc gặp khách, tồn tại cảm cơ hồ không có. Lúc này Ninh Ngọc Hợp xếp bằng ở quán trà bên trong, người khoác đạo bào màu đen, nhắm mắt ngưng thần lưng eo thẳng tắp, bộ ngực không có cột vải nguyên nhân, làm cho vốn dĩ tràn ngập tiên khí đạo bào thoạt nhìn có chút sắc khí, bất quá thanh tu không người quấy rầy, có thể thưởng thức cũng chỉ có ngẫu nhiên bay qua hồ điệp. Đạp đạp. Cung rể dẫm qua rừng bên trong lá trúc, thân mang màu xanh sẫm váy xòe Lục phu nhân chậm rãi đi đến bên ngoài trúc xá đất trống, đầu bên trên nghiêng nghiêng cắm phỉ thúy cây trầm, khuỷu tay mang theo tạo hình thụy thú màu son hồ cơm. Khí chất đoan trang thành thục, tựa như rừng trúc nhiều một đóa quốc sắc huynh thành mẫu đơn. Ninh Ngọc Hợp võ nghệ cực cao, đã sớm phát giác được có người tới, mở mắt ra màn gật đầu thi lễ một cái. Lục phu nhân. Ninh đạo trưởng. Lục phu nhân hạ thấp người đáp lễ lại, đi vào nhà trúc, tại Ninh Ngọc Hợp bên cạnh bồ đoàn bên trên bên cạnh ngồi, buông xuống trong tay hộp cơm. Ninh đạo trưởng mỗi ngày che chở Lệnh Nhi, lại truyền đạo thụ nghiệp, những ngày gần đây thực sự vất vả. Ngươi là Lệnh Nhi sư phụ. Ta này làm trưởng bối lại không hảo hảo chiêu đãi, người xuất gia không gần thức ăn mặn, Linh Nam bên kia vừa mới vận đến rồi chút trái cây, liền đưa cho ngài đến rồi chút, ngài nếm thử. Ninh Ngọc Hợp đánh giá một chút, mặt mỉm cười, Lục phu nhân có lòng. Lục phu nhân trước mắt xem đạo sĩ đều giống như thế ngoại cao nhân, cho nên giữa lông mày còn có mấy phần co quắp, hơi chút trầm mặc hạ, mở miệng nói. Ta cũng chính là tới xem một chút, ân. Nghe phố phường gian người nói, đạo môn tử đệ tu được đại đạo có thể trường sinh bất lão. Dung nhan vĩnh chú, có phải thật vậy hay không? Ninh Ngọc Hợp lắc đầu, hơi chút hồi tưởng hạ, tinh tâm thanh tu, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ chú dung dưỡng nhan, trường sinh bất lao chỉ là phố phường gian cách nói mà thôi, tại ta nhìn tới, đạo sĩ cũng không có như vậy thần kỳ. Khả năng cũng là ta tu hành không đủ sâu nguyên nhân, ta cũng vậy 10 năm trước mới vào trường thanh quan, giữa đường xuất gia. Nha! Lục phu nhân mím môi một cái, hơi chút ngồi tới gần mấy phần, lại cười nói. Dù sao những cái đó người nói thần hồ kỳ thần, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm cái gì. Ninh Ngọc Hợp bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo sĩ cũng có khác nhau, ta sở tu toàn chân phái, không được tập thiên văn tinh tướng xem bói, cho nên không dạy đoán mệnh, Long Hổ Sơn bên kia am hiểu cái này. Bất quá ta chính mình vụng trộm học được chút, lần này tới Trường An, trước khi đi còn cho chính mình tính một quẻ, quẻ tượng là khốn long hóa mưa, chớ quan chi khó quay đầu, ý là, bị vây giao long gặp dễ chịu vạn vật nước mưa. Sắp bay lên cửu thiên thời điểm, tuyệt đối đừng nhìn, nhìn liền không có cách nào quay đầu. Tới trên đường, ta còn đặc biệt chú ý đến, kết quả đừng nói long, rắn cũng không thấy một đầu. Ha ha! Lục phu nhân đi theo cười khẽ hạ, cũng không biết làm sao cùng đạo sĩ nói chuyện phiếm, do dự sơ qua, dứt khoát trực tiếp hỏi, những ngày này Thái Hậu cũng thường xuyên đến phủ dung quan, ta thấy Thái Hậu khí sắc đã khá nhiều, ân. Tựa như là dùng cái gì đặc biệt biện pháp, nhưng còn nói không ra, Ninh đạo trưởng đạo pháp cao thâm. Nhưng có biết, Ninh Ngọc Hợp nháy nháy mắt, kỳ thật nàng cũng chú ý tới chút, tại lỏng gia viện nhìn thấy Thái Hậu, cùng gần nhất nhìn thấy Thái Hậu, hoàn toàn chính là hai người. Chỉ là nàng thấy Thái Hậu cơ hội rất ít, cũng nói không nên lời vì cái gì, liền lắc đầu. Thâm cung đau khổ, có thể là ra tới giải sầu một chút, tâm tình tốt nguyên nhân đi. Lục phu nhân suy tư hạ, lắc đầu, không giống. Có phải hay không là dùng đạo môn cái gì dưỡng sinh biện pháp? Ninh Ngọc Hợp lúc này cũng nhìn ra Lục phu nhân tâm tư. Đối với cái này cũng không kỳ quái, dù sao ngày bình thường đi trường thành quan hỏi cái này chút phu nhân tiểu thư cũng không phải số ít. Nàng suy nghĩ một chút. Bần đạo tại trường thanh quan thanh tu, dưỡng sinh chú nhan biện pháp ngược lại là biết một chút, Lục phu nhân nếu làm ớn, có thể dạy cho phu nhân. Lục phu nhân tự nhiên làm ớn, nhưng lại không tốt biểu hiện quá tha thiết, hơi chút ngồi thẳng mấy phần, nhẹ gật đầu. Ừm. Ninh đạo trưởng nếu là không bận rộn, có thể thử xem. Ninh Ngọc Hợp vốn là vô sự, lập tức liền đứng dậy, bồi Lục phu nhân đi tới rừng trúc bên ngoài phòng xá. Phòng xá là Lục phu nhân ở lại gian phòng, là một cái tiểu viện tử, Nguyệt Nô cùng mấy tên nha hoàn cũng ở tại trong đó, hoàn cảnh ưu nhã độc đáo. Lục phu nhân bưng đoan trang trang cùng đi theo đến khuê phòng của mình, có chút nghi hoặc nhìn Ninh Ngọc Hợp, không rõ ràng cho lắm. Ninh Ngọc Hợp đi đến tiểu bên cạnh giường một bên, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Phu nhân đem váy áo cởi, ghé vào giường bên trên. Lục phu nhân nguyên bản đoan trang sắc mặt có chút cứng đờ, không nghĩ tới còn muốn cởi quần áo. Tuy nói đều là nữ nhân, nhưng Ninh Ngọc Hợp tư thái nữ nhân nhìn đều ghen tị, nàng mặc dù không kém, nhưng đệ nhất mỹ nhân danh tiếng thực sự quá dọa người, có chút luống cuống. Ninh Ngọc Hợp tự nhiên không nhiều ý nghĩ như vậy, mỉm cười. Bình thường xoa bóp chi pháp, xuyên váy áo không tốt thi triển. Lục phu nhân do dự một chút, xoay người lại tướng môn cửa sổ nhốt lại, chậm rãi đi tới giường êm bên cạnh, rút đi màu xanh sẫm váy xòe, chỉ mặc xanh nhạt mỏng quần cùng mẫu đơn cái yếm ghé vào giường mềm bên trên, sau đó lại đem cái yếm một sợi dây cởi bỏ, sắc mặt đỏ lên nằm sấp, nhẹ nhàng ho một tiếng. Ninh Ngọc Hợp bên cạnh ngồi ở bên cạnh, vung lên tay áo, đem trắng trẻo sạch sẽ như ngọc tay dán tại Lục phu nhân đầu vai, hơi chút dùng sức nhéo một cái. Ô! Lục phu nhân lập tức run một cái, không nghĩ tới Ninh Ngọc Hợp thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm yếu đuối, lực tay nhi như vậy đại, nghiết bả vai đau nhức, không khỏi ôn nhu nói. Ninh đạo trưởng, nhẹ chút. Phu nhân chịu đựng chút, ngồi lâu không sống động, khí huyết tất nhiên không thoải mái, tuổi trẻ khi thoạt nhìn không có chuyện gì, chờ thêm số tuổi liền dễ dàng sinh bệnh. Nhiều xoa bóp bó xương không có chỗ xấu, ta có chừng mực, phu nhân yên tâm là đủ. Lục phu nhân nhíu lại đôi lông mày, xuất sinh thế gia môn thiệt, từ nhỏ đều chưa từng làm sống lại. Về phần bị thương, cái gì cũng không cần nói, tú hoa châm đâm rách ngón tay cũng có thể làm cho nha hoàn lo lắng hai hùng hơn nửa ngày, chỗ nào ăn xong loại khổ này đâu. Lập tức hé miệng khẽ ử. Ninh Ngọc Hợp không phải hứa bất lệnh, đối với Lục phu nhân nhưng không có cái gì thường hương tiếc ngọc ý nghĩ, nói bó xương xoa bóp chính là bó xương xoa bóp, được Lục phu nhân đồng ý sau, liền đem tay trượt chân Lục phu nhân cánh tay bên trên, nắm trắng trẻo sạch sẽ cổ tay trắng, đầu gối ấn xuống eo ổ, chính là dùng sức lôi kéo. A bốn đau đau đau. Lục phu nhân đoan trang khí chất rốt cuộc bảo trì không được, ghé vào giường bên trên, thân trên bị kéo nhô lên, mẫu đơn cài hiếm cũng tuột xuống, chỉ là loại thời điểm này cũng không cảm giác được ngượng ngùng, nhíu lại mày liễu đầy mắt ủy khuất, bàn chân không ngừng bay nhảy đá giường êm. Ninh Ngọc Hợp có chút buồn cười, lực đạo vừa đúng lôi kéo cánh tay không thả. Thân thể trời sinh mềm dẻo, luyện nhiều tập mấy lần liền kéo ra, này luận võ người luyện công nhẹ nhõm nhiều lắm, chịu được chút. Nha Lục phu nhân mím môi một cái, nghe Ninh đạo trưởng như vậy nói, cũng chỉ có thể kiên trì. Ninh Ngọc Hợp lạp chỉ chốc lát, buông tay ra cổ tay, lại ôm Lục phu nhân chân, dùng sức vận chuyển thân eo, sau đó Lục phu nhân lại là a một tiếng, bàn chân tại không trung lắc lư, mắt bên trong mang nước mắt càng phát ra hủy khuất, nhưng chính mình tìm vị đắng, khóc cũng phải ăn xong không phải. Bản chương xong. Chương 41, Lục Di. 7355. Biển trúc bờ sườn núi dưới mái hiên, Hứa Bất Lệnh cầm theo lão tiêu nơi nào tịch thu mà tới sách cẩn thận nghiên cứu. Chính nâng bút viết hồng trang ngọc lộ hoa phía trước xe, nằm xem giai nhân phẩm tiêu ngọc bên trong phê bình chú giải, Lục phu nhân tiếng gào đau đớn bỗng nhiên chuyển đến. A, đau đau đau. Khoảng cách rất xa, tiếng gió ma sát thanh tre lấp lại người bình thường căn bản nghe không được, bất quá Hứa Bất Lệnh giải độc tiến triển thuận lợi, hai mắt cảm giác dần dần khôi phục viễn siêu thường nhân, tăng thêm đối với Lục phu nhân thanh âm thực mẫn cảm, lúc này liền ngẩng đầu lên. Lục gì? Hứa Bất Lệnh sắc mặt biến hóa. Rõ ràng có thể nghe ra từ nhỏ chưa ăn qua khổ gì Lục phu nhân, tiếng kêu có chút thê thảm, tựa hồ không xong cái gì rất lớn tội. Không có nửa điểm chần chờ, Hứa Bất Lệnh liền đem sách nhét vào ngực bên trong, thân hình như ưng kích trưởng không vọt lên, chớp mắt xuyên qua rừng trúc, liền tới đến Lục phu nhân phòng xá phía sau, vừa định trực tiếp đánh vỡ cửa sổ đi vào, thân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Thoải mái sao? Vẫn được. Chỉ là có chút đau, tê dại tê dại. Lục Di lại tại làm cái gì? Hứa Bất Lệnh lông mày nhướng lên, có chút không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, vô thanh vô tức đi đến dưới cửa sổ, tự cửa sổ khe hở hướng bên trong mắt liếc. Hứa Bất Lệnh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nghiêng đi ánh mắt, lại vội vàng che miệng. Đáng tiếc, chậm. Ai? Phòng bên trong vang lên Ninh Ngọc Hợp lạnh á âm thanh, tiếp theo là tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Hứa Bất Lệnh sợ Lục phu nhân bị kinh sợ, cũng không dám cứ như vậy chạy, vội vàng thối lui mấy bước, nói khẽ. Lục Di, ngươi không sao chứ? Mới vừa nghe gặp ngươi kêu một tiếng. Phòng bên trong trầm mặc hạ, rõ ràng nghe được Lục Di ho nhẹ một tiếng, còn có câu tóc nhỏ bé tiếng vang, không cần nhìn cũng biết hiện tại khẳng định là khuôn mặt hồng hồng tràn đầy xấu hổ bộ dáng. Ta không sao, Ninh đạo trưởng giúp ta giãn ra gân cốt, ngươi đi giúp ngươi đi. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, đi về phía trước một bước. Nha! Có muốn hay không ta đi vào nhìn xem?
Đừng đừng đừng!
Không, không cần đi vào, ta không sao. Tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Ninh Ngọc Hợp cũng mở miệng nói, Lệnh Nhi, hiện tại không tiện. Vi sư có chừng mực.
Nha!
Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi phòng xá, đi ra mấy bước, còn quay đầu liếc nhìn, lắc đầu cười khẽ hạ. Chậm rãi đi qua rừng trúc con đường bằng đá, còn không có đi ra bao xa, Lão Tiêu liền sử quải trượng từ phía sau đi tới, xa xa liền giơ tay lên nói. Tiểu vương gia, thành bên trong có chút động tĩnh. Hứa Bất Lệnh dừng chân lại, quay đầu liếc nhìn, làm sao vậy? Lão Tiêu thần thái có chút hề hoài, sử quải trượng đi đến cùng trước mở ra tay, tiểu vương gia, Lão Tiêu ta đi theo làm tùy tùng như vậy nhiều năm, tuổi đã cao còn chạy đông chạy tây, không công lao cũng có khổ lao. Kêu bản tập tranh thế nhưng là tiền triều truyền thừa bản độc nhất, trên đời liền này một quyển, ngài nếu không.
Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, đọc sách tổn thương mắt, hơn nữa dễ dàng phân tâm, vạn nhất về sau tìm hiểu tin tức thời điểm lại đem mười mấy cái cao thủ xem lọt.
Lão Tiêu giơ tay lên một cái, tiểu vương gia, ta đây không phải xem ngài hơn một năm không hoạt động gân cốt, cho ngài niềm vui bất ngờ nha.
Kinh hãi còn tạm được.
Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu, từ ngực bên trong đem Đông Cung Ngọc Thụ đổ lấy ra đưa cho Lão Tiêu.
Thành bên trong có động tĩnh gì?
Lão Tiêu cực kỳ trân trọng hai tay đón lấy, dùng tay áo xoa xoa mới đạp vào ngực bên trong.
Thành bên trong không biết ai thả tiếng gió, nói tiểu vương gia thương lành, Trường An thế hệ trẻ tuổi trông mà thèm kia thanh khôi kim biển nhiều ngày, đều tranh nhau chen lấn chạy tới Túc Vương phủ đưa bái tiếp. Nôn tử còn rất ngông cuồng, cái gì chỉ hỏi ba quyền, điểm đến là rừng sẽ không đả thương thế tử.
Này người ta theo quy củ tới cũng không tốt đuổi người, ngài xem là từ chối vẫn là.
Hứa Bất Lệnh nhíu mày suy tư hạ, vài ngày trước Khấu Manh tới đánh ta một trầu, khẳng định chính là vì thăm dò thân thủ. Lần này chỉ sợ cũng đồng dạng, đã cầm giải độc rượu, đối phương tất nhiên biết được ta khôi phục chút, che giấu ngược lại không tốt. Bất quá ta cũng không thời gian dỗi lần lượt tiếp bái thiếp, để cho bọn họ chính mình đánh trước. Tuyển ra hai ba cái lợi hại ta lại lộ diện. Đây cũng là giang hồ quy củ, muốn gặp chân Phật, trước tiên cần phải qua cửa thần, cũng không thể là cá nhân đưa bái thiếp đều phải đón lấy.
Lão Tiêu cảm thấy đó là cái biện pháp, nhẹ gật đầu.
Được, ta đây đi thấu cái tiếng gió.
6.
Tiểu viện phòng bên trong, theo Hứa Bất Lệnh rời đi, bầu không khí hơi chút thay đổi mấy phần.
Lục phu nhân ghé vào giường bên trên, dùng váy áo bao vây lấy bộ ngực, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại làm ra đoan trang nhã nhặn bộ dáng. Ánh mắt nhìn qua mặt bên cửa sổ, muốn nói lại thôi.
Ninh Ngọc Hợp lông mày nhíu chặt, thân thể ngăn tại Lục phu nhân trước mặt, biểu tình hơi có vẻ quái dị.
Ninh đạo trưởng, vừa rồi
Lệnh Nhi không thấy được cái gì a?
Lục phu nhân do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi một câu.
Nàng vừa mới bị trói quặt hai tay kéo ru ơi, đối diện cửa sổ, nếu là Lệnh Nhi nhìn thấy, chẳng phải là vừa vặn trông thấy.
Lục phu nhân cúi đầu mắt liếc, khuôn mặt càng phát ra co quắp.
Ninh Ngọc Hợp võ nghệ không bằng Hứa Bất Lệnh, cũng không xác định vừa rồi Hứa Bất Lệnh có hay không lấn phòng tối, bất quá lấy nàng đối với Hứa Bất Lệnh hiểu rõ, phẩm hạnh đoan chính, chi thư đặt lễ, hẳn là sẽ không, liền khẽ cười nói.
Không có, khẳng định là nghe được phu nhân thanh âm, mới lo lắng chạy tới.
Lệnh Nhi đối với phu nhân ngược lại là thật quan tâm.
Lục phu nhân nghe được cái này, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi chẳng qua mấy câu thời gian, Hứa Bất Lệnh liền theo kia đầu chạy tới, này phần lo lắng cùng quan tâm quả thật làm cho người trong lòng ủ ấm.
Lệnh Nhi vẫn luôn như vậy, thương thế hắn chưa khỏi hẳn, nên cùng hắn chào hỏi.
Nói tới chỗ này, Lục phu nhân lại vặn vẹo vốn éo bả vai, làm Ninh đạo trưởng dày vò một chút, là thoải mái rất nhiều, biện pháp này đối với Lệnh Nhi hữu dụng không?
Ninh Ngọc Hợp nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, hơi có vẻ chần chờ.
Già trẻ giai nghi, bất quá.
Bất quá Lệnh Nhi là nam tử, xoa bóp muốn cởi áo, còn phải dùng tới rượu thuốc mới có thể hiện ra hiệu quả, bần đạo tuy là người xuất gia.
Lục phu nhân mới nhớ tới cái này, cũng không thể làm Ninh Ngọc Hợp nhất cái đạo cô hầu hạ Hứa Bất Lệnh, sư đồ chi gian lại thân mật cũng không thể như vậy, thế là hơi có vẻ ấy này nói.
Ừm, ta không phải ý tứ này, nếu không Ninh đạo trưởng dạy cho ta, đến lúc đó
ta làm nha hoàn tới.
Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, vậy ta đây mấy ngày đi mua chút rượu thuốc, phu nhân cầm đi thử xem.
Tiếp tục sao?
Lục phu nhân thuộc mỹ gương mặt hiện ra mấy phần xoắn xuýt, mắt bên trong còn có chút ủy khuất. Nhưng nàng ủy khuất một mặt cho tới bây giờ chỉ ở Hứa Bất Lệnh trước mặt hiển lộ, ở trước mặt người ngoài tự nhiên không tốt kêu khổ, lập tức chậm rãi một lần nữa nằm xuống, một bộ mặc người chém giết bộ dáng.
Ninh Ngọc Hợp lắc đầu cười hạ, quét mắt trơn bóng không giấu vết tuyết lưng, liền bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, một lần nữa ấn xuống Lục phu nhân bả vai.
A đau đau đau.
Xuyệt, đợi chút nữa lại đem Lệnh Nhi đưa tới.
6. Đa tạ Khúc Ý Thanh Mai đại lao vạn thưởng. Đa tạ Tiên Tử Tỷ Tỷ đại vừa tròn đại lao vạn thưởng. Các đại lao thuận tay ném tấm phiếu đề cử, nguyện phiếu nha, trước mắt hết thể bảng danh sách xếp hạng đều tại phân loại mười mấy danh, lại hướng phía trước nhất điểm điểm liền có thể nhiều chút lộ ra ánh sáng, mặc đắc đề cử cũng chỉ có thể dựa vào điểm ấy lộ ra ánh sáng gia tăng cất giữ đặt mua, bái tạ. Bản chương xong. Chương 42, Phong Lăng Độ. Đất vàng quan đạo bên trên trời nắng chang chang, dù là mới tháng tư ra mặt, đối với lặn lội đường xa trải qua bạo chiếu lữ nhân tới nói, bay tứ tung càn quét ven đường trà rượu phớn gọi hồn xa so với kỵ nữ tay bên trong thêu hoa khăn tay nhi càng khả năng hấp dẫn ánh mắt. Khoảng cách Trường An 200 dặm, ở vào Hoàng Hà con Phong Lăng Độ, là liên tiếp Tây Bắc cùng Trung Nguyên mặt đất thiết hầu yếu đạo, Nam Lai Bắc Vãng cần phải trải qua nơi đây, thiết ưng săn hiệu quét ngang thiên hạ về sau. Trường An phương viên mấy trăm dặm lại không giang hồ nói chuyện, Phong Lăng Độ tựa hồ thành giang hồ biên cảnh, hướng Trường An đi, quản ngươi là long là hổ, quá Phong Lăng Độ, liền đến cục đuôi thành thành thật thật làm cái người thô kệch. Mà theo Trường An đến, quá Phong Lăng Độ, tài năng đường đường cửu chính nâng người lên cán. Liệt nhật huyền không, Phong Lăng Độ chấn bóng người đông đúc, tiểu quán câu lan khắp nơi, mang theo đao kiếm tiệm thợ rèn tử đinh đinh rung động, không có Trường An như vậy nguy nga nặng nề kiến trúc. Nhưng cũng chỉ có tại này bên trong tài năng cảm nhận được Tây Bắc kia phần thô kệch. Bên ngoài trấn quan đạo bên trên, Nam Lai Bắc Vãng bảo xa điều xe cũng tốt, thương khách du hiệp cũng được, tùy thân đều mang theo đao kiếm, ngôn ngữ không nhiều, chỉ có ven đường trà tứ bên trong khi thì chuyển ra vài câu tiếng vang. Mãnh tử! Về nhà à nha! Khô nước đất vàng quan đạo bên trên, khấu manh tay bên trong sử tề mi côn, áo bào rách rách dưới dưới, còn mang theo một chút vết máu. Ghế trúc như cũ vác tại lưng bên trên. Mồ hôi trên người làm ướt kết vảy vết thương, nhói nhói cảm giác làm cho người ta rất khó chịu, bất quá bởi vì viên đan dược kia nguyên nhân, ngoại trừ đau cùng mệt, cũng là gánh vác được. Nghe thấy nương thân thanh âm, khấu mánh ha ha cười quay đầu. Đúng vậy a, về nhà. Về nhà tốt. Thanh âm thực suy yếu, một câu sau liền lại không có thanh âm. Khấu mánh đợi một chút, tại ven đường tảng đá bên trên đem ghế trúc bung ra, thăm dò liếc nhìn, xác định chỉ là ngủ về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa cóng lên ghế trúc. Tại nóng lên đất vàng quan đạo bên trên đi ra mấy bước, khấu mánh lại quay đầu nhìn về phía sớm đã biến mất tại tầm mắt bên Trường An thành bên trong, rõ ràng lập tức là có thể trị được rồi, nhưng đi trở về, liền sống không được. Mặc dù đi theo hai người đã chẳng biết lúc nào rời đi, nhưng vụng trộm chạy về đi, hậu quả là cái gì, khấu mánh biết nói. Hắn xem bệnh thiếu bạc, đi tìm hiểu thích hợp việc, bị cố chủ nhìn chúng bày cái bẫy. Hiện tại khẳng định có người chăm chú vào hồi xuân đường gần đây. Chỉ cần hắn dám thò đầu ra, tất nhiên chính là diệt khẩu hạ tràng. Mà cái kia tiểu vương gia, nói đạo nghĩa giang hồ, thả hắn lần đầu tiên, sẽ không để hắn lần thứ hai. Hắn vừa chết, lao nương một người sống không được. Khấu thở dốc khí thô, nhìn phía sau cuối con đường, biết không thể trở về, nhưng trong lòng nuốt không trôi một hơi này, rõ ràng lập tức là có thể trị được rồi. Đi thôi. Về nhà. Chặn đường. Lao thái thái thanh âm vang lên lần nữa, sau lưng có ngựa phi nhanh lục lạc thanh. Khấu mánh lấy lại tinh thần, sử tề mi côn bận bịu hướng ven đường rời mấy bước, chỉ là tại Ngọc Phong Sơn bên trên đả thương chân trái, khập khiễng tất nhiên đi không nhanh, cho dù là hắn đã tận lực trốn tránh, sau lưng vẫn là có cái cự đại lực đạo chuyển đến. Ngựa theo trên ghế trúc sắt qua, nâng thân thể bị trọng thương khấu mánh nhất cái lảo đảo mới ngã trên mặt đất, lao ẩu ném ra lăn một vòng. Mẹ! Khấu mánh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, liều mạng thượng đau xót cùng vải hạ chảy ra máu tươi, liền quỳ mang bỏ bổ nhào qua, đem lão ẩu kéo lên. Cũng may có ghế trúc giảm sóc, rơi cũng không nặng, lao hổ vẫn luôn thực chỉnh tề tóc trắng tán loạn chút, giơ tay lên một cái. Nương không có việc gì. Đừng đánh nhau. 3. Một đạo roi vàng từ quan đạo bên trên văng lên, bằng da roi ngựa quất vào quần áo tả tơi hán tử phía sau lưng bên trên, trong chốc lát đem vốn là rách dưới áo vải rút ra một đầu lỗ hổng, lộ ra phía dưới dính đầy vết máu tổn thương bố. Lỗ thai điếc cả nha. Xa như vậy đều nghe không được. Quan đạo bên trên. Kỵ thường ngựa cao to nam tử áo đen dừng ở giữa lộ, tay bên trong cầm roi ngựa sắc mặt tức giận, nam tử bên hông treo lấy bảo kiếm ngọc bội, quý khí mười phần, đằng sau còn có mười mấy thất ngựa, chính giữa là cái đầu biến thành màu đen chơi gian người trung niên, đầu dựng thẳng ngọc quan, lưng đeo một cái vân vân trường kiếm, hàm dưới để râu mọc ra mùi hứng, thoạt nhìn có chút khí thế, trên đường mặt khác lữ nhân đã sớm tránh ra. Cầm roi nam tử nhìn thấy quỳ trên mặt đất lôi thôi hán tử không quay đầu lại cũng không nói chuyện. Mắt bên trong mang theo nổi nóng còn không mau cút đi đưa tay lại là một roi. 3. Cương phong đột khởi, côn nếu rồng âm. Lần này, là tề mi côn vung ra tới roi vang. Khấu manh quỷ trên mặt đất không có đứng dậy, một tay nâng lá hổ, tay bên trong tề mi côn quét về phía sau tuấn mã. chỉ nghe két một tiếng vang giòn, tuấn mã bốn chân lúc này bị quét gãy, liệt mã gào thét ngã tại đất vàng quan đạo bên trên. Nam tử áo đen ngã trên mặt đất, mắt bên trong khó nén kinh ngạc, lộn nhào về sau chạy mấy bước. Phía sau mười mấy thất ngựa đều là trước đài cao võ hoặc là e ngại lui về sau, hơn 10 người biến sắc, 3334 rút ra tùy thân bội kiếm. Quan đạo bên trên thương khách du hiệp mặc dù giật mình tại kia lôi thôi hán tử thân thủ, lại không người dám ngăn lại, đều là lui ra chút. Giang hồ chính là như vậy, có bản lĩnh gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không bản lãnh liền phải nén giận giả bộ không thấy, không phải sống không lâu. Hơn nữa quan đạo bên trên đại bộ phận giang hồ khách đều nhận ra này đội người trang phục, ưu châu người của Đường gia. Chính giữa kia vị, chắc hẳn chính là giang hồ truyền văn phải vào kinh thụ phong mười vò khôi Đường gia gia chủ Đường Giao. Vô luận tại giang hồ vẫn là phố phường, ưu châu Đường gia đều là một tôn quái vật khổng lồ. Trà tứ chuyện phiếm lúc có thể cảm thấy Đường gia kiếm so ra kém mặt khác ba kiếm truyền thừa xa xưa thế gia, nhưng đứng tại trước mặt, trên giang hồ lại có mấy người dám kinh thị. Quẳng xuống ngựa tuổi trẻ nam tử, đầu tiên là thối lui mấy bước, sau khi tĩnh hồn lại chính là sắc mặt nổi giận, rút ra bên hông trường kiếm. Hán nương, dám đả thương lão tử ngựa. Khấu manh đem lão hầu ôm để lại ghế trúc, Sử Tề Mi Côn đứng dậy, sắc mặt gần như vặn mèo, con run gân xanh trải rộng cánh tay. Tràn đầy vết chai tay tựa hồ có thể đem Tề Mi Côn ngạnh sinh sinh bóp nát. Trẻ tuổi nam tử lời nói im bặt mà dừng, nắm lấy kiếm lại lui ra mấy bước. Đường Nhu, trở về. Đội kỵ mã bên trong, Đường Giao đỡ chuôi kiếm, mở miệng thấp giọng kêu nhi tử một câu. Đường Nhu cầm kiếm, do dự một chút, hướng trên mặt đất nổ nước miếng, liền về tới đội kỵ mã, đem một gã hộ vệ đuổi xuống ngựa, xoay người mà lên. Đường Giao nhìn một chút phía trước nói trên đường rất nhiều thương khách cùng giang hồ khách, hơi trầm mặc. Liền khẽ kẹp bụng ngựa, mắt nhìn thẳng tiếp tục tiến lên. Giang hồ là tin tức lưu truyền nhất nhanh địa phương, thanh danh vật này, người giang hồ vẫn làm ớn. Đạp đạp đạp. Số thất ngựa cao to theo trên đường đi qua. Khấu mãnh Sử Tề Mi Côn hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm đội kỵ mã theo trước mặt đi qua, nhưng không có động tác, bởi vì bên chân áo khoác bị một đầu tràn đầy vết chai tay nắm trụ, không động được. Đạp đạp đạp. Mắt thấy đội kỵ mã muốn toàn bộ đi qua, con đường phía sau đống nhiên lại truyền đến ngựa tiếng chuông cùng một đạo nữ tử bình thản chất vấn. Đánh người liền đi, ngươi Đường gia chính là như vậy quản giáo dòng dõi. Bản chương xong. Chương 43, nếu vì nam nhi, nhưng khi quốc sĩ. Đánh người liền đi, ngươi Đường gia chính là như vậy quản giáo dòng dõi. Thanh âm thanh lãnh nhỏ nhắn mềm mại, lại trời sinh mang theo vài phần ngạo khí, dù là không thấy người, chỉ là này nói chuyện ngựa khí, không có nhiều năm ở thượng vị hun đúc biểu hiện không ra, tựa như cùng ở lâu thượng vị thái hậu đồng dạng. Kia là dung nhập thực chất bên trong quý khí. Trên đường giang hồ khách nghe vậy hơi kinh, còn là lần đầu tiên nghe nói có người dám ngay mặt như vậy cùng U Châu Đường gia nói như vậy, nếu là không biết cũng được, đây chính là chỉ mặt gọi tên. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy đội kỵ mã phía sau con đường bên trên, một cái đội xe khoan thai mà đến, đồng dạng mười mấy danh hộ vệ, bất quá trang phục không giống nhau, binh khí đủ loại thậm chí thoạt nhìn có chút loạn, ở giữa là hai chiếc xe ngựa, đằng sau chứa hàng hóa, trước mặt xa giá xe tứ mã cùng đuổi. Toa xe xa hoa rộng lớn khảm nạm châu ngọc, bất quá nhất làm cho chú mục là treo ở trên xe ngựa khối kia thẻ gỗ, mặt trên khắc lấy cái tiêu chữ. Hoài Nam Tiêu Thị. Nhìn thấy cái này thẻ gỗ, người đi đường đều là mặt lộ vẻ trịnh trọng, đối với vừa rồi ngựa khí ngược lại là bình thường trở lại. Hoài Nam Tiêu Thị tổ tiên vinh quang, người bình thường căn bản khó có thể đếm rõ, gần có đương triều tể tướng Tiêu Sở Dương, lại hướng xa một chút có Khôi Thọ Nhai Tiêu Lục Hứa ba tòa bắt giác đền thờ. Hiếu Tông Hoàng đế thân bút để tự nhân tài kết xuất, đây vẫn chỉ là Đại Nguyệt triều đình. Vượt ngang ba triều, thế hệ vì tương, trung nguyên mặt đất ngàn năm qua đệ nhất môn phiệt thế gia, đổi ai làm hoàng đế tể tướng đều họ Tiêu, cũng không phải câu nói đùa. Nho nhỏ giang hồ đối với Hoài Nam Tiêu gia tới nói, chính là cái mưa nhỏ bùn, căn bản khinh thường tại nhìn thẳng đối đãi, nhưng không có nghĩa là này trên giang hồ không có danh vọng. Không nói trước Tiêu gia bảo khố bên trong giấu bao nhiêu thất truyền tuyệt học danh binh, chỉ là xúc dưỡng môn khách. Cái nào không phải đã từng quát tháo một phương nhân vật. Trước mắt này 10 cái trang phục khác nhau hộ vệ, tất nhiên chính là thủ hộ Tiêu thị Hoài Nam thập tam môn thần, có thể đi ra đến, xe ngựa bên trong ngồi chỉ có thể là Hoài Nam Tiêu gia đương đại gia chủ, Hoài Nam Tiêu thị đại tiểu thư Tiêu Khinh. Hoài Nam Tiêu thị chính quy hương hỏa tàn lụi, tại trưởng tử ống chết, đích nhị tử Tiêu Sở Dương vào kinh thành bái tướng về sau, có thể tọa trấn Hoài Nam liền còn lại đại tiểu thư Tiêu Khinh. Tiêu Khinh cái tên này, kỳ thật trên giang hồ danh khí rất lớn. 10 năm trước từ Đan Thanh đi Hoài Nam hỏa mỹ nhân, chính là hướng về phía thở nhỏ bị khen ngợi nếu vì nam nhi, nhưng khi quốc sĩ Tiêu đại tiểu thư đi. Chỉ tiếc bị muội muội nàng chặn ngang một chân trói lại từ Đan Thanh đoạt danh tiếng, từ Đan Thanh bức họa kia thượng vụng trộm họa hai viên trúc tương phi, cũng là nguyên nhân này. Tiêu Khinh Thở nhỏ thông minh thiện nhu lược, thế nhân khen ngợi có này tổ phụ chi phong, đối với mấy cái này hư danh không coi trọng, tự nhiên cũng không đi tranh. Có thể là tạo hóa trêu ngươi đi, Tiêu gia 2 tỷ muội vận mệnh đều tương đối long đong, Tiêu Tương Nhi đoạt 8 khôi đem chính mình xông tới cung, tuổi còn trẻ liền thủ tiết thành thái hậu, Tiêu Khinh còn lại là vì tọa trấn Tiêu gia, chỉ có thể không lấy chồng, nếu là không khai cái người ở rể, chỉ sợ cũng là cô độc sống quãng đời còn lại hạ chẳng. Tiêu Khinh tuy là nữ tử, nay tính cách cùng thủ đoạn lại không thua thế gian bất luận cái gì nam tử, tự mình tọa trấn Tiêu gia, quản gia nghiệp khổng lồ Hoài Nam Tiêu thị xử lý ngay ngắn rõ ràng, trị gia cực kỳ nghiêm khắc, liền các phòng thúc bá đều là vừa kính vừa sợ, mặt khác thế gia đại tộc thà rằng ngàn dặm xa xôi chạy tới Trường An cùng Tiêu Sở Dương đàm luận nhi cũng không muốn cùng Tiêu Khinh so chiêu, liền có thể nhìn ra vị đại tiểu thư này lợi hại, điển hình nữ cường nhân. Ngồi ở trên ngựa đường giao, quay đầu nhìn thấy Tiêu gia xe ngựa, sắc mặt hơi đổi một chút, lưu loát tung người xuống ngựa, đi đến cùng trước đưa tay ôm quyền. Hóa ra là Tiêu gia chủ đại gia quang lâm, thực sự hạnh ngộ. Xa hoa xe ngựa bên cạnh, thập tam môn thần ấn lại đao binh ánh mắt bình thản, đối với cái gọi là ưu châu kiếm học hào môn không có nửa điểm cung kính ý tứ. Trên xe ngựa, Tiêu Khinh đẩy ra rèm châu, theo buồng xe bên trong đi ra, mặt mày như đan hạnh, tóc dài choàng tại lưng bên trên, như cũng là chưa xuất các tiểu thư trang điểm, cắm ngọc trâm. Đen như mực váy dài đem hồ lô tư thái phát họa phát huy vô cùng tinh tế, lại không hiện vũ mị ngây ngô, ở lâu thượng vị khí chàng rất đủ, chân đến liền người đi trên đường cũng không dám dương mắt nhìn kỹ. Gặp phải chặn đường, sao là hạnh ngộ nói chuyện. Tiêu Khinh đứng trên xe ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn đường giao, liền cái gật đầu chào hỏi đều không có, càng đừng đề cập đáp lễ. Đường giao đối với này ngay thẳng châm chọc không thèm để ý chút nào, khuôn mặt thân hòa mỉm cười hạ, quay đầu liếc nhìn. Khuyển tử quản giáo vô phương. Làm Tiêu gia chủ chế dễ ước. Tiêu Khinh nhìn nói bên đường khấu mãnh, này vị tráng sĩ cản ngươi đường ra con đường, ngươi nhi tử quất hắn một roi, hiện tại ngươi cản đường của ta, ta có phải hay không cũng có thể quất ngươi một roi. Đường Giao hé miệng cười hạ, quay đầu giơ tay lên một cái. Đường Nhu, tới. Đường Nhu vội vàng chạy chậm mà đến, đứng tại Đường Giao cùng trước túi người thi lễ một cái, chỉ là còn không có đứng thẳng, chính là ba, một tiếng văng giòn. Cái tát phiến tới quất vào gò má. Đường Nhu một cái lảo đảo ngã tại đất vàng quan đạo bên trên, khỏe miệng lúc này rớm máu, lại vội vàng đứng lên, một lần nữa đứng thẳng, túi đầu song quyền nắm chặt không nói một lời. Đường Giao ngẩng đầu nhìn về phía trên xe ngựa Tiêu Khinh, nhẹ nhàng cười hạ. Đã quản giáo, ta Đường gia là giang hồ xuất thân, gia giáo tất nhiên là so ra kém thế hệ vì tương tiêu thị, đa tạ Tiêu đại tiểu thư nhắc nhở. Tiêu Khinh nhìn lướt qua, lúc này mới khẽ vước cằm, Đường gia chủ ngược lại là bằng phẳng, ta còn phải đi chuyến Hoa Sơn, liền không cùng đường. Kinh thành tạm biệt. Đường Giao ôm quyền thi lễ một cái về sau, quay người mang theo nhi tử rời đi, chở mình lên ngựa bay đi, từ đầu đến cuối đều không có gì biểu tình bất mãn. Tiêu Khinh đứng trên xe ngựa, đưa mắt nhìn đội kỵ mã đi xa, thanh âm bình thản. Cái này Đường Giao, ngược lại là có thể ẩn nhẫn. Bên cạnh xe ngựa, Hoài Nam Tiêu thị đại quản gia quạt giấy trắng hoa kính đỉnh, phe phẩy cây quạt tươi cười nghiền ngẫm. Đường Giao cũng không phải là người giang hồ, đi hoạn lộ chỉ sợ thành tiểu xa không chỉ 10 võ khôi. Chí ít cũng có thể hỗn cái tam phẩm ngự tiền thái giám đương đương. Ha ha ha. Xung quanh môn khách đều là cười nhạo lên tiếng, hiển nhiên đối với lời nói này thực đồng ý. Tiêu Khinh đối với này chê cười không có gì hứng thú, ánh mắt rời về phía như cũ đứng tại bên đường mẫu tử. Ngươi là Lôi Công Côn Khấu Mãnh. Khấu Mãnh đưa tay ôm quyền được rồi cái giang hồ lễ. Tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Tiêu Khinh khẽ gật đầu, nhìn về phía tựa ở trên ghế trúc lao hầu, đi xem một chút. Thân mang văn áo hoa kính đỉnh tung người xuống ngựa, đi đến cùng trước ngồi xuống, đưa tay tại lao hầu cổ tay nhi dò xét hạ, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Khấu Mãnh. Trường niên vất vả đả thương căn bản, không có nửa năm dưỡng không tốt, ngươi này thủ dạ xoa côn đùa nghịch không sai, tuổi tác còn nhẹ, muốn hay không tới Tiêu phủ làm việc. Khấu Mãnh nắm lấy tề mi côn, hơi chút do dự một chút. Đã thiếu hai cái mạng, không tốt còn. Tiêu Khinh đi trở về toa xe, ngựa khí bình thản, có thể nhớ kỹ ân tình là được. Có trả hay không không bắt buộc. Đưa ngươi nương về nhà đi, lão nhân đều giảng cứu lá dụng về cội. Khấu Mãnh nhìn một chút buồn ngủ thân nương, đưa tay lần nữa thi lễ một cái, mới từ hoa kính đỉnh tay bên trong mang tới thuốc cùng đàn phương, đứng tại ven đường đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Bản chương xong. Chương 44, sơn hoa rực rỡ thời điểm. Mặt trời lặn ngã về tây, Lục phu nhân mím môi từ trong nhà đi tới, khi thì xoay xoay eo nhỏ. Biểu tình kia so với bị hứa bất lệnh khi dễ qua thái hậu không khá hơn bao nhiêu. Bất quá Ninh đạo trưởng nhất đốn xoa bóp xuống tới, toàn thân khí huyết thư sướng sắc thực thực thoải mái, Lục phu nhân tại viện tử bên trong đi hai vòng, liền có chút kìm nén không được, một thân một mình đi hướng sâu trong rừng trúc phòng xá. Hôm nay bị giày vò một ngày, Lục phu nhân nghiêm túc đem linh ngọc hợp giáo đồ vật toàn nhớ kỹ, còn đem linh đạo trưởng đào sạch sẽ luyện tập mấy lần, mặc dù thủ pháp lạnh nhạt đem linh đạo trưởng giày vò thẳng nhíu mày, nhưng tốt xấu xem như học chút. Này đó vốn nên là giao cho nha hoàn, làm nha hoàn tới hầu hạ Hứa Bất Lệnh, nhưng Lục phu nhân nghĩ lại, nha hoàn không nặng không nhẹ, nào có nàng này làm gì cẩn thận, về phần quần áo chuyện, cũng không phải là chưa thấy qua Hứa Bất Lệnh hở ngực lộ lưng bộ dáng, tiểu hài tử mà thôi. Cứ như vậy nghĩ đến, Lục phu nhân chậm rãi đi qua rừng trúc, đi tới vách núi bên cạnh phòng xá, trên đường thời điểm còn có chút phân tâm, hôm nay giúp Ninh đạo trưởng xoa bóp thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện Ninh đạo trưởng không riêng mặt bạch, trên người cũng bạch, hơn nữa. Lục phu nhân ánh mắt có chút cổ quái, vô ý thức cúi đầu mắt liếc dưới lưng, trước kia cảm thấy Ninh đạo trưởng không có kẽ hở, hiện tại xem ra vẫn là có khuyết điểm, cùng không nảy nở tiểu cô nương đồng dạng chùi lùi. Bất quá thật đẹp mắt. Lục gì? Lúc hành tẩu, bên hai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng vang. Lục phu nhân giật nảy mình, vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy đang ở trong sân luyện kiếm Hứa Bất Lệnh đi tới. Lục gì? Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao? Lục phu nhân vội vàng quét ra không đứng đắn suy nghĩ, bày ra đoan trang thành thục bộ dáng. Ta không sao liền không thể đến đây. Hứa Bất Lệnh kém chút bị nghẹn chết, cười khẽ hạ, có thể. Lục phu nhân lúc này mới hài lòng, cùng Hứa Bất Lệnh sóng vai mà đi, do dự một chút, ôn nhu nói, lúc ban ngày, Ninh đạo trưởng dạy ta vài thứ, chính là giãn ra cổ biện pháp, ngươi thương còn chưa tốt, ta cho ngươi đẩy đẩy. Tốt. Hứa Bất Lệnh nhìn thấy Lục phu nhân bộ dáng, đoán chừng cự tuyệt cũng vô dụng, thành thành thật thật liền trở lại phòng bên trong, ngồi ở giường nhỏ bên trên. Lục phu nhân con mắt lóe sáng lượng, xoay người lại chậm rãi đóng cửa lại, sau đó hai tay xếp tại bên hông, làm ra trưởng bối bộ dáng. Lệnh nhi, đem áo khoác cởi. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, cũng không có do dự, rút đi tuyết trắng ngoại bào. Nằm sấp. Hứa Bất Lệnh thành thành thật thật ôm gối mềm nằm xuống. Lục phu nhân nhìn lướt qua Hứa Bất Lệnh khoan hậu rắn chắc lưng, liền học Ninh Ngọc hợp bộ dáng, bắt được Hứa Bất Lệnh cổ tay, đầu gối ấn eo, sau đó dụng lực lôi kéo. Ô. Lục phu nhân bình thường liền thêu hoa dưỡng thảo, có thể có bao nhiêu lớn khí lực, không kéo động Hứa Bất Lệnh, chính mình ngược lại là một cái lảo đảo, kém chút ghé vào Hứa Bất Lệnh lưng bên trên. Lập tức nhíu lại lông mày có chút căm tức. Lệnh nhi, ngươi như thế nào như vậy trọng? Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, ừm. Vẫn luôn như vậy trọng, nếu không tính toán. Lục phu nhân do dự một chút, vẫn là không nản chí, bên cạnh ngồi tại Hứa Bất Lệnh bên cạnh, lấy tuổi trỏ ấn ở trên lưng, dùng sức để ép áp. Hoa mai xông vào mũi, sợi tóc ở trên lưng quét tới quét lui, Hứa Bất Lệnh ho nhẹ một tiếng, có chút ngứa. Lục phu nhân nghiêm túc xoa bóp, dò hỏi. Có đau hay không? Không có cảm giác. Nha! Hiện tại thế nào? Hứa Bất Lệnh nhịn chỉ chốc lát, có chút không thể làm gì, ngồi dậy, nhìn đầy mắt tha thiết Lục phu nhân. Ta thở nhỏ tập võ, Lục Di ấn lại khẳng định không có cảm giác, muốn Bất Lệnh nhi cho ngươi ấn ấn. Lục phu nhân sắc mặt đỏ lên, tiếp theo giận một chút, ngươi khí lực lớn như vậy. Ta nhưng chịu không nổi, mà thôi, ta lại học mấy ngày. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút bên ngoài, mặt trời lặn phong cảnh không sai, nếu không ta bồi Lục Di đi ra ngoài đi một chút, cái này đem nguyệt trên cơ bản đều không đi ra ngoài, lao đợi tại phòng bên trong đối với thân thể cũng không tốt. Cũng được. Lục phu nhân còn tại suy nghĩ xoa bóp chuyện, nhẹ gật đầu đi theo Hứa Bất Lệnh lại ra gian phòng, hai người đi hướng Ngọc Phong Sơn ngắm cảnh thềm đá. Tại hoàng hôn lúc, mặt trời lặn dư huy vẩy vào ngàn dặm lá xanh phía trên. Tầng mây hiện lên kim hoàng chi sắc, cảnh xuân tươi đẹp sơn dã tiểu đạo chi gian, một đầu thang đá uốn lượn khúc chiết, mùi hoa nước mũi, sắc trời đã tối cũng không có gì khách hành hương lên núi, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Lục phu nhân đưa tay làm Hứa Bất Lệnh dịu lấy, từng bậc đi xuống thềm đá, trầm mặc hồi lâu, đống nhiên lại mở miệng hỏi khởi gần nhất tâm tâm niệm niệm chủ đề. Lệnh nhi, ngươi phát hiện không có, thái hậu gần nhất khí sắc càng ngày càng tốt. Hứa Bất Lệnh tự nhiên phát hiện, không dám ở nơi này để tài thượng nhiều trò chuyện, hơi suy nghĩ. Cười khẽ hạ. Lục Di, đi mời ta. Lục phu nhân hơi có vẻ không hiểu, quay đầu nhìn một chút không bao xa tảng đá tiểu đạo, hôm nay bị Ninh Ngọc hợp dày vò một ngày thì hơi mệt chút, nhưng mới vừa ra tới đi dạo mấy bước, cũng không thể cứ như vậy trở về. Ngay tại Lục phu nhân chần chờ thời điểm, Hứa Bất Lệnh liền đi xuống dưới cấp 1, đưa lưng về phía đứng tại Lục phu nhân trước mặt. Ta có Lục Di. Lục phu nhân suy nghĩ lung tung quét sạch sành sanh, nhíu mày nhìn trước mặt bảo bối mọi ngóc ngách đáp, khuôn mặt trầm xuống. Đưa tay tại Hứa Bất Lệnh lưng bên trên vỗ xuống. Ta là người gì? Không biết lớn nhỏ. Hứa Bất Lệnh quay đầu, khẽ cười nói, đúng vậy a, đi mệnh ta có ngươi, lại không người ngoài. Lục phu nhân trước sau nhìn một chút, tựa như là không người ngoài, bất quá vẫn là có chút do dự, dù sao nàng đời này liền khi còn nhỏ làm cho người ta con qua, lớn lên sau duy nhất một lần vào cửa Hạ Kiệu Hoa, vẫn là nha hoàn làm thay. Trong lúc đang suy tư, Lục phu nhân liền phát giác thân thể nhẹ bẫng, hai cánh tay ôm đầu gối đem nàng đeo lên, mất đi cân bằng phía dưới, Lục phu nhân a một tiếng, té nhào vào Hứa Bất Lệnh lưng bên trên, bàn tay đỡ bả vai, có chút nổi nóng lo lắng. Lệnh nhi, ngươi thả ta xuống. Này như cái gì lời nói? Ta là ngươi. Nha đừng chạy. Hứa Bất Lệnh ôm đầu gối, lưng Lục phu nhân tại hoa gian tiểu đạo bước nhanh đi lại, còn nghiêng đầu nói. Đỉnh núi cảnh sắc không tệ, chúng ta đi chỗ đó nhìn xem. Ngươi nhìn đường. Lục phu nhân vừa vội lại sợ, sợ Hứa Bất Lệnh một cái sơ sẩy ngã, bộ pháp rất nhanh nguyên nhân, chỉ có thể ôm lấy Hứa Bất Lệnh cổ, dính sắt rắn chắc phía sau lưng, có chút tức giận cau mày nói. Lệnh nhi, ngươi nghe lời, thả ta xuống. Ta tức giận. Hứa Bất Lệnh dọc theo thềm đá bước nhanh đi lại, nhìn ngọn núi bên trong thảo trường oanh phi, nghĩ nghĩ. Lục di, chờ ta ra Trường An thời điểm, cùng đi với ta Túc Châu đi, nơi nào đại biển hoa so nơi này xinh đẹp hơn. Lục phu nhân nói hồi lâu không được việc, cũng đành phải từ bỏ, hơi có vẻ co quắp ôm Hứa Bất Lệnh cổ, cẩn thận tính một cái. Còn có một năm rưỡi mới đi, đến lúc đó khẳng định theo ngươi đi Túc Châu nhìn xem, bất quá. Bất quá cũng nhiều nhất ở mấy tháng, kia lúc sau. Ai? Nếu không ở không đi. Như vậy sao được? Ta là Tiêu gia tức phụ, Lục gia khuê nữ. Ngươi là ta gì? Lục phu nhân lời nói dừng lại, ánh mắt đặt tại ven đường hoa cỏ bên trên, hé miệng trầm mặc hạ. Cũng không phải là ngươi thân gì, lại nói liền xem như ngươi thân gì, cũng không có khả năng cả một đời trông coi ngươi. Dù sao ngươi chê ta phiền, quản rộng, liền cái hồng nhan chi kỷ đều không cho ngươi tìm. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, ha ha cười hạ. Không thể nào. Lục phu nhân ánh mắt hiện ra mấy phần nghĩ linh tinh, tại sao không có, Tùng cô nương vốn là cùng ngươi nhiều thân cận, ta nói hai sẽ ngươi liền không chào đón người ta, đi cũng không gặp ngươi nhớ. Nghĩ đến. Hứa Bất Lệnh lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt chính là cứng đờ. Quả nhiên, Lục phu nhân hơi híp mắt lại, đưa tay ngay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên vỗ xuống. Phóng di xuống tới. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, ừm. Lục di, ta đến cùng là nghĩ, vẫn là không nghĩ. Lục phu nhân nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi đã nghĩ đến, vì cái gì không để ý nhân gia cô nương. Còn không phải cảm thấy ta này làm gì quản chiều rộng, sợ ta nói rong dài ngươi. Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt tay theo đầu gối chậm rãi đi lên trượt. Lục phu nhân nói vài câu, liền đã nhận ra không thích hợp, tay đều nâng ở mông thượng. Lục phu nhân vụng trộm thăm dò đánh giá một chút, phát giác Hứa Bất Lệnh biểu tình tinh khiết không có gì tà niệm về sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không dám để cho Hứa Bất Lệnh quõng, hơi chút uốn éo hạ. Ta không nói, ngươi thả ta xuống đi, chính ta đi một chút. Hứa Bất Lệnh lúc này mới buông tay ra đem Lục phu nhân đặt ở trên đường đá, đang muốn cùng Lục phu nhân cùng nhau ngồi ở trên đỉnh núi thưởng thức mặt trời lặn mỹ cảnh, nào nghĩ tới dương mắt liền nhìn thấy Ngọc Phong Sơn hạ phương trên đường đá, mất đi liên hệ vài ngày Thái Hậu bảo bảo, rốt cuộc đi tiệu khoan thai mà tới. Bản chương xong. Chương 45, Hương Sư vấn tội. Lên núi trên đường đá, thị vệ nâng lên kiệu nhỏ, cung nữ ở hậu phương chậm rãi đi theo. Lên đường gọn gàng nguyên nhân đội nghi trượng ngũ người không nhiều, cùng hào môn nhà giàu phu nhân dâng hương không có gì khác biệt, phụ dung quan cũng đã trước tiên quét sạch con đường cùng chính điện, chờ đợi Thái Hậu nương nương tới cửa vì Tống thị thắp hương cầu phúc. Kẹt 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 kẹt. Khắc hoa kiệu nhỏ đi lại gian phát ra rất nhỏ tiếng vang, Thái Hậu ngồi tại trong kiệu, bàn tay nâng cầm lên tựa ở cửa sổ bên cạnh, đánh giá núi bên trên hoa hoa thảo thảo, tâm thần lại sớm đã bay đến nơi khác. Lần trước, đến cùng mấy lần tới. Chờ một lúc nhìn thấy cái kia nghiệt chướng, nhất định phải hảo hảo quản giáo vài câu, thật sự là quá làm càn. Này mấy ngày đến nay, Thái Hậu vẫn luôn đắp lên thứ chuyện bối rối tâm thần, càng nghĩ càng thấy đến có khí. Đêm đó nàng uống say, tựa như là lôi kéo Hứa Bất Lệnh không cho đi. Khả nhân uống say làm ra khác người chuyện rất bình thường, bản ý cũng không phải là như thế. Hứa Bất Lệnh biết rõ nàng say rượu, Hồng Loan cũng say rượu. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là cái gì. Thái Hậu nghĩ tới đây, như hạnh hai tròng mắt liền hiện ra mấy phần nổi nóng. Chính nhân quân tử, làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, biết rõ nàng uống say, không phải là thiên đao vạn quả, cũng không nên động một cái. Này ngoắc ngoắc ngón tay liền. Phi 4. Thái Hậu đổi một tay chống đỡ cái cằm, nhìn về phía khác một bên sân giã, cảm thấy nên cùng Hứa Bất Lệnh nói rõ, hôm nay tuyệt đối không thể tới đều tới, muốn kể đầu gối nói chuyện lâu đem chuyện này nói rõ ràng tầm quan trọng. Nàng giải xong độc liền tự sát, hiện tại là liền mặt mũi, tôn nghiêm cũng không cần, cột kia nghiệt chướng giải độc. Há có thể bị xem như. Suy đi nghĩ lại, tâm loạn như ma, một cái thất thần thời gian, cô kiệu liền đến phủ dung quan bên ngoài chính điện, quan chủ kinh sợ ở bên ngoài nên đón, xảo nga xốc lên màn kiệu. Thái hậu tập trung ý chí, bày ra đoan trang đại khí bộ dáng, chậm rãi hạ cố kiệu, lại trong chính điện đốt ba nén hương. Thần tiên mí mắt phía dưới, thái hậu tự nhiên không dám suy nghĩ lung tung, chỉ là nghiêm túc gật đầu yên lặng nhắc tới. Bản cung vì thiên hạ mà xả thân, tuyệt không phải bản thân tư dục, nếu là lòng có tà niệm, đạo tổ nhưng hạ xuống lôi phạt, tan xương nát thịt bản cung một người gánh chịu. Nói xong sau, thái hậu đứng tại tam thanh tổ sư trước đó chờ giây lát, có thể là chột dạ nguyên nhân đi, còn nhíu mày từ từ nhắm hai mắt. Trời trong gió nhẹ, liền khối mây mưa đều không có, đương nhiên sẽ không xét đánh. Hô! Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng định rất nhiều, quay người đi ra chính điện, đi tới tạm cư viện tử, đợi cho sắc trời bắt đầu tối thời điểm, liền đem cung nữ đều cấp đuổi đi ra ngoài, ngồi ở giường mềm bên trên. Hai tay xếp tại bên hông, tư thế ngồi đoan đoan chính chính, không thi phấn trang điểm, khuôn mặt lãnh đạo, rất có vài phần mở đường thẩm vấn tư thế. Nghĩ nghĩ, thái hậu lại từ giường êm bên cạnh cầm lấy gương đồng nhỏ đánh giá một chút, xác định thực nghiêm túc về sau, mới một lần nữa làm tốt, trong lòng yên lặng đếm lấy. 10, 9, 8, 2, 1. Bảo bảo, như thế nào hôm nay mới tới? Nhu hòa lời nói theo vang lên bên tai. Hô hấp quét bên tai, thái hậu thiếp tay có thể siết chặt, có chút nghiêng đi đầu, thanh âm thanh lãnh. Hứa bất lệnh. Người cấp bản cung ngồi xuống. Phòng bên trong không có đèn đuốc, tia sáng tương đối lờ mờ. Thân mang áo bào đen Hứa bất lệnh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi đến thái hậu ngồi xuống bên người. Thái hậu vội vàng hướng bên cạnh rời điểm, ánh mắt ra hiệu giường em bên cạnh cái ghế. Ngồi nơi đó đi. Hứa bất lệnh không ngạc nhiên chút nào, đứng dậy ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên, vẻ mặt bình thản. Thái hậu, làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thái hậu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm điềm nhiên như không có việc gì Hứa bất lệnh. Ngươi! Ngươi tháng tư ba đêm đó, làm cái gì? Ngươi cái này mặt người dạ thú. Phi bốn bại hoại. Hứa bất lệnh ho nhẹ một tiếng, bị chửi có chút đỏ mặt, mỉm cười nói. Lần trước vốn muốn đi thấy thái hậu. Ta nói không cho phép ngươi tự tác chủ trương tới, ngươi. Ừm. Độc phát vạn kiến đốt thân, lục di lại xuống núi, thuận đường liền. Ngươi còn có mặt mũi để hồng loan. Thái hậu gương mặt đỏ lên, lông mi khẽ run, đưa tay chỉ vào Hứa bất lệnh. Ngươi. Hồng loan đối với ngươi từng ly từng tí, bản cung nhìn ở trong mắt, ngươi không có hiếu tâm hồi báo cũng được, còn làm mặt nàng. Ngươi có phải hay không người? Hứa bất lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, đêm đó ta đến thái hậu phòng bên trong, phát hiện lục di tại. Vốn định trực tiếp rời đi. Thái hậu hơi híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Vậy tại sao không đi? Nhìn thấy thái hậu cùng lục di ngủ ở giường êm bên trên, bên ngoài lại rơi xuống mưa to, sợ các ngươi cảm lạnh, liền đem các ngươi. Sau đó rồi, ngươi nhìn thấy bản cung cùng Hồng Loan bất tỉnh nhân sự, liền. Hứa bất lệnh tay giơ lên, có chút vô tội, lúc ấy ta đắp kín chăn, muốn đi, thái hậu liền ôm ta cổ. Xì bốn thái hậu mày liễu dựng thẳng, tức giận nói, ngươi ngậm miệng, bản cung sao lại. Ta đem thái hậu ngón tay đẩy ra, thái hậu nói đừng đi, còn không có giải độc, ta tự nhiên không dám khi đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thái hậu còn nói lệnh ca ca, thật là khó chịu, ta lắc đầu nói ta so ngươi còn khó chịu hơn, bảo bảo đừng làm rộn. Kết quả thái hậu liền tức giận, lại là đánh lục gì, còn nói tới đều tới, ta không có cách nào. Lời nói nhu hòa, lúc ấy mơ mơ màng màng tràng diện tự nhiên cũng phun lên đầu óc, thái hậu đỏ mặt phát tím, gắt gao nắm chặt bàn tay, cố tự chấn định ngồi thẳng mấy phần. Ngươi ngậm miệng. Đừng nói nữa. Say rượu nói bậy, há có thể thật sự. Ngươi biết rõ bản cung say rượu, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hứa bất lệnh nháy nháy mắt, ta coi là thái hậu giúp ta giải độc sốt ruột. Ta nhổ vào bốn. Thái hậu khí cơ hồ nói không ra lời, cắn cắn răng ngà, nghĩ nghĩ, lại lạnh lùng nói. Còn tốt Hồng Loan không phát hiện, không phải bản cung xem ngươi bản giao thế nào. Lại cùng ngươi nói một lần, bản cung là vì giúp ngươi, sau đó liền tự sát, ngươi nếu lại tùy ý làm bậy. Ta hiện tại liền từ trên núi nhảy đi xuống. Hứa bất lệnh nâng lên hai tay, tốt, về sau thái hậu không đồng ý, lệnh nhi tuyệt không mạo phạm. Muốn bản cung lúc thanh tỉnh đồng ý. Được. Thứ bốn. Thái hậu mím môi một cái, biểu tình cuối cùng hòa hoãn mấy phần, nghiêng đầu nhìn về nơi khác, một bộ xa cách bộ dáng. Hứa bất lệnh trầm mặc chỉ chốc lát, chống đỡ cái ghế lan can chuẩn bị đứng dậy. Thái hậu vội vàng ngồi xa mấy phần, cẩn thận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đừng động. Hứa bất lệnh cứng tại ghế bên trên. Nếu mày hơi có vẻ không hiểu, không giải độc sao. Ngươi ngồi xuống. Lời nói còn chưa nói rõ ràng. Thái hậu lạnh lùng mắt liếc, liền trong ngực tìm tòi, lấy ra gỗ lim tiểu bảng hiệu, chỉ vào mặt trên chính chính chính, trầm giọng nói. Lần trước giải mấy lần độc tới. Hứa bất lệnh có chút buồn cười, đương nhiên cũng không dám bật cười, ngồi sẽ ghế bên trên chân thành nói. một lần. Thái hậu đuôi lông mày cau lại, nắm bắt tay bên trong gỗ lim tiểu bài chần chừ một lúc, kiên quyết lắc đầu. Ngươi đừng vội lừa gạt bản cung, trước kia ít nhất đều là 2 lần. Đã nói 100 lần chính là 100 lần, vượt qua 1 lần đều không được, ngươi nếu là đáp lấy bản cung say rượu đục nước béo cỏ, bản cung chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Hứa Bất Lệnh mở ra tay, thật sự 1 lần. Ngươi nhưng chứng cứ. Hứa Bất Lệnh có chút nghiêng đầu, có chút không hiểu ra sao. Cái này có thể như thế nào chứng minh? Chương 46, ai như vậy to gan? Tia sáng hôn ám phòng bên trong, Thái Hậu thấy Hứa Bất Lệnh nói không ra lời, ánh mắt lạnh lùng. Hứ bốn ngươi ngược lại là đánh một tay ý kiến hay, bản cung uống say không nhớ được, còn không phải ngươi nói mấy lần chính là mấy lần. Ngươi nghĩ hay lắm, bản cung theo 5 lần tính, không giải được độc cùng chết được rồi. Nói xong Thái Hậu liền cầm lấy nạm vàng đao khắc, chuẩn bị xuống bút. Hứa Bất Lệnh hơi chút suy tư hạ, nhẹ nhàng nâng tay. Ừm. Thật sự 1 lần, lúc ấy Thái Hậu mệt mỏi, ghé vào trên người ta không đứng dậy, làm ta đọc thơ cho ngươi nghe, không niệm liền cắn ta. Thái Hậu sắc mặt lại sụp đổ không được, cẩn thận hồi tưởng hạ, tựa như là có như vậy vấn đề. Lúc ấy trời đã nhanh sáng rồi, ta sợ Lục Di tỉnh lại phát hiện, chỉ có thể đứng dậy, lúc ấy Thái Hậu còn phàn nàn như thế nào đi, còn không có giải xong đâu. Im ngay. Thái Hậu hít sâu một hơi, vạt áo túi, chừng Hứa Bất Lệnh chỉ chốc lát, liền túi đầu xuống, tại gỗ lim tiểu bài thượng nghiêm túc khắc xuống, chính 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 một. Tại sao lâu như thế mới 16 lần? Khắc xong lúc sau, Thái Hậu lại có chút nổi nóng, muốn đem gỗ lim tiểu bài đập tại Hứa Bất Lệnh trên người phát tiết, mới vừa giơ tay lên, ngẫm lại lại được rồi. Ngươi! Dù sao đêm nay không được, ngươi liền thành thật ngồi, dám động một chút, bản cung liền tự sát. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu. Hiện tại đã không vội ở giải độc, có thể một chỗ tâm sự cũng không tệ, lập tức dựa vào ghế, mỉm cười nói. Nghe nói Tiêu gia chủ muốn tới Trường An đến rồi. Nhắc lên cái này, Thái Hậu sắc mặt hiện ra mấy phần không vui, còn mang theo e ngại ý tứ, nhàn nhạt hừ một tiếng. Chuyện không liên quan ngươi. Tới thăm người thân mà thôi. Nàng thở nhỏ nghiêm khắc, không nhìn được nhất ngươi như vậy tay ăn chơi, Trường An lời cuối sách đến có bao xa trốn xa hơn. Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ, sớm có nghe nói. Vậy quá sau đến lúc đó chẳng phải là muốn hồi cung. Thái Hậu mím môi một cái, nói khẽ, tự nhiên muốn hồi cung, bị nàng hiểu được ta thân là Thái Hậu cả ngày ra bên ngoài chạy, còn không phải bị lại nhà chết. Qua mấy ngày ngươi cũng trở về Trường An đi, thuận tiện. Phi 4. Hứa Bất Lệnh trong lòng dở khóc dở cười, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trời tối người yên, cô nam quả nữ, muốn tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm cũng không dễ dàng. Thái Hậu ngồi chỉ chốc lát liền cảm giác có chút đứng ngồi không yên, hơi chút suy tư hạ. Từ ngực bên trong lấy ra cái ví nhỏ, ném cho Hứa Bất Lệnh. Thứ ngươi muốn, làm cho ngươi được rồi, dựa theo ngươi thuyết pháp, đi lên thời điểm dùng nước sôi nấu qua trừ độc, ngươi dùng như thế nào nó giải độc. Khi nói chuyện, Thái Hậu bất động thanh sắc ngồi tới gần mấy phần, mắt bên trong hiện ra mấy phần hiếu kỳ, nàng thở nhỏ đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, tạo ra tới liền cảm giác thực thần kỳ, những ngày này vẫn luôn tại nghiên cứu dùng như thế nào, nhưng trừ chơi vui giống như căn bản không đừng tác dụng. Tự nhiên là muốn nhìn một chút Hứa Bất Lệnh dùng như thế nào nó giải độc. Hứa Bất Lệnh tiếp được hầu bao, từ bên trong lấy ra kim trứng chín cút, đưa tay kéo mấy lần dây đỏ, liền bắt đầu ong ong rung động. Thái Hậu lại ngồi tới gần mấy phần, bàn tay chống đỡ lan can có chút thăm dò, quan sát tỉ mỉ. Hứa Bất Lệnh dương mắt ngắm hạ hiếu kỳ bảo bảo, hơi chút ấp ủ tìm từ. Này giải độc, vẫn là quá sao phối hợp. Thái Hậu có chút nhíu mày, đánh giá Hứa Bất Lệnh một chút, lại nhìn một chút lòng bàn tay của hắn. Làm bản cung như thế nào phối hợp? Hứa Bất Lệnh ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, Thái Hậu nằm xuống. Thái Hậu ánh mắt vụt sáng, nghĩ đến chính 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 một, do dự một chút, liền làm ra không kiên nhẫn bộ dáng, quy quy củ củ nằm ở khắc hoa giường mềm bên trên. Con mắt nhắm lại. Thái Hậu do dự dự nhắm mắt lại. Một lát sau. Ô bốn lệnh ca ca ta sai rồi, ô bốn. Miệng bị tay bưng kín. 3. Bóng đêm thanh u, trống trải yên tĩnh. Biển trúc gian phòng nhỏ bên trong. Tha Ngọc vừa người đạo bào màu đen, đầu bên trên cắm mục châm, an tĩnh ngồi xếp bằng phổ đoàn bên trên. Đả tọa yếu điểm ở chỗ chạy không tâm thần cái gì đều không đi nghĩ, nhưng này mấy ngày đều là tĩnh không nội tâm, trong đó có cùng Trường Niên làm bạn Ninh Thanh Dạ phân biệt tưởng niệm, cũng có lập tức đến đoan ngọ nguyên nhân. Không cách nào tĩnh tâm đả tọa chính là phí công, Ninh Ngọc Hợp mở mắt ra màn, có thể là cảm thấy không thú vị, đứng dậy đi hướng phủ Dung Quan Sơn giã tiểu đạo giải sầu, nhìn tại chỗ rất xa nguy nga Trường An. Điểm điểm chuyện cũ lại hiện lên ở trong lòng. Thôi Tiểu Huyền chính là đoan ngọ thời gian Hương Tiêu Ngọc Vẫn, lúc ấy nghe được tin tức này, nàng ngay tại trưởng thành quan bên trong khuất phục tại mệnh số an tĩnh thanh tu, biết được giữa lưng bên trong cảm giác ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Nàng con nhỏ chỉ là cái con thứ nữ, tại nhân khẩu thịnh vượng Ú Châu Đường gia căn bản không địa vị, liền quản gia ma ma cũng không sánh nổi, Đường gia kiếm truyền nam không truyền nữ, nữ tử tập võ thiên phú tốt cũng vô dụng, nàng khi còn nhỏ còn có chút tính tình, lén lút học được mấy thức Đường gia kiếm về sau, liền phối hợp rời nhà trốn đi du lịch giang hồ. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng lớn lên sau khả năng cũng sẽ trở thành một người nữ hiệp, du tẩu tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, sau đó gặp được cái phẩm hạnh thích hợp giang hồ khách, hai người cùng nhau lưu lạc thiên ngai, thẳng đến tuổi già tại kết thúc yên lành ẩn cư dưỡng một đôi nhi nữ. Nhưng lão thiên gia thường thường cũng sẽ không dựa theo người ý nghĩ tới an bài, ngay tại nàng chính đi dạo xung quanh thời điểm, người của Đường gia bỗng nhiên tìm được nàng, lại không ngày xưa ngạo mạn lạnh lùng, ngược lại là hảo ngôn mà đối đãi hòa hòa khí khí, cái gì đều sủng ái nàng. Không thể không nói, lúc kia nàng xác thực cảm nhận được cái gì gọi là nhà, liền địa vị không cao nương thân cũng nước lên thì thuyền lên, có thể cùng chính phòng phu nhân ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Bởi vì điểm này, Đường gia dạy nàng cái gì, nàng liền học cái gì, về sau hoàng đế muốn cưới nàng làm hoàng hậu, nàng tự nhiên cũng đáp ứng xuống, dù sao loại này sự tình, nàng một cái tiểu cô nương không có cách nào làm chủ, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn nha. Lúc kia, nàng đã từng nghĩ tới tiến cung dáng vẻ, nghe nói hoàng thành rất lớn, bị lạc đường nên làm cái gì. Ý niệm tới đây, Ninh Ngọc Hợp khỏe miệng nhẹ cười, bất quá rất nhanh, mắt bên trong lại hiện ra mấy phần tiếng buồn bã. Chuyện kế tiếp, có thể nói nháy mắt bên trong làm ngây thơ vô tri tiểu cô nương, biến thành nàng hiện tại như vậy. Truy sát, hiểu lầm, nương thân sinh tử, trốn đông trốn tây, xuất ra. Đến nay hồi tưởng lại đoạn thời gian kia, trong lòng vẫn như cũ khó nén phẫn hận cùng lo lắng. Đã từng cũng hoài nghi tới là Thôi Tiểu Uyển muốn làm hoàng hậu, cố ý hãm hại nàng. Nhưng nghe được Thôi Tiểu Uyển tại hoàng cung bên trong buồn bực sầu não mà chết tin tức về sau, nàng liền rõ ràng Thôi Tiểu Uyển giống như nàng là cái người đáng thương. Nếu như lúc ấy nàng thuận lợi vào cung, liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau, nương thân sẽ không chết, Thôi Tiểu Uyển sẽ không chết, nàng cũng sẽ không luân lạc tới xuất gia tại sơn dạ cô độc sống quãng đời còn lại hạ chẳng. Nhưng những chuyện này, nàng căn bản không có lựa chọn khác, Thôi Tiểu Uyển cũng không lựa chọn. Ở thế gia đại tộc mắt bên trong, nữ nhân chỉ là một cái dùng để tranh thủ lễ nghi quyền thế công cụ mà thôi, từ đâu tới lựa chọn, muốn trách chỉ có thể trách Thôi gia không ai bị nổi, quái Đường gia ngoan độc vô năng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng liền báo thủ tư cách đều không có, nhưng thế gia này quá lớn. Ninh Ngọc Hợp suy tư chi gian, nhìn về phía dưới phủ dung quan trung một gian tiểu viện, cho dù là Hoài Nam Tiêu gia, không phải cũng đồng dạng, đem nữ nhi xem như tranh quyền đoạt lợi công cụ. Tuổi xuân sắc gả cho một cái dầu hết đèn tắt lão đầu, liền một ngày phu thê đều chưa làm qua, liền bị khóa ở thâm cung bên trong cô độc. A, Ninh Ngọc Hợp con ngươi khẽ híp một cái, cẩn thận nhìn hướng gian kia viện lạc, cung nữ tại tường viện bên ngoài đi lại, hộ vệ, chạm gác ngầm tại gần đây bồi hồi, rất bình tĩnh. Nhưng nàng vừa rồi giống như trông thấy một vệt bóng đen theo tường viện lật ra đi vào, tiến vào phòng bên trong. Tuyệt không phải ảo giác. Ninh Thanh Dạ võ nghệ cao cường, tuyệt sẽ không đang thất thần nhi thời điểm xuất hiện loại này ảo giác, thấy được chính là thấy được, mặc dù nàng tại đỉnh núi viện lạc tại sườn núi khoảng cách rất xa, nhưng vừa rồi khẳng định có cá nhân tiến vào Thái Hậu gian phòng. Lấy Thái Hậu bên người phòng vệ trình độ, có thể không kinh động sáng tối huyết gió chui vào viện tử, này thân thủ có chút nghe rợn cả người. Hẳn là có người ám sát Thái Hậu. Ninh Ngọc Hợp ánh mắt ngưng lại, chuẩn bị hô một tiếng nhắc nhở phía dưới hộ vệ, nhưng vừa vận há mồm, lại dừng lại. Thái Hậu gần nhất cách mấy ngày liền lên núi. Tự giam mình ở phòng bên trong cửa sổ đóng chặt. Khí sắc càng ngày càng tốt. Ninh Ngọc Hợp đột nhiên trừng lớn con ngươi, có chút khó có thể tin. Đương triều Thái Hậu, hoàng đế mẹ cả, vậy mà tại nơi này cùng nam tử riêng tư gặp. Có cái này ý niệm về sau, Ninh Ngọc Hợp vội vàng ngồi xổm người xuống tránh cho bị người hữu tâm phát hiện, dù sao chuyện này, trên cơ bản ai biết ai chết. Thiên tử rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng đem biết loại tin tức này người lưu tại trên đời. Thế nhưng là ai như vậy to gan, cũng dám cùng đương triều Thái Hậu. Ninh Ngọc Hợp nhẹ nhàng nhíu mày, lấy vừa rồi thân thủ đến xem, Ngọc Phong trên núi có thân thủ bực này người không nhiều, hẳn là. Ý niệm tới đây, Ninh Ngọc Hợp lắc đầu, Tiêu gia môn khách không có khả năng làm ra loại này sẽ tổn hại chủ gia lợi ích sự tình, kia. Ninh Ngọc Hợp nghĩ đến cái gì, đảo mắt nhìn về sâu trong rừng trúc phòng xá, lại vội vàng lắc đầu, lệnh nhi chi thư đặt lễ, tính cách thanh lãnh, đêm nay tại phòng bên trong đả tọa tinh dưỡng, làm sao có thể làm loại chuyện này. Chỉ sợ là theo dưới núi chạy tới a. Ninh Ngọc Hợp do dự một chút, loại chuyện này nàng cũng không dám liên lụy đi vào, cho dù biết cũng không có tác dụng gì, lập tức tĩnh tâm ngưng thần đem chuyện này quên mất sau đầu, bước chân vội vàng xuống núi đỉnh. Chỉ là đi ra mấy bước, Ninh Ngọc Hợp vừa ngắm sâu trong rừng trúc đèn sáng hỏa phòng xá một chút. Bản chương xong. Chương 47, Hồ Nghi. 74-357. Sơn lâm yên tĩnh, bên ngoài gian phòng chỉ còn lại có côn trùng phát ra một chút khét đều. Ánh trăng vẩy vào giấy dán cửa sổ bên trên, phòng bên trong cảnh vật mông lung. Thái hậu bọc lấy váy đỏ, nghiêng dựa vào khắc hoa giường mềm bên trên, bộ dáng có chút mỏi mệt cùng lười biếng. Hứa Bất Lệnh ngồi nghiêm chỉnh, ghé mắt nhìn giai nhân gò má, trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay ngoắc ngoắc có chút tán loạn mái tóc. Đừng! Đừng đụng ta! Hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Thái hậu đưa tay tại Hứa Bất Lệnh cánh tay bên trên đánh xuống, lại vô lực rũ xuống, ngồi phịch ở giường bên trên, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Bảo, ngủ một hồi đi. Thái hậu mắt bên trong hiện ra mấy phần nổi nóng, chậm rãi sau khi tỉnh lại, khuôn mặt lạnh lùng. Làm càn, ai là ngươi bảo, gọi Thái hậu. Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ thiêu thiêu mi mau, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thái hậu nghỉ ngơi chỉ chốc lát, như cũ không làm gì được, lời nói ngược lại là rõ ràng chút. Ngươi cái nghiệt trướng, lại dám gạt bản cung tạo loại đồ vật này. Ngươi không lương tâm. Hứa Bất Lệnh hé miệng cười hạ, đây không phải vì giải độc nha. Phi 4. Thái hậu càng nghĩ càng giận, vừa rồi nàng đều cầu tha cho nghe lời. Ngươi giải cái gì độc? Ngươi chính là vì khi dễ người, ta. Bản cung không cứu ngươi, ngươi đi chết đi. Nói chuyện đều mang điểm khóc nức nở. Hứa Bất Lệnh bận bịu quay đầu, đưa tay xoa xoa Thái hậu gương mặt, ừm. Đúng là giải độc, hôm nay đều giải 3 lần độc, trước kia trời đều đã sáng, hiện tại còn trời tối. Thái hậu dương mắt liếc nhìn, giống như xác thực thời gian nhanh hơn không ít. Nhưng nhanh lại cái gì dùng, lại giải độc nàng thế nào cũng phải chết phòng bên trong. Ngươi đem đồ vật đổi cho ta. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, đưa tay đem đặt tại gối mềm hạ trứng chim cút lấy ra, đưa cho Thái hậu. Thái hậu mắt bên trong mang theo vài phần e ngại, như là thấy xà hạn, đưa tay liền chụp hạ, trực tiếp đem dốc hết tâm huyết suy nghĩ thật nhiều ngày trứng vàng vỗ ra, mắt bên trong nổi nóng mới tiêu tan mấy phần. Hứa Bất Lệnh thở dài, nhẹ giọng an ủi, tương. Không được đều. Thái hậu có hay không muốn lại đi dạo một lần tiên nữ cầu? Phòng bên trong đông nhiên bình tĩnh trở lại, tiếng hít thở đều ngừng. Tiên nữ cầu. Mức quả. Trầm mặc bất quá sơ qua, Thái hậu liền dùng tuổi trò đụng Hứa Bất Lệnh một chút, ngươi đi. Nói xong mạnh mẽ dùng cánh tay chống lên thân, theo giường em bên cạnh trên bàn trà cầm lấy gỗ lim tiểu bài, gỡ xuống đao khắc, nghiêm túc tại chính hạ mặt trên lại khắc một bút, sau đó liền ngồi tại giường bên trên, cầm thẻ gỗ im lặng không nói. Giấy dán cửa sổ thượng ngông lung ánh trăng khắc ở Thái hậu bên người, lại thấy không rõ biểu tình. Hứa Bất Lệnh ngồi ở bên cạnh, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào chóp mũi. Hơi chút chần chờ, xích lại gần mấy phần. Ô! Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, vốn éo người muốn trốn tránh, chỉ là tay bị cầm. Nàng từ đầu đến cuối quay đầu không nhìn tới Hứa Bất Lệnh, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại. 6. Sáng sớm hôm sau. Đông Phương Thần Hy vẩy vào dãy núi cùng vùng đồng nội bên trên, phụ dung quan hạ con đường bằng đá. Tiệu nhỏ dần dần từng bước đi đến, lục phu nhân thân mang xanh nhạt váy xòe, đứng tại đạo quán phía trước phất tay cùng khuê phòng mật hưu tạm biệt. Rời đi Trường An mấy tháng, dừng lại thêm không khỏi rước lấy chỉ trích, Thái hậu không tiếp tục né tránh nóng sân trang, trực tiếp mang theo nha hoàn hộ vệ đường về hồi cung, lần sau gặp mặt chính là Trường An thành, cũng có thể là tại tiên nữ trên cầu. Hứa Bất Lệnh thân mang tuyết trắng trường bào, đứng tại lục phu nhân phía sau đưa mắt nhìn, mặt mày còn cong mang theo vài phần ý cười. Cố Kiệu biến mất tại đường núi chỗ ngoặt về sau, lục phu nhân xoay người lại, đi hướng tính dưỡng dừng trúc, lệ nhi, trở về đi. Hứa Bất Lệnh khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị đi theo, chỉ là vừa đi ra một bước, run chân hạ. A4. Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh một cái lảo đảo, vội vàng dùng thân thể chống đỡ Hứa Bất Lệnh, thục mị gương mặt bên trên mang theo vài phần lo lắng. Lệ nhi, làm sao rồi? Hứa Bất Lệnh sắc mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đứng thẳng người, mặc cho lục phu nhân đỡ, đau sốc hồng. Không có chuyện gì, đi thôi. Lục phu nhân thật vất vả nhìn Hứa Bất Lệnh từng ngày khôi phục, thấy Hứa Bất Lệnh lại trở nên yếu đuối, há có thể không nóng nảy, đưa tay ôm Hứa Bất Lệnh, đảo mắt liền muốn cứ gọi hộ vệ tới. Hứa Bất Lệnh không thể làm gì, cưỡng đề một hơi, đem so với hắn thấp chút lục phu nhân trực tiếp ôm ngang. Ta thật không có chuyện, lục di đừng lo lắng. Lục phu nhân bị ôm công chúa, mặt bên trên cũng không lộ ra cái gì dị dạng, chỉ là đưa tay lại tại Hứa Bất Lệnh cái trán sờ sờ. Xác định không có vấn đề gì về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói. Còn tại dưỡng thương, không thể khinh thường, mau buông ta xuống, đừng mệt nhọc. Hứa Bất Lệnh buông xuống lục phu nhân, ha ha cười hạ, bồi lục phu nhân đi hướng rừng trúc. Lục phu nhân còn có chút nghĩ mà sợ, nghĩ đến qua mấy ngày an bài, chân thành nói, nếu không đem kia cái gì luận võ đẩy đi, đều là chút giang hồ man hán, ngươi thương còn chưa tốt, vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, tiếng gió đã thả ra, thanh khôi tấm biển ta lại không có thèm, thật đánh không lại nhận thua chính là, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, tỉnh một đống người nhớ thương. Lục phu nhân ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Hai người vừa mới tại rừng trúc gian đi ra mấy bước, chật hẹp trên đường đá Ninh Ngọc hợp chạm mặt tới. Nhìn thấy Hứa Bất Lệnh về sau, Tha Ngọc vừa chân bước ngừng tạm, tựa hồ là muốn quay người, bất quá lập tức lại kịp phản ứng, dừng ở tại chỗ, khẽ bước cằm. Lục phu nhân, Lệ Nhi, sư phụ. Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước, đưa tay được rồi cái van bối lễ. Lục phu nhân khí sắc khôi phục không ít, khẽ cười hạ. Ninh đạo trưởng chuẩn bị đi ra ngoài sao? Ninh Ngọc hợp vẻ mặt hơi có vẻ quái dị, như có như không ngắm Hứa Bất Lệnh vài lần, cũng không biết lại đánh giá cái gì, miệng bên trong nói khẽ. Phu nhân không phải muốn xoa bóp nhà, xuống núi mua chút rượu thuốc. Lục phu nhân giật mình, kém chút đem cái này quên, nàng chậm rãi đi đến cùng trước, mỉm cười nói. Vừa vặn ở trên núi không có việc gì, ta bồi Ninh đạo trưởng cùng đi đi, thuận đường cũng nhìn xem dùng cái gì rượu thuốc. Lệ Nhi, ngươi ngay tại núi bên trên nghỉ ngơi thật tốt. Được. Hứa Bất Lệnh một đêm không chợp mắt, tự nhiên là muốn trở về ngủ bù. Ninh Ngọc hợp thuận miệng nói vài câu về sau, liền bồi lục phu nhân đi ra rừng trúc, chỉ là đi ra mấy bước, lại quay đầu liếc nhìn, Hứa Bất Lệnh tại rừng trúc bên trong đưa mắt nhìn, đưa tay quơ quơ, ánh mắt tinh khiết, không có nửa điểm dị dạng. Ninh Ngọc hợp xoay đầu lại, nhíu mày cẩn thận cân nhắc hạ, lại lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra đúng là suy nghĩ nhiều, Lệnh Nhi quang minh lỗi lạc như vậy nam tử, làm sao sẽ làm loại chuyện đó. Lục phu nhân hai tay xếp tại bên hông chậm rãi đi lại, thấy Ninh Ngọc hợp không nói lời nào, nói khẽ. Ninh đạo trưởng, vừa rồi Lệnh Nhi đi đường thế nhưng chân nhũn ra hạ, nói là đau sốc hông, người tập võ có hay không thuyết pháp này? Chân nhũn ra. Đau sốc hông. Ninh Ngọc hợp đuôi lông mày cau lại, lại quay đầu liếc nhìn, chỉ là rừng trúc bên trong đã không có bảo bối đồ đệ thân ảnh. 6. Đa tạ áo đặc man điện hạ hai văn thưởng. Câu tấm vẽ tháng, phiếu đề cử, đánh bạc mệnh tới đổi mới. Đã một giọt đều không thừa. Bản chương xong. Chương 48, Thiên Na A Cao. Trường An thành trời tháng tư khí vô cùng thoải mái, ngàn đường phố trăm phường chi gian thương khách như vân, chỉ cần có lòng, trên cơ bản có thể tại các phường xó xỉnh tìm được trong thiên hạ này bất kỳ địa phương nào đặc sản. Sáng sớm lúc, Trúc Mãn Chi lẻ loi trơ trọi ngồi tại Trạ Nguyên Nhai trà tứ bên trong, thân mang hơi mỏng ấm váy trắng, tóc trải thành phố phường cô nương tương đối lưu hành kiểu dáng, hoa châm cắm ở tóc gian. Châm đuôi là chỉ tiểu chim khách, sạch sẽ tựa như xung quanh láng giềng ra tới giải sầu tiểu cô nương. Từ khi biết được phụ thân là triều đình truy nã giáp hảo tội phạm kiếm thánh Trúc Lục về sau, Trúc Mãn Chi cẩn thận rất nhiều, sợ bị tập trình ti nhìn ra dị dạng, đã đem lang vệ sai sự tử, tùy thân nhạn linh đao cũng đổi thành không thế nào biết dùng kiếm sát, làm dáng một chút trang cái người giang hồ. Lúc này trà tứ mặt bàn bên trên bày biện cái đại ấm trà, một cái tiểu bát trà, Trúc Mãn Chi không có ghé vào mặt bàn bên trên. Mà là học Ninh Thanh Dạ tư thế ngồi lưng eo thẳng tắp ngồi trang hiệp nữ. Dù sao thân phận bây giờ không đồng dạng, phụ thân là kiếm thánh, nàng là kiếm thánh quê nữ, nếu là không điểm bộ dáng, làm sao cùng giang hồ bằng hữu liên hệ. Chỉ tiếc tư thế ngồi có thể học, khí thế học không ra, gục xuống bàn còn tốt chút, như vậy đoan đoan chính chính ngồi, ngược lại như cái nha đầu đốc. Trúc Mãn Chi ngồi một hồi eo có chút toan, cầm lấy tiểu bát trà nhấp một miếng, gương mặt bên trên có chút dầu dị không vui, tốt xấu tại lang vệ làm mấy tháng. Không có công lao cũng có khổ lao, đường thiên tự doanh lang vệ đi thời điểm, chủ sự đều là liên tục giữ lại, có lao nhân đều có thể rơi nước mắt lưu luyến chia tay, nàng đào hảo, cùng chủ sự nói một câu, chủ sự vỗ bàn tay một cái Mãn Chi, ngươi có thể tính nghị thông suốt rồi. Thiên tự doanh sỉ nhục làm sao rồi? Võ nghệ không cao làm sao rồi? Nàng cũng không phải là không lập qua đại công, như là Phúc Mãn Lâu, Bạch Mã Trang. Dù sao nàng đều tham dự, chờ sau này đến Túc Châu Thành. Chính nàng làm cái lang vệ. Không đúng, làm cái hổ vệ ra tới. Suy nghĩ một lát, Trúc Mãn Chi khe khẽ hừ một tiếng, lại bắt đầu tưởng niệm Hứa Bất Lệnh. Hứa công tử như thế nào vẫn chưa trở lại nha? Ai? Trúc Mãn Chi nâng lên tiểu bát trà nhi tấn 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 uống một hơi cạn sạch, chính nhàm chán thời điểm, đường phố bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng chiên vang. Keng. Chư vị anh hùng, chư vị thiếu hiệp, Túc Vương Thế Tử, đương đại thanh khôi hôm qua đón lấy anh hùng thiếp. Thanh âm vang dội. Nửa cái đường phố đều có thể nghe thấy. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, chân chu ném mấy cái tiền đồng tại bàn bên trên, xách theo kiếm chạy tới mặt đường bên trên, dương mắt nhìn lại, nơi xa long ngâm các bên ngoài lại xây dựng cái đại cái bàn. Trúc Mãn Chi vốn là yêu thích tham gia náo nhiệt, chớ nói chi là loại này cùng Hứa Bất Lệnh có quan hệ chuyện giang hồ, vội vàng chạy chậm đến chen vai thích cánh đám người phía sau, vóc dáng thấp không nhìn thấy, lại quay đầu chạy lên long ỷ các đối diện tiểu lâu hai tầng, theo cửa sổ gạt ra cái vị trí, nhón chân lên thăm dò quan sát. Lúc này lầu nằm tương vọng long ngâm các bên ngoài, tụ tập vô số giang hồ hiệp khách hoặc là phú gia công tử, quang trúc mãn chi nhận biết liền có Tiêu Đình, Đường Cửu, Tư Đồ Hổ Vũ đám người, đều là Trường An thành hào môn tử đệ, xung quanh tiểu lâu thanh lâu cửa sổ rào chắn cũng đứng đầy người. Long ngâm các bên ngoài xây dựng đài cao bên trên, người chủ trì bên cạnh đặt vào cái đồng la, cất cao giọng nói. Túc Vương Thế Tử thụ phong thanh khôi hoàn toàn xứng đáng, nhưng thường nói võ vô đệ nhị, đóng cửa làm xe không thể làm, tỉ thí với nhau mới có thể tinh tiến. Túc Vương Thế Tử thiên kim thân thể, đối với các vị thiếu hiệp anh hùng thiếp không thể từng cái đáp ứng, bởi vậy đặc biệt làm ta long ngâm các bảy cái võ lôi, chư vị thiếu hiệp quyết ra ba vị trí đầu, lại hướng Thế Tử lĩnh giáo. Có thể được ba vị trí đầu người, long ngâm các đều lấy ra một thanh bảo kiếm vì tặng thưởng, nếu vị nào thiếu hiệp có bản lĩnh đem thánh thượng ban thưởng thanh khôi kim biển nhận vào tay, long ngâm các liền lấy ra một bộ đùi ngọc long đùi đại gia thân bút vẽ đan thanh họa làm tặng thưởng. Bức tranh này thế nhưng là họa thánh từ đan thanh rời núi sau thứ nhất bức họa cuốn, tự định giá bình sinh đắc ý nhất chi tác, chưa hiện thế, này phân lượng trừ vị nghĩ đến rõ ràng. Hoa. Lời vừa nói ra, chuẩn bị tới hôn cái 10 hạng đầu đầu tuổi trẻ tài tuấn lúc này táo động. Đối với trẻ tuổi quân nhân tới nói, suốt đời theo đuổi không ai qua được bảo kiếm tuấn mã mỹ nhân, tuyên hòa bát khôi đã trở thành quá khứ, hiện giờ cũng đang thảo luận cái thứ nhất chiêu hồng tám khôi sẽ tiêu lạc nhà ai, đây chính là vài chục năm tình nhân trong ngộng đại sự. Muốn cưới từ đan thanh vẽ xuống nữ tử khó hơn lên trời, được đến một bộ bút tích thực cũng giống như thế. Họa thanh từ đan thanh liền một cái, họa cũng liền như vậy mấy phó, trên cơ bản đều treo ở ngự thư phòng, vương phủ thư phòng chỗ như vậy, trên thị trường gặp qua đều không mấy cái, lưu truyền phần lớn là các vị danh gia vẽ bức tranh. Bùi Ngọc Long bản thân liền là đan thanh danh gia, từ hắn vẽ mỹ nhân đồ, đồng dạng là thiền kim cầu mà không được chân bảo, nếu là có thể đến một bức tranh thêm thanh khôi kim biển, kia danh tiếng có thể nghĩ. Bất quá đám người mặc dù kích động, đầu óc còn tính là thanh tỉnh, chỉ bằng hứa bất lệnh tại Thái Cực Điện bộ dáng kia, đoạt kim biển đoán chừng cơ hội không lớn, đến lúc đó có thể nhìn chúng một chút chiêu hồng tám khôi là ai liền thỏa mãn, bình sinh đắc ý nhất chi tác, đó chính là so Ninh Ngọc Hợp xinh đẹp hơn, cái này cần xinh đẹp đến mức nào. Trúc Mãn Chi mừng khấp khởi ngắm lấy, cũng tại cân nhắc mỹ nhân này là tiểu Ninh vẫn là mắt xanh hồ ly tinh, ngay vào lúc này đợi, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo cười khẽ. Này hứa bất lệnh, sợ là đến tức chết. Trúc Mãn Chi đối với hứa bất lệnh tên thực mẫn cảm, nghe nói như thế tại chỗ liền không cao hứng, quay đầu sang đánh giá một chút, đã thấy một cái tú tài trang điểm nghèo kiết hủ lậu thư sinh đứng ở cửa sổ, đầu đội khăn bông, có dương sách bên cạnh còn cắm một cái dùng miếng vải đen bao khỏa dài mảnh, thoạt nhìn như là kiếm bộ dáng. Trúc Mãn Chi nhíu lên tiểu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh mặt, tướng mạo thường thường không có gì lạ, tuổi không lớn lắm, lại chắp tay sau lưng một bộ lão phu tử diễn xuất. Vừa nhìn chính là đọc sách đọc choáng váng. Uy, thư sinh, ngươi vì cái gì nói Túc Vương Thế Tử sẽ bị tức chết? Thư sinh nghe được tiếng vang quay đầu sang, nhìn lướt qua, lại cúi đầu, tựa như mới phát hiện đứng ở bên cạnh tiểu cô nương, gật đầu ấm áp cười một tiếng. Cô nương, ngươi gọi ta. Trúc Mãn Chi khí đến không nhẹ, nàng ngay tại cùng trước, về phần theo đỉnh đầu nàng nhìn lên đi qua sao. Lớn lên cao không được sao. Hứa công tử cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Đúng nha. Ngươi mới vừa nói Túc Vương Thế Tử sẽ bị tức chết, là có ý gì? Thư sinh lắc đầu cười hạ, nhìn phía dưới cái bàn. Thiên cơ bất khả lộ, cô nương đến lúc đó liền biết. Trúc Mãn Chi có chút nhíu mày, cảm thấy thư sinh này lại nhải, bất quá nàng hiện tại đã không phải là lang vệ, tự nhiên không thể kiểm tra thực hư đối phương thân phận sâu tịch, liền cách xa mấy phần, hơi chút trầm mặc hạ, lại nhìn về phía thư sinh đằng sau vải. Ngươi cũng là người giang hồ. Dung kiếm. Thư sinh nhìn qua cái bàn, không phải người giang hồ. Bất quá học qua dùng kiếm. Trúc Mãn Chi nghe được cái này, trong lòng tự nhiên có chút ít đắc ý, nàng cha thế nhưng là kiếm thánh, trên đời dùng kiếm lợi hại nhất. Người kiếm thuật như thế nào? Có bao nhiêu cao? Thư sinh nháy nháy mắt, dương mắt nhìn về phía bầu trời, hơi chút suy nghĩ hạ. Thiên na a cao. Trúc Mãn Chi lại cách xa mấy bước, cảm thấy gặp được cái đầu góc không bình thường. Hơi chút suy nghĩ một lát, nàng còn nghĩ hỏi lại, kết quả quay đầu sang, bên người trống rông không có người nào. Thư sinh kia giống như hư không tiêu thất. Hắc bốn người đâu? Bản chương xong. Chương 49, rút dây động rừng. Quốc tử giám, rừng hoa đảo. Tại Long Ngâm các luận võ hừng hực khí thế, các đánh cược lớn đương lần lượt bắt đầu phiên giao dịch hấp dẫn Trường An sở hữu người ánh mắt thời điểm. Lưu Vân Lâm chọn hai giỏ trúc suối giấy tuyên, bước nhanh đi vào rừng hoa đảo bên trong, đi vào quán trà túi người hành lễ. Vương gia, vừa rồi biết được tin tức, Hứa Thế Tử tiếp nhận thành bên trong quân nhân bái tiếp. Xem ra xác thực khôi phục. Tống Ngọc ngồi tại trà trước án, biểu tình bình tĩnh cũng không ngẩng đầu. Khôi phục liền tốt, Đường Giao đã tại vào kinh trên đường, liền cùng Đường Gia nói Trương Tường bị thương, thụ phong võ khôi chuyện trước chậm mấy ngày. Những ngày này ngươi an bài một chút, hơi chút kích thích một chút Hứa Bất Lệnh, chờ thời cơ chín muồi liền động thủ. Nặc. Lưu Vân Lâm tại trà án đối diện ngồi xuống, theo tay áo bên trong tay lấy ra tờ giấy, đưa cho Tống Ngọc. Tây Lương bên kia cọp ngầm truyền đến tin tức, Túc Vương lấy luyện binh làm lý do, đem Tây Bắc chủ lực binh mã điều đi Tần Châu một vùng, tất cả đều là kỵ binh hạng nặng, mang theo đại lượng đồ quân nhu. Thuộc hạ suy đoán, là Túc Vương có chút phát giác, đã không nhịn được. Vương gia quả nhiên liệu sự như thần. Tống Ngọc nhàn nhạt hừ một tiếng, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, Hứa Du vẫn luôn là nảy tính tình, 10 năm trước nén giận đã không dễ dàng, hiện giờ nhi tử vào tử cục, lại nhịn liền thật thành người cô đơn, khẳng định sẽ phản. Lưu Vân Lâm nhẹ gật đầu, hơi chút suy nghĩ hạ, nếu là Túc Vương thực sự tức giận, Lưu Thái Úy không nhất định ngăn được, nếu là Tây Lương thiết kỵ thật binh lâm thành hạ. Thiên Dương quan đến Trường An trì gian 300 dặm, ba đạo quan hải đóng quân binh mã hơn 10 vạn, phòng chính là Tây Lương thiết kỵ, đánh không đến khi đó. Hứa Bất Lệnh còn tại Trường An, chỉ cần còn sống, Hứa Du cũng không dám cá chết lưới rách, không cần lo lắng. Tống Ngọc nhấc lên ấm trà đốt tờ giấy, nhìn về phía Hoàng Thành, Hoàng Huynh tất nhiên cũng biết Hứa Du điều binh tin tức, phản ứng gì. Lưu Vân Lâm nhẹ nhàng cười hạ, Túc Vương hàng năm đều sẽ luyện binh, tại hạt cảnh nội điều khiển thực phổ biến, Thánh Thượng không có để ý. Tống Ngọc nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nam. Cùng thời khắc đó, Túc Châu thành phía đông 600 dặm bên ngoài Đen Thành. Như vậy lớn thành trì như là ngàn dặm sa mạc thượng một viên minh châu, móng ngựa, lục lạc tiếng vang không dừng ngủ đêm nghỉ, giáp kỵ cụ trang Bắc Tề trấn quốc trọng kỵ thiết la sát như là vô kiên bất tồi lưỡi dao, ngày đêm trú đóng ở thành bên ngoài đại doanh bên trong. Đen Thành là Bắc Tề tại phương tây sau cùng cứ điểm, hai bên tại giữa hai thành 600 dặm sa mạc đánh một giáp, đến nay vẫn cứ một bước cũng không nhường. Thiết La Sát tự Bắc Tề theo thống ngự trung nguyên thời điểm liền chỉ có 3 vạn người, đến bây giờ còn là 3 vạn người. Bởi vì chỉ dưỡng khởi như vậy nhiều. Mà 3 vạn thiết La Sát, vẹn vẹn tại Đen Thành đóng quân liền có 1 vạn 5, cũng là duy nhất có thể cùng Tây Lương thiết kỵ chính diện đối xông quân đội. Trói trang ngày mùa hè, Đen Thành trên đầu thành, đã từng thể không phá Túc Châu không gỡ giáp Bắc Tề tả thân vương Thương Nô, xuyên màu vàng minh quang khải, tay đẻ yêu đao đứng tại đại kỳ phía dưới nhìn về phương xa. Thương Nô là Bắc Tề đương đại quân chủ bảo đệ, phụ mệnh trấn thủ phương Tây cương vực, bởi vì Túc Vương trông coi biên giới. Liền cũng trực tiếp đem vương phủ đem đến Đen Thành, ước chừng liền là ai thành phá ai chết cục diện. Mới vừa từ Trường An thành gấp trở về không lâu, Mưu Sĩ Trần Hiên mang theo Tả Dạ Tử đi vào cùng trước, có chút túi người thi lễ một cái. Vương gia. Khương Nô quay đầu nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt Tả Dạ Tử, ngựa khí coi như thân hòa, Dạ Tử, tổn thương vừa vặn rất tốt chút ít. Tả Dạ Tử cong trường kiếm, cung kính đưa tay thi lễ một cái, đã không ngại, tới là hướng vương gia tạm biệt, tại Trường An mất mặt. Thực sự không còn mặt mũi trở lại kinh thành thấy sư phụ, chuẩn bị đi ra ngoài lại lịch luyện mấy năm. Khương Nô nhẹ gật đầu, tuổi tác còn nhẹ, đánh không lại Hứa Du cái kia Diêm Vương nhi tử đương nhiên, nhiều hơn ma luyện, ngày sau rất có triển vọng, đi thôi. Tả Dạ Tử nghiêm túc gật đầu, liền trực tiếp theo trên đầu thành nhảy xuống, đi hướng ngàn dặm sắt vách bên trong. Trần Hiên đưa mắt nhìn Tả Dạ Tử đi xa về sau, đi đến Tả Thân Vương bên người, không người nói. Vương gia, gần đây Hứa Du lấy luyện binh làm lý do. Điều Tây Bắc đại lượng binh lực, lấy ti chức ở kinh thành thấy đến xem, đại nguyệt chỉ sợ muốn loạn. Trần Hiên là Tả Thân Vương dưới trướng thứ nhất mưu sĩ, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Khương Nô xoay người lại, nhíu mày dò hỏi. Cớ gì nói ra lời ấy? Trần Hiên hơi chút chỉnh lý lời nói về sau, nói khẽ. Thường nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, năm trước Hứa Du nhi tử gặp chuyện trúng độc chưa chết, ti chức chỉ coi là đại nguyệt hoàng đế kiêng kỵ Hứa ra tay cầm trọng binh hạ thủ, chuẩn bị tiêu giảm Hứa ra binh quyền. Coi đây là cơ sở thôi diễn, Hứa Bất Lệnh gặp chuyện không chết liền nói thông. Năm đó thiên hạ sơ định, Hứa Liệt mang theo bộ hạ ra Thiên Dương quan tới Tây Bắc công thành chiếm đất, Thiên Dương quan như cũ làm Hứa ra trấn thủ, còn đem Tần Châu, vị châu cấp Hứa Liệt làm sinh lương nơi. Hứa Liệt dùng 10 năm thời gian đánh xuống hiện giờ địa bàn, khai cương khoách thổ chi công đã thưởng không thể thưởng, Đại Nguyệt Hiếu Tông hoàng đế tự nhiên không tiện mở miệng làm thiếu áo ít lương Túc Vương đem Tần Châu, vị châu còn cho triều đình, theo Hiếu Tông hoàng đế ốm chết. Tự nhiên càng không pháp thu trở về, mà Thiên Dương quan đóng quân Tây Lương quân cũng vẫn luôn không có triệt binh. Thiên Dương quan khoảng cách Trường An vẹn vẹn 300 dặm, cơ hồ ngay tại Trường An cửa nhà, từ đó về sau Tây Lương thiết kỵ tựa như nghẹn ở cổ họng, làm Đại Nguyệt Hoàng đế ăn ngủ không yên. Lấy ti chức đến xem, Đại Nguyệt triều đình cũng không phải là muốn đem Hứa ra đuổi tận giết tuyệt, không có Hứa ra Tây Lương thủ không được, sẽ còn thiên hạ đại loạn. Hẳn là chỉ là tại tìm một cái cớ cầm lại Tần Châu, vị châu lương địa. cũng làm Túc Vương theo Thiên Dương quan triệt binh, đem lẫn nhau giới hạn đẩy lên ngàn dặm bên ngoài Lan Châu một vùng. Khương Nô nhẹ nhàng nhíu mày, hơi chút suy nghĩ hạ, Túc Vương hạt cảnh 12 châu, sinh lương nơi vốn cũng không nhiều, Tần Châu, Vị Châu thu hồi đi, chỉ dựa vào một cái bỏ vào Thượng Giang Nam Cam Châu, như thế nào nuôi sống mấy chục vạn binh mã cùng bách tính, làm Hứa Du uống gió Tây Bắc thủ bản vương hay sao? Trần Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, Đại Nguyên Hoàng đế không đem Tần, Vị hai châu cầm về, Hứa Du chỉ cần có phản tâm, chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh vào Trường An, đổi ai làm hoàng đế cũng sẽ không an ổn, không rời đâu cũng chỉ có thể đối với Túc Vương hạ thủ. Ti trước suy đoán, Hứa Bất Lệnh hẳn là viên mấu chốt tử, giết Túc Vương sẽ phản, không giết Túc Vương bất động, trong đó hẳn là có một phen mưu đồ, dụ làm Túc Vương mang binh ra Tần Châu, sau đó lại buộc Túc Vương lui về, lấy tự tiện mang binh vào kinh làm lý do gọt đi Tần, Vị hai châu, cũng đem Tây Lương quân theo Thiên Dương quan đuổi trở về Tây Lương. Khương Nô lông mày nhíu chặt, cẩn thận châm trước hạ, giết Túc Vương sẽ phản, không giết Túc Vương bất động. Vậy nên như thế nào dẫn dụ? Trần Hiên lắc đầu, này ti trước tự nhiên không đoán ra được, bất quá muốn đạt thành kế này, tất nhiên muốn Túc Vương mang binh ra Tần Châu. Túc Vương đến lúc đó tất nhiên chuẩn bị cá chết lưới rách toàn lực ứng phó, trọng binh hướng Trường An di động, Tây Bắc phòng hộ tự nhiên trống rỗng, Vương gia nhưng thừa thế mà động, tập kích qua Châu, xa Châu, chặt đứt hành lang Hà Tây mệnh mạch. Đến lúc đó Hứa Du phá Trường An thiên hạ đại loạn, Vương gia liền tại Tây Lương đứng vững bước chân. Nếu là Hứa Du trúng kế lui binh, cũng khó có thể kịp thời trở về thủ, chỉ cần chiếm hạ qua Châu, xa Châu, Tây vực liền cùng Đại Nguyệt không có quan hệ, Hứa Du liền mất bốn châu nơi, cũng lại khó cùng Vương gia chống lại. Khương Nô có chút nhíu mày, dương mắt nhìn về phía 600 dặm bên ngoài Túc Châu thành, Đại Nguyệt hoàng đế không ngốc đến mức này phần bên trên a. Bản vương vẫn còn, liền đem Hứa Du tay chân cấp chặt đứt. Trần Hiên nhẹ nhàng cười hạ, tại Đại Nguyệt triều đình mắt bên trong, Túc Vương nhất mạch uy hiếp, so Vương gia ngài lớn rất nhiều. Ngươi chí ít không có cách nào xua quân tiến quân thần tốc, 10 ngày bên trong binh lâm thành hạ giết sạch Trường An. Khương Nô cẩn thận châm trước chỉ chốc lát, giơ tay lên một cái, dù sao không hạ được tới cũng không phải lần đầu tiên, thử một lần lại như thế nào. Trần Hiên tiến lên một bước, lần này cơ hội ngàn năm một thở, Vương gia làm toàn lực ứng phó. Vậy toàn lực ứng phó, đem phía Nam binh mã điều một bộ phận tới. Chỉ cần Trường An có biến, xua quân thẳng đến Sa Châu. Nặc. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, quay về Trường An. Đảo mắt trung tuần tháng 4, tại phụ dung quan tu dưỡng mấy tháng về sau, Hứa Bất Lệnh thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, Thái Hậu đã đi đầu trở về Trường An, dừng lại thêm không có chút ý nghĩa nào, liền tùy lục phu nhân cùng nhau trở về. Hơn một tháng qua, Trường An đã theo mùa xuân chuyển thành đầu hạ. Gió nhẹ quét ngàn vạn dương liễu, hơi có vẻ oi bức thời tiết làm phần lớn bách tính đều đi ra cửa, tại bên đường các nơi trà phô, tiểu quán phê bình long ngâm các bên ngoài luận võ tiến triển, tràng cảnh kỳ thật cùng xem so tài không sai biệt lắm, đều có các người ủng hộ, suy đoán ai sẽ đi đến cuối cùng đi khiêu chiến Đại Ma Vương. Mà xem như thủ lôi Đại Ma Vương Hứa Bất Lệnh, đối với phố phường gian động tĩnh cũng không thèm để ý, đem lục phu nhân đưa về Cảnh Hoa huyện biệt viện về sau, liền dẫn Bạch sư phụ về tới vương phủ bên trong. Túc Vương phủ bên trong đã sớm trăm hoa đua nở, bởi vì mấy tháng không có người ở nguyên nhân, hoa viên bên trong cỏ cây liên tục xuất hiện có chút loạn, hộ vệ ngay tại đảm nhiệm cần cù tiểu người làm vườn bốn phía sửa sửa cắt cắt. Hứa Bất Lệnh đẩy ra cửa lớn của thư phòng, đảo mắt chỉ hướng mặt bên xương phòng bên trái. "Sư phụ, người trước trụ chỗ ấy đi, vương phủ mặc dù đại, nhưng không trụ mấy người, đại bộ phận trạch viện phòng xá đều khóa lại không thu thập, đợi chút nữa làm lao tiêu phái người chỉnh đốn xuống." Tha Ngọc vừa người khinh bạc đạo bào màu đen, tay bên trên sách theo trường kiếm, trang phẫn tao nhã. Nghiêng đầu nhìn một chút kề sát phòng chính xương phòng, khẽ gật đầu. Không cần thu thập, ta ở kinh thành đợi không được bao lâu, liền ở nơi này là đủ. Ở kinh thành cẩn thận chặt chẽ, không dám tùy tiện chiêu người hầu, chỉ có mấy tên hộ vệ, cũng đều là nam. Dựa mặt này đó chỉ sợ còn phải sư phụ tự mình động thủ, sư phụ đừng có nhạy cảm mới lạ. Ta là người xuất gia, cũng không phải là nhà giàu tiểu thư, không cần người hầu hầu hạ. Ninh Ngọc Hợp mỉm cười hạ. Đi theo Hứa Bất Lệnh bước chân tiến vào thư phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Bất Lệnh cái hót. Hứa Bất Lệnh kỳ thật có chút phát giác, những ngày này Ninh Ngọc Hợp nhất thẳng đều tại sau lưng vụng trộm đánh giá hắn, hắn cũng không rõ nguyên do. Đi vào thư phòng về sau, nghĩ nghĩ, xoay người lại dò hỏi. Sư phụ, còn có việc sao? Nha! Ninh Ngọc Hợp lấy lại tinh thần, mới phát hiện đi theo Hứa Bất Lệnh vào phòng. Nàng bận bịu đem trong lòng một chút ngờ vực vô căn cứ ép xuống, đảo mắt quét về phía thư phòng muôn hình muôn vẻ. Bàn đọc sách, tủ đứng giá binh khí, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Ninh Ngọc Hợp thở nhỏ tập võ, đối với danh kiếm hứng thú đương nhiên không cần phải nói, chỉ là quét một vòng, liền đem ánh mắt đặt ở Hoành Phương bảo kiếm thượng, vỏ kiếm tuyết trắng, dài 3 xích 3 tấc, toàn thân không châu ngọc trang trí, chưa ra khỏi vỏ liền tự hiện phong mang. Ninh Ngọc Hợp chậm rãi đi đến cùng trước, đưa tay cầm khởi trường kiếm, trong nháy mắt kiếm ra 3 tấc, hàn mang bên trong hiện ra bất lệnh mà đi 4 cái khắc dấu chữ nhỏ. Đây là chiếu đảm. Hứa Bất Lệnh đi đến Thà Ngọc vừa người bên cạnh, cười khẽ hạ, chính là, ta trăng tròn thời điểm, phụ vương dốc hết sức lực vơ vét mà tới trăng tròn lễ. Bên cạnh này thanh là hát triều, tiền triều đại tể trong quốc khố giấu bảo đao, giáp tử tiền phá Trường An lúc được đến. Vốn là còn một cây mã sóc, Hiếu Tông Hoàng đế ban cho ta tổ phụ, quá dài không tốt mang theo, đặt tại Túc Châu Thành. Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, mặc dù biết phiên vương gia nghiệp có bao nhiêu lớn, nhưng ngày bình thường chỉ ở thuyết thư tiên sinh miệng bên trong mới có thể nghe được thần binh lợi khí, cứ như vậy bãi khắp nơi đều là, vẫn có chút mở rộng tầm mắt ý tứ, tay bên trong cầm bảo kiếm cẩn thận thưởng thức hạ, mới khép lại thả trở về, lại đảo mắt nhìn về phía bên cạnh dài 4 thước đao. Hứa Bất Lệnh ở nhà cũng ăn không ngồi rồi, có cái hôm trước dưới đệ nhất mỹ nhân sư phụ bồi tiếp tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ, đứng ở bên cạnh cẩn thận giới thiệu, chỉ là mỗi lần cùng Ninh Ngọc Hợp đứng chung một chỗ. Đầu bên trong tiểu gì cũng sẽ hiện ra cái gì bánh bao nha bên trong đồ vật, dẫn đến vẻ mặt có chút cổ quái. Ninh Ngọc Hợp hơi chút thưởng thức chỉ chốc lát, liền cũng không coi ở lâu, quay người ra khỏi phòng. Hôm nay vừa trở về chỉ sợ không thời gian luyện kiếm, ta đi xuống trước nghỉ tạm. Tốt, sư phụ đi thong thả. Hứa Bất Lệnh đưa ra gian phòng, đợi Ninh Ngọc Hợp tiến vào không xa sương phòng về sau, mới quay người đi vào phòng ngủ, chút bỏ áo bào bắt đầu rửa mặt trang điểm. 7. Hảo. T. Hảo một thức liêu âm thối. Long Ngâm các bên trong năm tòa cao ốc chi gian võ đài bên trên, vô số ở kinh thành sông sáo tuổi trẻ quân nhân tại đài bên trên đánh hừng hực khí thế, bên cạnh lôi đài một bên ngồi mấy cái tại Trường An có danh vọng trưởng giả làm trọng tài, vây xem đổ khách chen vai thích cánh lớn tiếng khen hay. Trúc Mãn Chi ôm bộ ngực nhón chân lên đánh giá, bởi vì thân cao cùng Lưu Lạc giang hồ nam tử không cách nào so sánh được, chỉ có thể đứng ở đằng xa bậc thang bên trên mới có thể thấy rõ ràng tình huống, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần ghét bỏ. Dù sao gặp qua Hứa Bất Lệnh đọc sông Long Đàm, mấy cái này công tử bột đánh nhau thật là mất hứng. An không ngồi rồi quan sát chỉ chốc lát, Trúc Mãn Chi liền không có hứng thú, quay người đi ra Long Ngâm Các, tại phồn hoa Trạng Nguyên Nhai thượng tìm kiếm thuyết thư trà phô tử quán, đi tới cửa ngắm một chút, nghe qua liền rời đi, chưa từng nghe qua liền nhìn xem tình huống, bộ dáng liền cùng đi dạo câu lan chọn cô nương tiểu sắc phôi đồng dạng. Đi dạo hồi lâu, thật vất vả tìm được một nhà ngay tại nói kiếm thánh trúc lục ban đêm xông vào soái phủ. 13 kiêu hùng máu tươi tổ sói trà tứ, Trúc Mãn Chi vội vàng chạy tới điểm ấm trà tại bên cạnh bàn ngồi xuống, còn chưa bắt đầu uống, bên cạnh bàn không vị liền có người ngồi xuống, đưa tay liền đi cầm nàng ấm trà. Hắc bốn bàn này có người, ngươi. Trúc Mãn Chi lúc này nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một tuấn mỹ công tử ngồi tại bên cạnh bàn, bạch ngọc như tuyết mày kiếm như mực, một cặp mắt đào hoa mang theo vài phần ý cười, tại chú ý mục đích bản thân rót trà nước. Trúc Mãn Chi lập tức sợ. Vừa rồi khí thế không còn sót lại chút gì, nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống, mắt to quét về phía trên người tiểu váy, lại đưa tay sờ sờ đầu bên trên cây trâm, kiểm tra có hay không không ngay ngắn khiết địa phương. Hứa công tử, ngươi đã về rồi. Ừm hừ. Hứa Bất Lệnh rót chén năm nay mới thượng vũ tiền long tỉnh, ánh mắt quét về phía Trúc Mãn Chi, màu trắng đoàn sam, đỏ sâm váy, trải lấy cái thật xinh đẹp song nha búi tóc, bộ ngực phình lên, trên vạt áo còn thêu lên cánh hoa, thoạt nhìn nhã nhặn. Cùng Tung Ngọc Phụ không sai biệt lắm. Mãn Chi, ngươi như thế nào đánh đóng vai thành như vậy? Ừm. Xem được không? Trúc Mãn Chi hì hì cười hạ, lại vội vàng nâng lên tay áo che khuất khỏe miệng, học ra dáng. Hứa Bất Lệnh liếc mấy cái, đẹp mắt là đẹp mắt, bất quá trước kia nhìn thoải mái chút. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi trang điểm nương bên trong nương khí, khó chịu vô cùng. A. Trúc Mãn Chi sắc mặt cứng đờ, túi đầu nhìn một chút trên người váy, nhỏ giọng thầm thì. Thế nhưng là... Ta không làm lang vệ, quần áo trả lại. Nói đến đây cái ta liền có khí, lang vệ quần áo rõ ràng là chính ta dùng bạc mua, đi thời điểm còn phải thu hồi đi, đạo lý gì nha? Hứa Bất Lệnh đã sớm biết, nhẹ nhàng cười hạ, ngươi không làm lang vệ, dựa vào cái gì ăn cơm? Trúc Mãn Chi đối với cái này sớm có dự định, hai tay dâng bát trà tiểu nhấp một miếng, ánh mắt tại Hứa Bất Lệnh trên người liếc nhìn. Toàn chút bạc, thời gian ngắn ăn mặc không có vấn đề. Nếu không ta cấp công tử làm hộ vệ. Ta võ nghệ mặc dù kém chút, nhưng ta cha lợi hại, có ta tọa chấn Túc Vương phủ, ai dám nháo sự ta liền báo ta cha tên, bảo đảm không ai dám đánh ta. Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, làm ra khó xử bộ dáng. Mãn Chi, bằng hai ta giao tình, sao có thể nói làm hộ vệ? Ngươi cũng không phải là muốn hỏi ta muốn tiền thắng A. Kia nhiều tổn thương cảm tình. Từ trước đến nay là bạch chơi người khác Trúc Mãn Chi, nghe vậy nháy nháy mắt, hé miệng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Tự nhiên không thể hỏi công tử muốn bạc.
Nồi cơm không?
Vương phủ như vậy lớn, chỗ ở nên có đi.
Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười, đưa tay tại nàng tỉ mỉ xử lý tóc thượng vuốt vuốt.
Cơm tự mình làm, gian phòng chính mình thu thập.
Đi thôi, đi Long Ngâm Các, đợi chút nữa đến giáo dục mấy cái tiểu bằng hữu.
Trúc Mãn Chi cười tủm tỉm gật đầu, đưa tay đem đầu vuốt chỉnh tề, đi theo Hứa Bất Lệnh đằng sau chạy chậm.
Hảo nha, làm xong ta liền trở về thu dọn đồ đạc, viện tử đều trả lại cho Đông gia.
Ngươi ngược lại là rất sốt ruột, liền không sợ ta không muốn ngươi.
A Hứa công tử, chúng ta thế nhưng là khác phái huynh đệ, ở kinh thành không chỗ đặt chân, đến ngươi trong nhà ở vài ngày là đạo lý đối nhân xử thế, ngươi nếu là không đáp ứng, không coi là người giang hồ.
Ha ha.
Bản chương xong.
Chương 51, Thanh Trúc Diệu Mơ.
Long Ngâm Các bên trong rộn rộn ràng ràng, như vậy lớn đài diễn võ bên trên, người chủ trì ngay tại hai trận so đấu khoảng cách, điều động đầy lâu tân khách cảm xúc, đồng thời cấp rất nhiều khách quý đặt cược đặt cửa thời gian.
Ba ngày đến nay, Long Ngâm Các liên chiến 42 trận, bốn vị thiếu hiệp lấy toàn thắng chi tư đi đến hiện tại, đúng là không dễ.
Dựa theo quy củ, ba vị trí đầu ngày hôm nay có thể tại Long Ngâm Các hỏi kiếm tại đương đại thanh khôi.
Hứa Bất Lệnh mang theo Trúc Mãn Chi đi vào Long Ngâm Các phía sau chuyên cung cấp quý nhân ra vào cửa hồng, tại Long Ngâm Các Đông gia ân cần nên đón hạ, tại chính giữa lầu chính tầng cao nhất an vị, chờ đợi đợi chút nữa người khiêu chiến đăng tràng.
Thanh khôi kim biển cũng bị giơ lên tới, treo ở Long Ngâm Các chỗ cao nhất, cột hoa hồng, phía dưới hương án thượng còn đặt vào ba thanh bảo kiếm cùng một cái hỏa hộ.
Bởi vì là thiên tử tự viết tấm biển, bên cạnh còn có hai đội lang vệ thủ hộ phòng ngừa xảy ra sự cố.
Hôm nay tại tràng tân khách hơn phân nửa cũng là vì xem luận võ, nhưng cũng không thiếu thư sinh tiểu thư hôn tạp ở giữa, bởi vì đợi chút nữa đánh xong sau từ đan thanh rời núi thứ nhất bức họa sẽ hiện thế, đây chính là vô luận văn võ đều tại ý sự tình, liên thành bên trong đại nho đều tới mấy cái, ở bên cạnh mong mỏi.
Hứa Bất Lệnh tại lầu chính tầng cao nhất trên sân thượng an vị, trước mặt mang theo rèm trâu, có thể nhìn xuống toàn trường, phía dưới lại không nhìn thấy nơi này, có thể nói là tuyệt hảo khán đài.
Long Ngâm Các còn đưa hai cái nên xuân lâu đầu bài ca cơ tới đánh khúc, bất quá Hứa Bất Lệnh không tốt này khẩu không muốn.
Trúc Mãn Chi vẫn là thứ nhất tới đây, tại gian phòng rộng rãi bên trong chuyển vài vòng, lại chạy đến trên sân thượng, thận trọng ngẩng đầu mắt liếc về sau, vội vàng rụt trở về, có chút kích động.
Hứa công tử, ta này mấy ngày đều tìm hiểu xem rõ ràng, lần này tới đoạt ngươi chiêu bài người bên trong, chỉ có Tư Đồ Hổ Vũ cùng Đường Cửu Nhi tương đối lợi hại, đều là bại tướng dưới tay ngươi, công tử không cần lo lắng.
Hứa Bất Lệnh dựa vào trang trí xa hoa ghế lớn, bội kiếm đặt tại trên kiếm đài, đưa tay vô vô bên cạnh chỗ ngồi.
Vốn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, ta lo lắng cái gì, tới ngồi xuống.
Trúc Mãn Chi cười hì hì, đi đến rất rộng lượng trên ghế ngồi xuống, hoặc Hứa Bất Lệnh tư thế dựa vào, bắp chân huyền không, giày thêu đung đung đưa đưa, mắt không chấp nhìn chằm chằm dưới đài.
Dưới đài là Tư Đồ Hổ Vũ 28 đường liên hoàn đao hành hạ người mới, đối với những người trẻ tuổi khác tới nói tự nhiên xem hoảng sợ run rẩy. Đối với Hứa Bất Lệnh thật sự mà nói cùng tiểu hài tử vật lộn không khác nhau.
Hơi chút ngồi chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh đưa ánh mắt rời về phía bên người tiểu cô nương, trên dưới đánh giá vài lần, sau đó.
Trúc Mãn Chi hết sức chăm chú, chính thăm dò nhìn phía dưới lôi đài, đồng nhiên tiểu lông mày nhíu một cái, cảm giác được đùi bên trên thả một cái bàn tay to.
Trúc Mãn Chi lập tức lấy lại tinh thần, lặng lẽ túi đầu mắt liếc, tay để tại nàng váy bên trên, ngón tay còn nhẹ gõ.
Ghé mắt nhìn lại, Hứa công tử mặt như ngọc ánh mắt bình tĩnh. Đánh giá phía dưới lôi đài, khi thì còn chậm rãi lắc đầu, xem rất nghiêm túc.
Trúc Mãn Chi nhẹ nhàng hít vào một hơi, tưởng rằng Hứa Bất Lệnh đem nàng chân trở thành cái ghế lan can, bận bịu làm ra không phát giác bộ dáng, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, lại lui về, sau đó lại đỏ lên, bất chi bất giác lại nghĩ tới lần trước trong xe ngựa, bị hôn mê Hứa Bất Lệnh vô ý đụng vào chuyện.
Keng.
Một tiếng tiếng chiêng vang trên lôi đài xuất hiện.
Hôn mê quân nhân bị giơ lên xuống, Tư Đồ Hổ Vũ đưa tay ôm quyền, xách theo cửu hoàn đao đi tới dưới lôi đài châu ngồi bên trên ngồi xuống.
Khi thì nhìn về phía lầu chính tầng cao nhất, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sùng kính.
Thân mang bạch bào người chủ trì nắm lấy quạt giấy trắng đi đến lôi đài, nhìn về phía xung quanh hơn ngàn tân khách, cất cao giọng nói.
Chúc mừng thiên nhận môn Tư Đồ Hổ Vũ, Ú Châu Đường gia Đường Cửu, Thiết Tuyến Quyền quán Dương Tùng ba vị thiếu hiệp vị liệt tam giáp.
Bởi vì trận luận võ này tại Trường An cử hành, tất nhiên có rất nhiều thiếu hiệp chưa thể gặp phải hoặc là vừa mới nhận được tin tức đến. Nếu là có khâm phục, bây giờ còn có thể lên đài, chờ tiếng chiêng một vang túc vương thế tử lộ diện, nhưng là không còn cơ hội.
Đứng tại dưới lôi đài tuổi trẻ tuấn kiệt, phần lớn trên người mang theo tổn thương, có thể đi lên đã sớm đi lên, cũng bắt đầu thúc giục chính hí nhanh bắt đầu.
Trên sân thượng, mặt đỏ tới mang thai có chút thở dốc Trúc Mãn Chi,
lặng lẽ lấy tuổi trò đụng phải Hứa Bất Lệnh một chút.
Hứa công tử, tới phiên ngươi.
Nha. Hứa Bất Lệnh tựa như mới lấy lại tinh thần, tự nhiên mà vậy thu tay lại chuẩn bị đứng dậy, còn không có đứng dậy, chỉ thấy phía dưới trên lôi đài, thật đúng là đi lên một người. Chính chỉnh lý váy trúc mãn chi lập tức nổi nóng, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại ghế bên trên, giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Bất quá cẩn thận nhìn lên dưới đài, khuôn mặt liền sửng sốt một chút.
Hắc bốn cái này thư sinh.
Toàn trường tân khách chú ý, lầu năm chi gian đại bên cạnh lôi đài một bên, một cái cong dương sách đầu đội khăn vuông thư sinh, chạy chậm đi đến bậc thang, đem lưng bên trên dương trúc để ở một bên. Đứng tại lôi đài trong gian người chủ trì, nhíu mày đánh giá một chút, mở miệng nói.
Này vị công tử này, người đi lên là.
Thư sinh buông xuống dương trúc, đối tại chàng tân khách được rồi cái thư sinh lễ, tươi cười ấm áp, trước mấy ngày đi bái phòng gia sư, chậm trễ chút thời gian, vừa mới tới, làm các vị đợi lâu. Nói xong theo dương sách bên cạnh gỡ xuống miếng vải đen bào khỏa dài mảnh. Người chủ trì vẫn thật không nghĩ tới lúc này còn có người chạy tới đòi đánh, trước mặt mọi người thiết lôi, vốn là rộng mời thiên hạ hào kiệt ý tứ, dám lên đài tự nhiên không thể hướng xuống đuổi. Bất quá Túc Vương Thế Tử Thiên Kim thân thể, tại phía trên chờ lâu cũng không tốt, lập tức liền trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Tư Đồ đám người ngồi vào. Vị thiếu hiệp kia cũng là dùng kiếm, nếu không cửu công tử tới chiếu cố. Ngồi dựa vào ghế bành bên trên đường cửu, trán bên trên còn lưu lại một chút vết máu, là lần trước bị Trúc Lục dùng đồng tiền đánh. Bất quá đường cửu đối này cũng không thèm để ý, đường Trúc hai nhà là diệt môn huyết cửu, hắn có thể tại kiếm thánh Trúc Lục thuộc hạ còn sống ra tới, còn chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra, vốn là đáng giá nói khoác sự tình. Thấy có người cầm kiếm lên đài, đường cửu theo ra phó tay bên trong tiếp nhận bội kiếm liền đứng lên. Loại này ngàn người chú mục trường hợp ra sân vốn là tăng trưởng danh vọng cơ hội, đợi chút nữa đánh Hứa Bất Lệnh hắn khẳng định là không có can đảm, có thể nhiều lộ cái mặt biểu hiện ra đường ra kiếm hùng phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo hai tên trẻ tuổi kiếm khách lên đài, Long Ngâm Các lập tức an tính lại, không ít người bội phục thư sinh kia can đảm, mà tùy thời đợi mệnh đại phu thì nâng lên căng cứu thương đăng tại bậc thang bên cạnh, chuẩn bị tùy thời đi lên cấp cứu.
Keng.
Người chủ trì gõ đồng la, liền đứng ở bên bờ lôi đài nhường ra trường hợp. Đường ra một bộ hoa phục, tay bên trong cầm bảo kiếm nhìn một chút 20 bước bên ngoài thư sinh, đưa tay hành giang hồ lễ.
Ú Châu đường ra, đường cửu.
Lúc sau liền tay phải bắt lấy chuôi kiếm vận sức chờ phát động. Từ khi bị Tả Dạ Tử dây qua đi, đường cửu đã từ bỏ khinh địch ma bệnh, ánh mắt cực kỳ cẩn thận. Thư sinh cầm trường kiếm màu xanh, nhã nhặn tựa như là cái toan tú tài, đưa tay được rồi cái thư sinh lễ.
Nhạc Lộc Sơn, Mai Khúc Sinh.
3. Đám người đầy mắt mờ mịt, cảm thấy này danh tự có chút quen hay. Đường cửu nắm lấy trường kiếm, ngay tại nghi hoặc đánh giá đối phương thời điểm.
Tắt.
Đầu tiên là hàn quang hoảng sợ tứ hải, tiếp theo kiếm khí sông đấu bỏ. Trăm bước trên đài cao. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lạnh kiếm mang phía dưới, như có thanh phong đảo qua lâu vũ. Toàn trường kinh ngạc, suy nghĩ nháy mắt bị này một kiếm quấy vỡ nát. Đủ loại danh hào trong một kiếm này hiện ra, toàn trường tân khách rốt cuộc kịp phản ứng đài bên trên cái này bề ngoài xấu xí thư sinh là ai.
Thanh Trúc Diệu Mơ, Tiêu Giao Bạn Khúc Sinh.
Một kiếm động Trường An.
Mai Khúc Sinh.
Hứa Bất Lệnh bắt lại Thanh Khôi Kim Biển trước đó, Đại Nguyệt công nhận thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Đường cửu thẳng tắp ngã trên mặt đất, chưa rút ra trường kiếm ném ở một bên, phía bên phải bùi tóc gặp được nhiều điều vết máu, cùng bên trái đã khỏi hẳn vết thương giống nhau như lúc, không sai chút nào.
Hoa.
Toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, phu nhân tiểu thư tiếng hô, thậm chí đem tại tràng quân nhân quát lớn đều ép xuống. Mai Khúc Sinh thu hồi trường kiếm, quay người đối nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết đường cửu đưa tay thi lễ.
Đắc tội, kiếm ra khỏi vỏ liền muốn thấy máu, là các ngươi quy củ của đường gia.
Mai công tử.
A3.
Bản chương xong.
Chương 52, thay cái so pháp.
Khu khu khu. Tầng cao nhất sân thượng phía trên, Hứa Bất Lệnh vừa mới nâng chung trà lên nhấp khẩu, nhìn thấy phía dưới kiếm khí ngút trời bị sạc hạ, ho nhẹ vài tiếng. Trúc Mãn Chi trừng mắt mắt to, ghé vào sân thượng rào chắn bên trên, quan sát tỉ mỉ phía dưới cái kia thường thường không có gì lạ thư sinh.
Hứa công tử, đây chính là Mai Khúc Sinh.
Một kiếm động Trường An cái kia. Hứa Bất Lệnh đặt chén trà xuống, nhẹ gật đầu. Đường cửu kiếm đều không rút ra được, khẳng định là hắn, phù bảo sư huynh. Trúc Mãn Chi biểu tình cứng đờ, quay đầu lại nhíu lại lông mày.
Phù bảo là ai?
Ánh mắt Nhi có mấy phần hồ nghi. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười, đưa tay tại Mãn Chi Nhi trên mông vô xuống, về sau liền biết. Nói xong ánh mắt tiếp tục nhìn về trên lôi đài Mai Khúc Sinh. Mai Khúc Sinh này danh tự trên giang hồ thực vang dội, hiện tại phố phường Chi Gian, vừa mới hưng khởi một cái sóc ra hoảng sợ nhật nguyệt, một kiếm động Trường An, sóc xuất kinh nhật nguyệt. nhất kiếm động Trường An, cách nói, cái trước đương nhiên không cần phải nói, cái sau chỉ chính là Mai Khúc Sinh mấy năm trước tại Hoàng Thành bên trong một trận diễn võ. Mấy năm trước Mai Khúc Sinh ra Trường An cầu học, lúc ấy tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái này thư sinh biết võ nghệ, chỉ biết là hắn là Tùng Bách Thanh môn sinh, cả ngày ngâm mình ở Quốc Tử Giám suy nghĩ văn chương, không có tiếng tăm gì. Một lần Hoàng Thành đại yến bên trên, Tùng Bách Thanh mang theo môn sinh dự tiệc, thật nhiều quan lại đều gọi tán một vị hầu gia nhi tử văn võ song toàn. Tùng Bách Thanh là Quốc Tử Giám đại tế tiểu, tính cách lại cứng nhắc, trực tiếp đánh ra câu, văn thải còn có thể, võ nghệ chỉ là biết chút quyền cước, binh pháp mưu lược nhất khiếu bất thông, người công tử kia cũng tại Quốc Tử Giám đọc sách, đương nhiên sẽ không nói cái gì, này tiền sinh lại là có chút không cao hứng, ta giáo ra tới học, sinh không được. Thế nào không nói chính ngươi dạy dỗ vẫn chỉ là cái con mọt sách. Lẫn nhau tranh luận vài câu kinh động đến Tống Kỵ liền hỏi thăm một câu Mai Khúc Sinh hay không sẽ võ nghệ. Mai Khúc Sinh lúc ấy vẫn còn tương đối trang, đến rồi câu hiểu sơ, sau đó Tống Kỵ liền làm Mai Khúc Sinh cùng kia hầu gia nhi tử tại điện phía trước vật lộn, miễn cho một bang phu tử xảo đến xảo đi, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Từ đó về sau, liền có một kiếm động Trường An cách nói, những lời này vẫn là giả công công kinh diễm hạ mở miệng đánh giá, kia hầu gia nhi tử từ đó về sau đều không tập võ, trực tiếp có tâm lý cái bóng. Có thể làm nổi giả công công bực này khen ngợi, bên ngoài tự nhiên truyền thần hồ kỳ thần. Các nhà hoa si tiểu thư cũng chen chúc mà tới, bất quá Mai Khúc Sinh rất điệu thấp, trường niên tại Quốc Tử Giám đọc sách, có lẽ là bị không ngừng không nghỉ hoa si phiền đến, cũng không lâu lắm liền rời đi Trường An, thực sự từng gặp cũng không nhiều. Hứa Bất Lệnh nhìn thấy Mai Khúc Sinh chạy tới ngắt lời, không khỏi có chút đau đầu, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia hỏa hầu, tuyệt đối xứng đáng một kiếm động Trường An năm chữ. Trước mắt hắn khôi phục hơn 4 phần 10, không quan tâm liều mạng lời nói. Đánh ngã Mai Khúc Sinh đoán chừng chính mình lại được nằm mấy tháng. Hơn nữa trước mắt hắn chỉ có thể khôi phục hai thành cấp người giật dây diễn kịch, hai thành khí lực hiển nhiên là đánh không lại Mai Khúc Sinh. Vì một cái pha tấm biển đem át chủ bài bộc lộ ra đi không thể làm, Hứa Bất Lệnh hơi chút suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đứng dậy, đi xuống Long Ngâm các lầu chính. Nam. Trên lôi đài, theo Mai Khúc Sinh xuất hiện, bầu không khí bỗng nhiên náo nhiệt lên, vô số trẻ tuổi quân nhân mặt lộ vẻ sùng kính, tại dưới đài chào hỏi. Người chủ trì biểu tình cũng theo ban đầu bình thản biến thành kinh sợ, làm đại phu đem Đường Cửu khiêng xuống đi sau, đi đến cùng trước đưa tay. Hóa ra là Mai công tử đại giá quang lâm, thực sự không có từ xa tiếp đón. Mai Khúc Sinh hai tay cầm kiếm, động tác có điểm giống cầm thước, không nửa điểm hiệp khách khí độ, khẽ cười nói. Trùng hợp đi ngang qua, thấy nơi này náo nhiệt liền đi vào nhìn xem, tạm thời ngửa tay, làm đại gia chê cười. Nơi nào, có phân lượng khách nhân trình diện, người chủ trì cao hứng còn không kịp. Lập tức đảo mắt nhìn về Tư Đồ Hổ Vũ. Tư Đồ thiếu hiệp, ngài muốn hay không đi lên cùng Mai công tử luận bàn một phen? Tư Đồ Hổ Vũ lại không đốc, Đường Cửu lại bị dây, hắn võ nghệ cũng liền so Đường Cửu kỳ trà cao thành, không có khả năng đánh qua, lập tức hào môn giơ tay lên một cái từ chối nhã nhặn. Mai công tử kiếm thuật mọi người đều biết, ta liền không chê xấu, dù sao Đường Cửu nhi nằm xuống, ba thanh kiếm có ta một phần. Bên cạnh dây sắt cửa Dương Tùng cũng là gật đầu. Người chủ trì mỉm cười đáp ứng. Liền đem ánh mắt nhìn về phía sau lầu chính tầng cao nhất, chờ đợi ngày hôm nay chính chủ lộ diện, tới một trận song long tụ họp. Trang diện cũng bắt đầu náo nhiệt lên, đều là ánh mắt tha thiết. Đạp bốn đạp. Rất nhanh, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Lầu chính phía dưới, Hứa Bất Lệnh xách theo tuyết trắng bảo kiếm đi ra đại môn, không ít người không người làm lễ, thanh âm cũng hơi chút an tĩnh chút. Mai Khúc Sinh biểu tình bình tĩnh, đưa tay thi lễ một cái. Tham kiến Hứa thế tử. Hứa Bất Lệnh khuôn mặt lạnh lùng, gật đầu ra hiệu. Đang chuẩn bị mở miệng tới hai câu, bên cạnh lâu vũ cửa sổ bên trong liền truyền đến một đạo phá âm giống to. Hứa Bất Lệnh. Ngươi nhưng nhất định phải thắng á. Ta đem cấp cô mua son phấn bạc đều cầm đi tới rót, ngươi nếu bị thua, ta coi như toàn xong rồi. Toàn trường nghiêm nghị yên tĩnh. Hứa Bất Lệnh biểu tình hơi cương, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình không thể nhận nhau chất tử, nghĩ nghĩ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ôi chao ôi chao ôi chao. Hứa Bất Lệnh, Hứa ca. Hứa Bất Lệnh nhìn không chớp mắt nhảy lên đài diễn võ, nói khẽ. Cửu ngưỡng đại danh, Mai công tử theo Nhạc Lộc Sơn mà tới. Mai Khúc Sinh nhẹ gật đầu, vừa mới tới. Hứa Bất Lệnh làm sơ tính toán hạ Nhạc Lộc Sơn đến Trường An khoảng cách. Mai công tử chạy rất nhanh. Đi đứng nhanh nhẹn. Mai Khúc Sinh tả nâng trường kiếm, trên dưới đánh giá vài lần. Thế tử đã trúng tỏa long cổ, ta ngươi lúc này đỏ sức kiếm thuật, tại hạ thắng thắng mà không võ, thua xuống đài không được, nếu không đổi loại so pháp. Hứa Bất Lệnh kỳ thật không muốn cùng Mai Khúc Sinh động tay, thấy hắn chính mình tức thời, có chút nhíu mày. Ngươi muốn so cái gì? Tiêu Đình vội vàng ghé vào cửa sổ lớn tiếng gầm rú. Ngốc nha, so thi tử, hắn chính là cái con mọt sách, sẽ không làm thơ. Toàn trường cười nhạo thành không ngừng. Mai Khúc Sinh sắc mặt hơi cương, sớm tại năm trước liền nghe nói Hứa Bất Lệnh đoán phụ tử, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, nghiêng đầu nhìn một chút Long Ngâm các bên ngoài. Võ nghệ không riêng gì hai tay, hai cái chân cũng là quan trọng nhất, nếu không tại hạ cùng thế tử đọ sức khinh công, Long Ngâm các khoảng cách Hưng Hoa Phường kia khoảng ngàn năm láo hoẹ vừa vặn ba giảm, ai trước bẻ một cái hoẹ nhánh trở về Long Ngâm các ai thắng, như thế nào? Hứa Bất Lệnh khí huyết tắc tình huống hạ, chạy trốn công phu tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều, bất quá dù sao cũng so quyền quyền đến thịt nhận lấy tổn thất tiểu, lập tức nhẹ gật đầu. Dưới lôi đài nghe thấy so cái này, lập tức liền có đi đứng hảo quay đầu hướng ra chạy, chuẩn bị đến ba dặm bên ngoài ngàn năm láo hoẹ chờ đợi kết quả. Người chủ trì thấy hai bên đồng ý, mỉm cười chuẩn bị tới một phen lý do thoái thác. Mai Khúc Sinh lại là giơ tay lên một cái, đợi chút nữa nhà ta tiên sinh còn muốn dạy học, thế tử cũng công vụ bể buộn, trực tiếp bắt đầu đi. Hứa Bất Lệnh đợi chút nữa còn phải bồi mãn chi dạ phố, tự nhiên đáp ứng. Người chủ trì thấy thế, không tốt dài dòng nữa, cầm lấy cái chiêng truy gõ một cái, sau đó xoay người lại cất cao giọng nói. Mở. A người đâu? Bản chương xong. Chương 53, Chiêu Hồng Nhất Mỹ. 78-360. Liệt Nhật Huyền Không, Nguy Nga Trường An Thành Trì bên trong, hai cái nhỏ chút tại liên tiếp liên miên lâu vũ phòng xá thượng di chuyển nhanh chóng, chớp mắt liền lôi ra một đoạn thẳng tắp khoảng cách. Hai người phía sau, còn có mười mấy cái nhỏ chút lên lên xuống xuống ra sức đuổi theo, chỉ tiếc mắt trần có thể thấy bị để tại thực đằng sau. Hứa Bất Lệnh tại mênh mông vô bờ phòng xá phía trên bước nhanh dao động, căn cứ đi nhanh về nhanh tâm tư, tốc độ kéo đến cực hạn, dùng nhanh như tuấn mã để hình dung cũng không đủ. Chỉ là không đi ra bao xa, phía sau liền truyền đến áo bào vang động, càng ngày càng gần. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mai Khúc còn sống thật đuổi theo kịp, lại dùng lực liền muốn bại lộ khôi phục gần nửa sự thật. Hắn tự nhiên không tiếp tục gia tốc. Hứa Thế Tử. Rất nhanh, hai người sóng vai cách nhau chừng 10 bước khoảng cách, Mai Khúc Sinh thả chậm một chút tốc độ, xuyên qua một tòa phòng xá tầng cao nhất nóc nhà thời điểm, từ ngực bên trong lấy ra một cái phong thư. Người Trường An nhiều nhãn tạp, ta ngươi xung quanh đều có theo dõi người, chỉ có thể dùng phương pháp này hất ra nhãn tuyến. Phong thư này là sư muội thác ta mang cho Thế Tử, cần phải cất kỹ. Nói xong bàn tay hơi phiên, tin Phật tựa như cởi dây cung chi mũi tên xẹt qua trời cao. Bắn nhanh đến Hứa Bất Lệnh trước mặt. Hứa Bất Lệnh đuôi lông mày cau lại, trở tay đem phong thư thu vào tay áo bên trong, mặc dù nghi hoặc Tùng Ngọc Phù đưa phong thư vì sao như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng loại chuyện này khẳng định không thể dừng lại ở trước mặt hỏi, chỉ là cười khẽ hạ, hai người liền từ phòng xá thượng nhảy ra rơi vào đường phố đối diện nóc nhà phía trên tiếp tục phi nhanh. Lúc sau Mai Khúc Sinh thuận tiện như chậm chậm thoát lực, tốc độ kéo dài suy giảm, rơi vào Hứa Bất Lệnh phía sau. Hai người trước sau tại ngàn năm trên cây hoẹ bẻ đi nhanh cây, liền lại trở về tiến về phía trước Long Ngâm Các. Trước sau khoảng cách 6 dặm, hai người đang mái cong đi vách tường cùng đi thẳng tắp không có khác biệt lớn, không đến một chén trà thời gian liền lại lần nữa về tới Tráng Nguyên đường phố, ở giữa còn cùng không ít giang hồ du hiệp gặp thoáng qua. Đến rồi, ai ở phía trước? Long Ngâm Các đều là mong mỏi, Trúc Mãn Chi lại chạy trở về trên lầu chót, lấy tay che nắng đưa mắt nhìn ra xa, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh thân ảnh sau liền điên cuồng vẫy gọi. Hứa công tử, chạy chạy mau nhanh. Tiêu Đình còn lại là kinh hồn táng đảm, Hứa Bất Lệnh, ngươi chưa ăn cơm nha. Núi thở thanh bên trong, một đạo thân ảnh trên lôi đài rơi xuống, người chủ trì lúc này gõ đồng la. Ken. Hảo. Hứa Thế Tử, a. Long Ngâm các bên trong reo hò sùng bái tiếng như thủy triều, vỗ tay thanh không dứt, Tiêu Đình chân đều dọa mềm nhũn, liền kém quỳ xuống tới kêu thúc thúc. Hứa Bất Lệnh cái chán mang theo chút mồ hôi, đưa tay xoa xoa, đảo mắt nhìn lại. Mai Khúc Sinh chống đỡ thư sinh đứng tại nóc nhà phía trên, một bộ đáng tiếc phiền muộn bộ dáng xuyên khí. Hai người đều vô dụng toàn lực, Hứa Bất Lệnh tự nhiên không có gì tốt kích động, chỉ là tượng trưng ôm quyền, liền chuẩn bị xuống trận nhìn xem Ngọc Phù thư tình. Tiểu vương gia, ngài khoan hãy đi, tặng thưởng còn không có cầm. Người chủ trì thấy Hứa Bất Lệnh muốn đi, liền vội vàng không người ngăn cản hạ, làm tiểu tư đem hỏa hộp mang tới. Hứa Bất Lệnh liền thái hậu bảo bút tích thực đều có, đối với vẽ bức tranh căn bản cũng không để ý. Bất quá tại chẳng như vậy nhiều người tha thiết chờ cái thứ nhất bát khôi tin tức, cứ đi như thế cũng không thích hợp. Hứa Thế Tử, mau nhìn xem cái thứ nhất mỹ nhân là ai. Đúng thế, thường nói mỹ nhân phối anh hùng, nếu là tiểu vương ra xem đập vào mắt, cô nương kia thế nhưng là bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng. Đúng thế. Từ đan thanh giới ngòi bút mỹ nhân, đều là khuê nữ không hôn phối, Hứa Bất Lệnh làm về sau túc vương, cười cái bát khôi trở về chơi đương nhiên. Không ít rình mò Hứa Bất Lệnh sắc đẹp tiểu thư còn cảm thấy thua lỗ, lúc này đều là một bộ ta ngược lại muốn xem là cái nào hồ ly tinh bộ dáng. Chúng vọng sở quy phía dưới, Hứa Bất Lệnh cũng không tốt cự tuyệt, lập tức đưa tay tiếp nhận hoa hộp, rất có nghi thức cảm giác lấy ra tranh cuốn, sau đó mặt hướng đám người mở ra bức tranh, lang tiếng nói. Ta tuyên bố, chiêu hồng tám. Hả? Người này? Thao. Hứa Bất Lệnh phản ứng cực nhanh, đưa tay liền đem bức tranh hợp lên tới, mắt bên trong mang theo vài phần nổi nóng, tả hữu tìm kiếm, tựa hồ tại tìm từ đan thanh tên vương bát đằng kia. Mặc dù thu rất nhanh, có thể tại trận mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, trong đó không thiếu nhãn lực hơn người hàng người, nhìn thoáng qua gian, nhìn thấy bức tranh góc viền một hàng chữ. Lạnh lông mày hoành sóc, thái cực đỉnh, thương sinh như kiến, duy ta như tiên. Hoa. Toàn trường yên tĩnh lúc sau, chính là khó có thể áp lực sao động cùng chấn kinh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ngắm lấy bộ kia hợp lại tranh cuốn, lại tại Hứa Bất Lệnh mặt bên trên đánh giá. Từ đan thanh như thế nào họa nam nhân? Giống như họa chính là Hứa Thế Tử. Vốn là người bên trong ngọc, đẹp như tranh cũng thành tiên, hoàn toàn xứng đáng. Cổ có Tống Ngọc Tống Tử Huyên đi ra ngoài muôn người đều đổ xô ra đường, hôm nay Hứa Thế Tử mỹ mạo nếu tiên hà kỳ chi có. Chính là bát khôi thứ nhất là cái nam nhân, phải đem thế gian mỹ nhân tức chết, nếu không gọi chiêu hồng đệ nhất mỹ nam tử. Chiêu hồng nhất mỹ đi, thuận miệng chút. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, dựa vào cái gì còn như thế. Loạn thất bát tao lời nói cơ hồ che mất long ngâm các. Tỉnh táo lại phu nhân tiểu thư cùng như bị điên, ánh mắt cũng không tiếp tục thuần khiết và tôn kính, liễu diễu đánh giá cái mũi con mắt lông mày. Hứa Bất Lệnh cuối cùng rõ ràng vệ giới là thế nào bị người xem chết, nếu không phải thân phận bày ở nơi này, mấy cái này phu nhân tiểu thư đoán chừng có thể vọt tới trên lôi đài tới đại xính dâm uy. Mắt thấy huyên náo thanh càng ngày càng nhiều, Hứa Bất Lệnh thân là phiên vương thế tử, cũng không thể là to thất thố, lập tức chỉ có thể đem bức tranh vừa thu lại, quay người liền hạ xuống lôi đài. Trúc Mãn Chi lúc này cũng chạy xuống tới, ánh mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, tiến đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, liễu diễu nói. Hứa công tử, họa thánh thế nhưng đem ngươi vào họa, đương đại thứ nhất Mỹ Nam tử thanh danh chạy không thoát, nhưng hâm mộ chết nhánh bảo. Hứa Bất Lệnh biểu tình vô cùng khó chịu, quay đầu sang, ta một người nam nhân, muốn thanh danh này làm gì? Cái này từ đan thanh, đi đều đi trả lại cho ta chơi ngáng chân, đừng để ta bắt được hắn, không phải. Trúc Mãn Chi dùng bả vai đụng Hứa Bất Lệnh một chút. Chiêu hồng thứ nhất Mỹ Nam tử nhà, nhìn đều đẹp mắt, Hứa công tử hẳn là vụng trộm vui, như thế nào còn không cao hứng, dài xinh đẹp làm sao rồi, cha mẹ sinh, thiên sinh lệ chết. Hứa Bất Lệnh không lời nào để nói. Vừa đi ra mấy bước, liền gặp Bùi Ngọc Long Bùi đại gia, xa xa liền một bộ mỉm cười chúc mừng biểu tình giơ tay lên nói. Chúc mừng Hứa thế tử, nói Bùi mỗi nhìn thấy từ đan thanh vẽ xuống thế tử, còn giật mình mấy ngày, bất quá thế tử hoàn toàn xứng đáng, thế gian có nữ tử nào có thể cùng thế tử đánh đồng. Hứa Bất Lệnh nhíu lại lông mày, cũng không thể đem nhiều chuyện Bùi Ngọc Long đánh một trận, loại chuyện nhỏ này cũng không quan hệ đại cuộc, lập tức chỉ là tùy ý nói. Bùi tiên sinh họa sĩ quả thực cao minh, trở về nhiều họa cái mười mấy phó đưa đến vương phủ, nhà bên trong nữ tử nghĩ đến đều yêu thích. Bùi Ngọc Long biểu tình cứng đờ. Mười mấy bức. Làm đan thanh họa là rau cải trắng nha. 7. Đa tạ quân nhưng hướng mặt mày đại lao văn thưởng. Đa tạ bất dạ thành hai đại lao văn thưởng. Đa tạ trường niên hôn tại bảng chuyện mới đại lao và thưởng. Lại gạt ra mấy giọt, thật một giọt đều không thừa nha. Bản chương xong. Chương 54, nghịch thiên khó thành đạo, thuận thế hóa chân long. Chuyện xấu bắt quái, vô luận hôm nay hậu thế đều là lưu truyền nhất nhanh đồ vật. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, Hứa Bất Lệnh đại chiến Mai Khúc Sinh tin tức nặng ký đã không người hỏi thăm, thay vào đó là mới vừa ra lò chiêu hồng nhất Mỹ lại hoặc là nói là tiên trong họa. Nam nhân yêu thích mỹ nhân. Nữ nhân kỳ thật cũng không kém đến nơi đâu, đặc biệt là loại này nữ tính ngày thường sinh hoạt tương đối áp lực hoàn cảnh xã hội, có cái có thể trò chuyện chủ đề về sau, so sẽ chỉ ở bằng hữu cùng trước thổi phồng nam nhân lợi hại nhiều lắm, tin tức bằng tốc độ kinh người theo cao môn đại hộ khuê phòng vườn hoa bên trong truyền ra ngoài. Ngự lâm quân cùng lang vệ có thể bao ở câu lan tiểu quán địa đầu xà, lại không quản được các nhà hào môn nhà giàu hậu trạch, Hứa Bất Lệnh vốn còn muốn làm triều đình đem tiếng gió ép một chút, nhìn thấy tràng diện này sau cũng không thể tránh được. Lúc xế chiều, Hứa Bất Lệnh đi vào Trúc Mãn Chi tiểu viện, chờ đợi Trúc Mãn Chi tại phòng bên trong thu dọn đồ đạc khoảng cách, trước tiên đem Mai Khúc Sinh bỗng nhiên đưa ra tới phong thư đem ra. Phong thư mặt ngoài không có ký tên, phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt, kiểm tra đóng kín sau xé mở, bên trong có một trường giấy tuyên cùng một đoạn dùng dây đỏ trói chặt tóc. Hứa Bất Lệnh nhìn tay bên trong một tia tóc xanh, có chút nhíu mày, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, nhàn nhạt mùi thơm chưa tiêu tán. Nha đầu này, tóc nhiều nha. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, đem một tia tóc xanh chứa vào phong thư bỏ vào ngực bên trong, mở ra tờ giấy. Tùng Ngọc Phù đã từng cho hắn chép qua sách, xinh đẹp chữ viết rất quen thuộc, từng hàng đập vào mi mắt. Hứa Thế Tử, thấy chữ như mặt. Ta đã đến Nhạc Lộc Sơn, hết thể mạnh khỏe, chớ niệm. Lần đầu tiên đi xa như vậy con đường, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, trên đường còn gặp được thật nhiều sơn sơn thủy thủy, trước kia đều chưa thấy qua. Thao thao bất tuyệt, tất cả đều là trên đường các loại thú vị kiến thức, viết rất nghiêm túc, tựa hồ là muốn thông qua văn tự đem trên đường từng màn toàn bộ hiện ra tại trước mắt hắn. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, tả hữu nhìn lại, tại băng ghế nhỏ bên trên ngồi xuống, túi đầu cẩn thận xem xét. Nhạc Lộc Sơn không tốt đẹp gì chơi, ta còn tưởng rằng là nhân gian tiên cảnh, kết quả chính là một cái tiểu học đường, ông ngoại còn dưỡng có gà vịt ngỗng, cái kia đại bạch ngỗng thật hung, so thế tử đều hung. Hứa Bất Lệnh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, thứ bốn thiếu đánh. Hi hi, nói đùa. Tới Nhạc Lộc Sơn, kỳ thật muốn sớm một chút nói cho thế tử, chỉ là có chút ngượng ngùng, nếu là thế tử giữ lại ta, ta liền không muốn đi, nhưng lại hảo tưởng tới trông thấy ông ngoại. Có thật nhiều lời nói muốn cho thế tử nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Cái kia cây châm, còn có tóc, thế tử thông minh như vậy, hẳn là rõ ràng ý tứ. Thế tử nhất định phải tới Nhạc Lộc Sơn nha, không phải chờ ta trở lại kinh thành, thế tử liền đã đi, khả năng đời này đều không thấy được, ta cũng phải lấy chồng. Ta không muốn gả người, gặp phải thế tử về sau, liền. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, đằng sau bôi lên rất dài một đoạn, không biết viết cái gì, bất quá cũng có thể tưởng tượng ra dưới ánh nến, mang theo thư quyển khí cô nương ngồi tại trước bàn sách đỏ mặt bôi lên bộ dáng. Cây châm nhất định không muốn tặng người, không phải ta liền không để ý thế tử, đánh ta ta cũng không để ý, ngươi rượu hồ lô ta hảo hảo thu, chỉ là bên trong uống rượu xong, ta cũng không biết vì cái gì muốn uống, một ngày mấy ngụm, sau đó liền không có, bây giờ suy nghĩ một chút hảo đáng tiếc, hẳn là giữ lại chờ thế tử tới cùng uống. Ta ngoại công rất lợi hại, thế tử nghe nói qua, ta đến rồi về sau, liền đem thế tử tình cảnh cùng ông ngoại nói ra, còn hỏi ông ngoại có thể hay không giải tỏa lòng cổ. Hứa Bất Lệnh hai mắt ngưng lại, đối với Nhạc Lộc Sơn kia vị dạy dỗ bốn tên cao đổ lao thần tiên, giang hồ miếu đường không có không kính trọng, hắn ngồi thẳng mấy phần, quan sát tỉ mỉ. Ông ngoại người rất tốt, cả ngày tại rừng cây bên trong một người đánh cờ, ta hỏi ông ngoại còn hỏi ta có phải hay không yêu thích thế tử, ta tự nhiên nói không có, sau đó ông ngoại liền không nguyện ý phản ứng thế tử, ta không có cách, sẽ giả bộ nói yêu thích thế tử. Cắt. Ông ngoại lúc này mới nguyện ý mở miệng, nói thế tử tính mạng không lo, không cần vì thế hao tổn tinh thần. Ông ngoại rất lợi hại, nói lời khẳng định không sai, cho nên thế tử khẳng định trường mệnh. Không đúng, thiên lôi đánh xuống. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, nháy nháy mắt, tiếp tục về sau nhìn lại. Ông ngoại còn đưa cho thế tử một câu, nghịch thiên khó thành đạo, thuận thế hoa chân long, ta không rõ ý tứ, liền hỏi ông ngoại. Ông ngoại nói thế tử nếu là suy nghĩ không thấu coi như xong, mệnh nên như vậy, thành thật làm cái nhàn tản vương gia rất tốt. Cứ như vậy đi, nói không hết, giữ lại thế tử tới lại tiếp tục. Thế tử không cần nghĩ ta, ta làm từ bá bá họa bức họa, gọi tiên trong họa, mỗi ngày đều có thể xem vài lần. Giang hồ gặp lại, Tùng Ngọc Phù. Trường tín đến đây là kết thúc. Hứa Bất Lệnh cầm giấy viết thư lông mày nhíu chặt, vốn nên là ngọt ngào cùng ấm áp, có thể tin thượng nội dung, lại làm cho người khó có thể đem tâm thần tập trung ở ôn nhuận như nước bày tỏ ngữ điệu thượng. Lúc này cuối cùng rõ ràng Mai Khúc Sinh vì sao muốn mượn cơ hội đem thư phong giao cho hắn, này phong thư liên lụy sự tình thực sự quá lớn. Hứa Bất Lệnh cương ép nhớ kỹ trên thư hết thể nội dung về sau, đứng dậy đi đến tiểu viện phòng bếp tìm đến cây châm lửa, đốt giấy viết thư, lộ hai thời khắc chú ý đến xung quanh động tĩnh. Cho đến trắng trẻo sạch sẽ giấy tuyên hóa thành khói xanh tiêu tán tại thiên địa gian, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Nghịch thiên khó thành đạo, thuận thế hóa chân long. Hứa Bất Lệnh tại phòng bếp nhỏ bên trong qua lại độ bước, vuốt ve ngón tay cẩn thận suy tư những lời này ý nghĩa. Nếu là suy nghĩ không thấu, mệnh nên như vậy, thành thật làm cái nhàn tản vương gia chí ít tính mạng không lo. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Có thể làm nhàn tản vương gia, tước vị sẽ không gọn, túc vương nhất mạch còn có thể tồn tại. Nếu là đem những lời này xem như cơ sở thôi diễn, kia vị Hà Ngộ phục tỏa lòng cổ cùng với các loại thật thật giả giả chứng cứ, bố như vậy lớn cái cục, không phải là vì tức bỏ thuộc địa diệt Hứa ra, còn có thể là vì cái gì? Đạp đạp, tiếng bước chân qua lại. Hứa Bất Lệnh cảm giác đầu ẩn ẩn làm đau, một đạo khó có thể tìm kiếm quỹ tích trong đầu lúc gần lúc hiện, lại bắt không được. Đem Hứa ra đuổi tận giết tuyệt, vô luận nguyên nhân gì, Túc Vương đều sẽ phản, người giật dây không có khả năng không rõ ràng điểm này. Cho nên đến tìm cơ hội, cắt giảm một bộ phận quyền thế, làm Túc Vương tâm phục khẩu phục nuốt xuống quả đắng. Đem mục tiêu dẫn tới hoàng thành, các loại chứng cứ chỉ hướng đương kim thiên tử, là tại ép hắn cùng Đường Mạt Lộ hạ giết người. Thí quân chi tội, không có khả năng bảo lưu tước vị mạng sống, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là đem Hứa ra đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, cũng là trực tiếp đem Hứa ra bức phản thủ đoạn, đứng tại triều đình lập trường không thể làm. Nhưng bây giờ các loại động tác, quả thật là như thế. Hắn hẳn phải chết Túc Vương tất phản, hắn không chết Túc Vương án binh bất động, trừ phi dẫn xà xuất động. Trước bước này xuất binh, lại bước này lui binh. Tân quân đăng cơ, lấy tính mạng hắn làm điều kiện, khiến cho Túc Vương lui binh tự đoạn tay chân. Hoặc là cao minh hơn một chút. Hứa Bất Lệnh toàn thân đột nhiên chấn động. Che lấp tại trên trời cao đã hơn một năm khôn cùng mây đen, tựa hồ tại trong chớp mắt tan thành mây khói. Cẩn thận thăm dò được đến nhất điểm điểm manh mối, tin tức, như là từng khối ghép hình, hợp lại với nhau, rốt cuộc hiện ra toàn cảnh. Không gì hơn cái này. Con tưởng rằng là bao lớn cục. Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh lùng, xoay người rời đi ra phòng bếp nhỏ, đem chính chồng mông lên đóng gói son phấn bột nước Trúc Mãn Chi trực tiếp nâng lên đến, nhanh chân đi ra phía ngoài. A nha nha nha. Trúc Mãn Chi xử trí không kịp hòa, còn tưởng rằng Hứa Bất Lệnh hiếu thắng nàng, ghé vào Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên sắc mặt đỏ lên, vuốt Hứa Bất Lệnh eo. Hứa công tử, ngươi làm cái gì nha, ngươi là thứ nhất Mỹ nam tử, ta cha mẹ còn không biết, không được. 3. Một tiếng vang giòn qua đi, Trúc Mãn Chi an tĩnh lại, bắp chân bay nhảy hai lần, liền không động đậy. Bản chương xong. Chương 55, thà ta phụ người, không để người phụ ta. Hoàng hôn thời gian, Khôi Thọ Nhai Vương phủ bên ngoài, hai bóng người tại mặt trời lặn dư huy hạ bước nhanh đi lại. Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên mang theo cái bao lớn, xuyên tiểu váy Trúc Mãn Chi tay bên trong ôm hỏa hộp chạy chậm đi theo, từ xa nhìn đến liền tựa như đi xa nhà vợ chồng trẻ tựa như. Hứa Bất Lệnh thần du vạn dặm, trên đường đi đều không hề nói gì, nhìn thấy Túc Vương phủ đại môn bên ngoài vây quanh một đám lớn phu nhân tiểu thư về sau, liền quay người đi tới Vương phủ mặt bên đường nhỏ, theo cao cao trên tường rào lật ra tới. Ôi chao! Trúc Mãn Chi vốn dĩ cúi đầu chạy chậm đi theo, Hứa Bất Lệnh quay người nàng kém chút đụng đầu vào trên tường rào, lúc này ôm hỏa hộp đứng tại cao cao tường vây hạ, ngửa đầu có chút vô tội, nhìn chung quanh một chút, giống như không có cửa, này nhưng làm sao xử lý? Cũng may Hứa Bất Lệnh còn không có sơ ý đến tình trạng kia, sơ qua đi, lại từ trên tường rào lật lên, không người ôm Trúc Mãn Chi eo, lần nữa bay lên không bay qua tường rào. Vương phủ chiếm diện tích rất lớn, có người chỗ ở cũng liền hậu trạch trung tâm nhất điểm điểm, những địa phương khác đều tối như bưng, cửa đều lên khóa, trời tối về sau thoạt nhìn âm trầm. Trúc Mãn Chi còn là lần đầu tiên tới Vương phủ làm khách, ôm hỏa hộp theo thật sát Hứa Bất Lệnh đằng sau xuyên qua hành lang, nhìn dưới mái hiên một chút mạc nện, gương mặt có chút câu nệ, nhỏ giọng thầm thì: "Hứa công tử, ngươi liền ở nơi này nha." Buổi tối một người nhiều sợ hãi. Hứa Bất Lệnh cau mày, ngoài miệng cũng không quên cùng Mãn Chi Nhi nói chuyện phiếm, phủ thượng người ít, trước kia là đại tệ một cái vương gia phủ đệ, phá Trường An sau chém đầu cả nhà, khắp nơi đều chết qua người. A. Trúc Mãn Chi sắc mặt trắng nhợt, bước chân chậm mấy phần. Trúc cô nương nếu là sợ hãi, buổi tối ngủ chung là được, ta Dương khí vượng, bách quỷ không dám cận thân. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, vốn định gật đầu, nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Nhíu lại tiểu lông mày đánh giá Hứa Bất Lệnh vài lần, thấy hắn biểu tình nghiêm túc không giống như là ngôn ngữ khinh bạc người, liền ngay cả vội vàng lắc đầu. Không cần, ta là người giang hồ, không sợ quỷ. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, bước nhanh đi vào vương phủ giải đất trung tâm, dưới mái hiên đèn lồng đã treo lên, hoa hoa thảo thảo cũng thu thập chỉnh chỉnh tề tề, giường cột chạm chỗ cuối cùng là có chút vương phủ khí phái bộ dáng. Trúc Mãn Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo sát bước chân xuyên qua hậu trạch hành lang. Dương mắt liền nhìn thấy một cái lao đầu tử ngồi tại đỉnh viện bên trong, dựa vào đèn đuốc đọc sách, gật gù đắc ý, vừa nhìn chính là thế ngoại cao nhân, chỉ là này tao lao đầu tử khá quen. Giống như chính là đại nghiệp phường sau đường phố thuyết thư tiên sinh. Trúc Mãn Chi nhướng mày, phát giác sự tình giống như có chút không đúng. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, đừng có đoán mò. Nha! Trúc Mãn Chi đánh giá lao tiêu vài lần, trong lòng suy nghĩ một lát, liền cũng không để trong lòng. Vừa định hỏi chính mình về sau trụ chỗ nào, liền nhìn thấy Ninh Ngọc Hợp từ trong nhà đi tới, chính nhìn về phía bên này. Đại Ninh. Trúc Mãn Chi vốn là còn điểm co quắp, nhìn thấy người quen vẫn là nữ nhân lúc sau, cuối cùng là trầm tĩnh lại, đem hỏa hộp trực tiếp vứt xuống Hứa Bất Lệnh tay bên trong, chạy chậm đi đến cùng trước. Đại Ninh, ngươi như thế nào cũng ở tại Hứa công tử phủ thượng. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Mặc đắc nửa điểm thành ý, hoàn toàn chính là đang bẫy gần như. Ninh Ngọc Hợp đối với Trúc Mãn Chi cảm nhận rất tốt. Mỉm cười hạ, ta hiện tại là lệnh nhi sư phụ, hôm nay mới vừa chuyển vào đến, ngươi như thế nào chạy nơi này đến rồi? Trúc Mãn Chi gương mặt cứng đờ, suy nghĩ hạ, ừm. Ta cha là Trúc Lục, giang hồ tội phạm, không dám tại tập trinh ti lợi, liền đến Hứa công tử phụ thượng tránh mấy ngày. Ngươi là Hứa công tử sư phụ, kia tiểu Ninh chẳng phải là liền thành Hứa công tử sư tỷ? Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, đúng vậy a, làm sao rồi? Trúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, quay đầu nhìn một chút hướng thư phòng đi Hứa Bất Lệnh. Hì hì cười hạ, không có gì, chính là cảm thấy thật là hữu duyên điểm, nếu không Ninh đạo trưởng cũng thu ta làm đồ đệ, như vậy ta cũng vậy hứa công tử sư tỷ. Ninh Ngọc Hợp có chút nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi là Trúc Lão kiếm thánh tôn nữ, bái ta làm thầy là cất nhắc ta. Bất quá, coi như thu ngươi làm đồ đệ, dựa theo vào cửa trình tự, ngươi cũng là tiểu sư muội, đem Thanh Dạ cùng Lệnh Nhi gọi sư tỷ sư huynh, làm sao có thể làm Lệnh Nhi sư tỷ? Trúc Mãn Chi biểu tình hơi cương, nghiêm túc suy nghĩ hạ, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Kia nàng chẳng phải là cả một đời đều bị kia cáo nhỏ mị tử đè ép. Được rồi, ta vừa nói chơi, Ninh tỷ tỷ, ta và ngươi ngủ một phòng đi, người ở đây quá ít, ta một người không dám ở. Được xưng tỷ tỷ, Ninh Ngọc Hợp cũng là không thèm để ý, dựa theo giang hồ bối phận để tính, nàng cùng Trúc Mãn Chi đúng là một đời, lập tức nhẹ gật đầu. Mới vừa đem phòng bên trong thu thập xong, ngươi đi vào xem một chút đi. Đúng rồi, nghe nói hôm nay Long Ngâm Các, Lệnh Nhi thành Chiêu Hồng Bát Khôi cái thứ nhất mỹ nhân. Đúng nha. Không đúng, là Chiêu Hồng thứ nhất mỹ nam tử, phải cùng Bát Khôi phân chia ra. Ha ha. Ta còn tưởng rằng họa chính là Thanh Dạ, không nghĩ tới từ đan thanh sửa lại tính tình. Nhãn lực cũng không tệ. Tiểu Ninh chuyện sớm hay muộn. Trúc cô nương hẳn là cũng có thể trúng cử. Ừm. Trúc Mãn Chi sững sờ, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ sờ sờ gò má. Đại Ninh, ngươi. Ngươi đừng nói lời khách khí. Ninh Ngọc Hợp khỏe miệng nhẹ cười, ngươi cha là kiếm thánh Trúc Lục, ngươi tìm được từ đan thanh, đem cha ngươi tên báo một chút, hắn tự nhiên là đã hiểu, từ đan thanh sợ vô cùng. Thật sao? Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng. 6. Thư phòng bên trong điểm ánh nến, Hứa Bất Lệnh thanh kiếm để xuống sau, bước nhanh đi đến bàn phía trước, nâng bút mài, ấp ủ một chút liền bắt đầu múa bút thành văn. Lao Tiêu đóng cửa lại cửa sổ, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh sắc mặt trịnh trọng, không có mở miệng cười toe toét, mà là nhíu mày dò hỏi. Tiểu vương gia, thế nhưng là sự tình có biến. Hứa Bất Lệnh nắm lấy bút lông dừng lại, nói khẽ. Tùng Ngọc Phù hôm nay đưa tới một phong thư, nàng ông ngoại thêm chút chỉ điểm, làm ta nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nguyên bản định lấy bất biến ứng và biến, hiện tại xem ra này phương pháp chỉ có thể cầu tạm thời an ổn, khó có thể rời đi Trường An, cũng vô pháp thay đổi đại cuộc. Lao Tiêu vuốt ve quả trượng, trầm tư một lát sau. Kia tiểu vương gia chuẩn bị ứng đối ra sao? Hứa Bất Lệnh trầm mặc sơ qua, nói khẽ, bố cục đầy bàn, thắng bại chỉ cần con rể. Thuận thế mà làm là được, đủ để bình an trở về Túc Châu. Bất quá trước khi đi, đến cấp bố cục người một kinh hỉ. Xa xa xa. Múa bút thành văn, tại tuyên chỉ trên viết xuống từng hàng chữ viết. Lao Tiêu đứng tại cùng trước quan sát tỉ mỉ, một lát sau, có chút nhíu mày. Nay sợ là quá mạo hiểm chút, thiết kỵ bước ra Tần Châu, coi như nước đổ khó hốt. Thì tính sao, cùng lắm thì Sơn Hà phá toái quần hùng tranh giành, ta giết người, dù sao cũng tốt hơn người giết ta. Hứa Bất Lệnh viết xong phong thư về sau, gấp gọn lại bỏ vào phong thư. Lao Tiêu sau khi nhận lấy, liền không tiếng động lui ra ngoài. Bản chương xong. Chương 56, Cận Thủy Lâu thai trước được họa. Hai cái lồng đèn lớn tại Túc Vương phủ cửa ra vào lung la lung lay, thiếp vàng thành khôi chiêu bài đã một lần nữa treo ở thiên môn phía trên. Hai tôn sư tử đá trung gian, 10 cái hoa chi lộng lây phu nhân tiểu thư tụ cùng một chỗ, không ngừng ngẩng đầu quan sát, liễu dịu nói. Ta trước kia đã cảm thấy Túc Vương thế tử dung mạo tuấn mỹ. Tiểu vương gia hôm nay còn già không ra nha. Nương, ngươi làm phụ thân cầu hôn thử một chút ta, nói không chừng liền thành. Vương phủ hộ vệ ít khi nói cười đứng ở ngoài cửa bậc thang hạ, đều là gia đình vương hầu hòn ngọc quý trên tay, cũng không dám có chút lãnh đạm, chỉ là cùng người gỗ tựa như ngăn trở đường không cho xông vào. Bóng đêm thời gian, một cúc tiệu nhỏ khoan thai mà đến, Nguyệt Nô dương mắt nhìn thấy tràng diện này liền ám đạo không ổn. Vội vã làm kiệu phu chuyển hướng từ phía sau đi vào, nào nghĩ tới mắt sắc hảo môn phu nhân vẫn là phát hiện, xa xa liền mới gọi. Lục phu nhân. Ngài có thể tính đến rồi, mấy tháng không thấy, đều không như thế nào ôn chuyện. Liễu díu, các loại lôi kéo làm quen thanh âm. Lục phu nhân trốn tại trong kiệu, thục mị gương mặt mang theo vài phần bất mãn, nhưng lại không tiện từ chối, chỉ phải hạ cố kiệu, ở ngoài cửa cùng một bọn quen biết hàng xóm láng giềng khách sáo vài câu, sau đó liền vội vã chạy vào vương phủ đại môn. Nguyệt Nô yên lặng theo ở phía sau, mặt bên trên mang theo mấy phần ý cười. Phu nhân, thế tử lần này nhưng phải giành chấn thiên hạ, đại nguyệt thứ nhất mỹ nam tử, cũng không biết đến làm cho bao nhiêu đại gia tiểu thư hồn khiên mộng nhiễu. Lục phu nhân ánh mắt có chút chua xót, đương nhiên, không phải ghen ghét chính mình bảo bối ca sấp mỹ mạo, mà là cảm thấy từ đan thanh không có mắt, thái hậu họa cũng được, hiện tại liền nam tử đều họa, chính là không vẽ nàng, nàng chính là lập gia đình mà thôi, cũng không phải là lớn lên so thái hậu kém. Nay về sau khuê mật là vang danh thiên hạ mỹ nhân, bảo bối ca sấp cũng là vang danh thiên hạ mỹ nhân, liền nàng không có tiếng tăm gì, còn thế nào ở chung. Nghĩ linh tinh gian, Lục phu nhân chậm rãi đi tới hậu trạch bên ngoài thư phòng, dương mắt nhìn lại, thật là khéo nhìn thấy Ninh Ngọc Hợp Hòa Trúc Mãn Chi tại viện tử bên trong đả tọa, ánh mắt lại là chua chua, đúng rồi, ngay cả sư phụ cũng là vang danh thiên hạ mỹ nhân. Ai? Không đúng, như thế nào có thêm một cái nha hoàn? Lục phu nhân nhíu mày đánh giá vài lần, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, cô nương kia là ai vậy? Phủ thượng không này hảo nha hoàn đi. Nguyệt Nô nhíu mày đánh giá vài lần, không biết, niên cấp không lớn, lớn lên ngược lại là thủy linh, bộ ngực đều nhanh gặp phải phu nhân. Từ nhỏ làm bạn lớn lên, đối với này đó khuê phòng mật ngữ, lục phu nhân tự nhiên là không có gì thẹn thùng, lại dương mắt quan sát tỉ mỉ, về sau cấp lệnh nhi hải tử làm nhũ mẫu ngược lại là thích hợp. Nha đầu này ăn cái gì lớn lên nói xong cúi đầu đánh giá đồng dạng, còn hết, dùng tay hơi chút nắm thật chặt bên hông bộ mang, con ngươi bên trong hiện ra không dễ dàng phát giác đắc ý. Lục Di, ngươi làm gì? Đột nhiên, thân hỏa tiếng nói tự vang lên bên tai. Ngay tại thác ngực lục phu nhân run một cái, vội vội vàng vàng thu tay lại chồng chất ở tại bên hông, bày ra đoan đoan chính chính bộ dáng, vụng trộm mắt liếc, Hứa Bất Lệnh đứng tại sau lưng nàng, tự nàng đầu vai thò đầu ra nhìn xuống ngắm lấy. Ánh mắt tinh khiết bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Lục phu nhân khuôn mặt bá đỏ lên mấy phần, lại lấy cực nhanh tốc độ đè ép trở về, khuỷu tay tại Hứa Bất Lệnh bên hông khẽ chẳng hạ, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi váy có chút loạn, sửa sang lại, không có việc gì. Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ, thu hồi ánh mắt nhìn hướng nơi xa Trúc Mãn Chi. Giang hồ bằng hữu, cùng sư phụ nhận biết, tại phủ thượng ở vài ngày, Lục Di đừng ngại cảm. Lục phu nhân hơi chút trở về chỗ hạ, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Hứa Bất Lệnh. Ta nhạy cảm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi mang cái cô nương hồi phủ ta còn có thể ngăn đón? Đương nhiên sẽ không. Hừ, ta trước kia nói ngươi, là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ lại quyền cao chức trọng, sợ ngươi bị người lừa. Trên đời này không có hảo ý nhiều nữ nhân cực kỳ. Hứa Bất Lệnh mỉm cười đỡ lục phu nhân đầu vai, vào nhà nói đi. Lục phu nhân quét mắt nơi xa hai nữ tử, cố gắng làm ra không thèm để ý bộ dáng, bồi tiếp Hứa Bất Lệnh vào phòng, tại bàn tròn bên cạnh quy củ ngồi xuống, nghĩ nghĩ. Ôn Nhu nói, Lệnh Nhi, ngươi bây giờ, ân, cùng trước kia không đồng dạng, khẳng định có càng nhiều không có hảo ý nữ tử nhắm vào ngươi, ngươi cũng không nên coi thường nữ nhân, thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, cung bên trong những cái đó tranh quyền đoạt lợi nữ nhân, so triều đình bên trên nam nhân đều ngon độc. Hứa Bất Lệnh đứng tại lục phu nhân sau lưng, tự nhiên mà vậy rời cái ghế tại lục phu nhân bên cạnh ngồi xuống, đưa tay chụp tới, tay cầm lục phu nhân chân tinh cả váy đặt ở chính mình đùi bên trên. Lục phu nhân lời nói im bặt mà dừng, bàn tay đỡ cái bàn mới ngồi vững vàng, có chút mô phỏng hoàng luống cuống trứng mắt. Lệnh Nhi, ngươi làm cái gì? Ta. Hứa Bất Lệnh biểu tình bình tĩnh, ánh mắt không một chút tà niệm, đưa tay khẽ bóp hai đầu mềm mại chân, hôm nay theo phủ dung quan trở về, trên đường ngắm cảnh đi không ít đường, chân đi chua à. Lục phu nhân cắn môi dưới, cố gắng làm ra chấn định bộ dáng, đầu tiên là len lén liếc Hứa Bất Lệnh biểu tình, xác định chỉ là quan tâm nàng về sau, trong lòng có chút ấm áp. Lại đảo mắt nhìn về cửa ra vào, phòng cửa đóng chặt, Nguyệt Nô ở bên ngoài, phòng bên trong liền hai người. Lục phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đùi bên trên bóp mấy cái thực thoải mái, liền cũng không loạn động, nghiêng nghiêng dựa vào cái bàn, ánh mắt tại Hứa Bất Lệnh gò má bên trên quan sát tỉ mỉ. Hứa Bất Lệnh từ dưới lên trên chậm rãi nắm bắt, nói khẽ, ta hiện tại như thế nào không đồng dạng. Lục phu nhân nháy nháy mắt, làm ra tùy ý bộ dáng, cái kia nhiều chuyện nhi từ đàn thanh, đem ngươi cấp vẽ xuống đến rồi. Mặc dù nam tử năng lực cùng tướng mạo không quan hệ, nhưng bộ dáng tuấn lãng nam tử từ xưa đến nay đều làm người khác ưa thích, liên khoa nâng thi đỉnh, bộ dáng đoan chính khí chất không tầm thường đều có thể chiếm không ít tiện nghi. Từ đan thanh bút rất lợi hại, chiêu hồng bát khôi đều mười mấy 20 năm, còn tại phố phường gian truyền sướng, ngươi về sau khẳng định cũng tránh không được bị nói mấy chục năm, muốn gặp ngươi nữ tử khẳng định nhiều. Hứa Bất Lệnh trải qua tay nghiện, lắc đầu cười khẽ, hư danh mà thôi, không quan hệ đại cuộc. Lục Di cũng để ý cái này. Cái khác nữ tử muốn gặp ta một mặt khó hơn lên trời, Lục Di thế nhưng là mỗi ngày nhìn thấy ta, hẳn là không cái gì tốt xem a. Trong lời nói, tay đã nắm đến eo Nhi gần đây, niết vị trí nào không nói cũng hiểu. Lục phu nhân mặt mày hiện ra mấy phần dị dạng, bất động thanh sắc đưa tay đem Hứa Bất Lệnh cánh tay hướng xuống chen lấn chen, mỉm cười nói. Ngươi là ta mang theo, lớn lên đẹp mắt ta tự nhiên để ý, ai đáng tiếc qua hai năm vừa đi, liền rất khó gặp lại, bên cạnh liền bức chân dung đều không có. Hứa Bất Lệnh bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vì cái này tới. Thái hậu bảo bối đưa hắn một bức tranh giống như, hắn vốn dĩ chuẩn bị đưa cho Thái hậu. Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh không nói lời nào, con người bên trong hiện ra hoán nghiệm cùng vắng vẻ, cứ như vậy muốn nói lại thôi nhìn qua Hứa Bất Lệnh. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Hứa Bất Lệnh chỉ cảm thấy xương cốt đều tê, ho nhẹ một tiếng. Bùi Ngọc Long vẽ tranh mà thôi, Lục Di nếu là yêu thích, cầm đi tại phòng bên trong mang theo là được.
Ừm.
Lục phu nhân lúc này mới lộ ra mấy phần tươi cười, hơi chút trầm mặc hạ, cảm thấy vốn là toan chân, bị như vậy bóp càng thêm chua, liền nhẹ nhàng đem chân thu hồi lại, ôn nhu nói.
Sắc trời đã tối, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày Tiêu đại tiểu thư muốn đi qua, phủ thượng bận rộn một hồi, ta đi về trước.
Hứa Bất Lệnh đứng dậy, Lục Di đi thong thả.
Lục phu nhân nhẹ gật đầu, thực tự giác theo trên bàn sách cầm lên hòa hộ, đầy mắt mừng thầm đi ra ngoài.
Bản chương xong.
Chương 57, Bạch cái đuôi.
Theo thời gian trôi qua, thời tiết càng ngày càng nhiệt, mà không hiểu xuất hiện chiêu hồng nhất Mỹ, đi qua thuyết thư tiên sinh thêm mắm thêm muối phủ lên, đem Hứa Bất Lệnh hình tượng cất cao mấy cái đẳng cấp. Tại Trường An không ai không biết, loạn thất bát tao bức họa cũng xung ra, cũng truyền xa thiên nam địa bắc, càng chạy càng lại, cũng không biết những cái đó chưa thấy qua Hứa Bất Lệnh phu nhân tiểu thư, đã đem Hứa Bất Lệnh tưởng tượng thành dạng gì. Loại chuyện này căn bản ép không được, Hứa Bất Lệnh trừ ra trong đầu đem đi còn cho hắn đào hố Tùng Ngọc Phù treo lên đánh một trận, cũng chỉ có thể mặc kệ phát triển. Trở lại Túc Vương Phủ về sau, tất cả mọi chuyện phảng phất lại bắt đầu gió êm sóng lặng, Trúc Mãn Chi tại Vương Phủ ở lại, cùng Hứa Bất Lệnh thật cũng không xảy ra chuyện gì. Cả ngày cùng Ninh Ngọc Hợp ở cùng một chỗ, hai người xách theo kiếm tại phủ thượng quanh đi quần lại làm hộ vệ, trò chuyện chút trên giang hồ lớn nhỏ chuyện. Hứa Bất Lệnh luyện kiếm thời điểm, hai người ngay tại bên cạnh nhìn, Ninh Ngọc Hợp nghiêm túc chọn sai, mặc dù tìm không ra cái gì, vẫn là sẽ giảng giải vài câu tâm đắc.
Trúc Mãn Chi còn lại là hoa 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 Hứa công tử thật là lợi hại, khen Hứa Bất Lệnh đều có chút ngượng ngùng.
Mà Lục phu nhân từ khi đem hỏa muốn đi lúc sau, liền không tiếp tục tới qua. Một mặt là làm ra không can thiệp Hứa Bất Lệnh sinh hoạt cá nhân bộ dáng, một mặt khác là vội vàng khí thái hậu. Tự mình bảo bối ca sắp thành chiêu hồng nhất Mỹ, bị từ đan thanh vẽ xuống đến, duy nhất một bức tranh còn đưa cho nàng, Lục phu nhân trong lòng tự nhiên là có điểm phiêu, ngày thứ hai liền đi cung bên trong tại khuê mật trước mặt khoe khoang. Nghĩ đến thái hậu phản ứng, Hứa Bất Lệnh liền cảm giác lưng phát lạnh, nhưng bàn tay hay mu bàn tay đều là mềm mềm, hắn cũng chỉ có thể ngóng trông Bùi Ngọc Long Bùi đại sư động tác nhanh lên, trước đưa tới hai bức khẩn cấp. Chẳng qua trước mắt xem ra là không dự được.
20 tháng 4 này ngày, Trương An thành cáo mệnh phu nhân nhóm ở ngoài thành một chỗ tang vườn cầu phúc, xem như khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa một loại nghi thức, không có hoàng hậu, thái hậu liền làm nhất quốc chi mẫu dẫn đầu, kết thúc sau trở về thời điểm, sẽ đi ngang qua tiên nữ tiểu.
Lúc xế chiều, Hứa Bất Lệnh liền tại phòng bên trong thu thập trang điểm, đem Lục Di mới khe hở hạ bảo mặc vào, tóc thu thập chỉnh chỉnh tề tề.
Hoàn cảnh lịch sự tao nhã phòng ngủ bên ngoài. Trúc Mãn Chi trang điểm hiệp nữ bộ dáng, ghé vào cửa sổ vụng trộm đánh giá.
Hứa công tử, ngươi đi đón Lục phu nhân, trang điểm như vậy,
long trọng như vậy.
Hứa Bất Lệnh tại trước gương đồng nghiêm túc sửa sang lấy vạt áo, mỉm cười nói, lễ nghi bắt đầu tại chính y quan, Lục Di thở nhỏ ra giáo cực nghiêm, tự nhiên là đến trang trọng một ít.
Thật sao?
Trúc Mãn Chi mím môi một cái, nhìn một chút, lại mở miệng nói.
Hứa công tử còn có hơn một năm mới trở về Túc Châu sao?
Ta cùng Đại Ninh thương lượng một chút. Đợi nàng rời kinh thời điểm đem ta mang lên, đi tìm ta cha.
Nếu không ta tìm được phụ thân lại đi Túc Châu tìm công tử.
Hứa Bất Lệnh nhíu mày suy nghĩ hạ, ngươi lại không có võ nghệ, đi theo sư phụ đi ra ngoài chỉ có thể cản trở.
Không nên gấp gáp, qua ít ngày chờ ta làm xong, liền bồi ngươi đi tìm cha ngươi.
Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, có thể nghĩ nghĩ, lại có chút nhíu mày, Hứa công tử không phải là không thể rời đi Trường An sao.
Đừng hỏi như vậy nhiều, trở về luyện kiếm.
Nha!
Trúc Mãn Chi nhìn thấy Hứa Bất Lệnh trang điểm xong, liền học huýt sáo, đem ngựa dắt qua đến, đưa mắt nhìn Hứa Bất Lệnh rời đi.
Đợi Hứa Bất Lệnh biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Trúc Mãn Chi liền suy nghĩ lời mới rồi, đi hướng tự mình ở lại sương phòng, nào nghĩ tới mới vừa đi ra không mấy bước, chỉ thấy Ninh Ngọc Hợp mang theo Duy Mũ từ sau trạch đi tới, một bộ nhà lành phụ nhân phổ biến váy dài, phi thường tu thân, nguyên bản đạo bào che lấp dáng người hoàn toàn hiện lộ ra, eo doanh doanh một nắm, trên dưới lại sức kéo 10 phần. Giống như tiên nữ lại giống là yêu tinh.
Trúc Mãn Chi sững sờ, đứng tại chỗ trên dưới đánh giá vài lần, Đại Ninh tỷ, ngươi như thế nào đánh đóng vai thành bộ dáng này?
Chẳng lẽ lại vốn muốn nói chẳng lẽ lại đi riêng tư gặp tình lang, nhưng lời này hiển nhiên không đúng, vội vàng ngừng lại.
Ninh Ngọc Hợp Duy Mũ hạ gương mặt hơi có vẻ vội vàng, ánh mắt dừng lại tại Hứa Bất Lệnh rời đi phương hướng, không có dừng bước, chỉ là mỉm cười nói.
Đi ra ngoài thấy cái lao bằng hữu, buổi tối không bồi ngươi luyện kiếm, đi ngủ sớm một chút đi.
Nha.
Trúc Mãn Chi dù sao cũng là khách nhân, tự nhiên không tiện hỏi nhân gia đi ra ngoài làm cái gì, hơi có vẻ mờ mịt nhìn Thà Ngọc vừa chân bước vội vàng rời đi về sau, một người ở tại đỉnh viện bên trong không có chuyện để làm, nghĩ nghĩ, liền từ góc đỉnh viện tìm đến cái chổi, tự vương phủ nhất phía nam bắt đầu nghiêm túc quét dọn lên tới.
4.
Đạp đạp đạp. khoái mã lao vùn vụt quá dài đường phố, đảo mắt đi tới ngoài cửa thành. Hứa Bất Lệnh tại dưới tường thành dừng lại ngựa, xa xa nhìn Trường Trường ỷ vào đội ngũ đi tới. Mặc dù bây giờ vỏ chăn cái chiêu hồng nhất mỹ danh tiếng, nhưng đầu bên trên cũng không có khả năng thật nhiều một cái quang hoàn vạn người chú mục, ở tại góc ngược lại là không gây nên cái gì chú ý. Theo quan binh rõ ràng ra cửa thành con đường, Thái hậu Sa Liễn cùng các nhà vương hầu cố kiệu Sa Giá lần lượt tiến vào thành bên trong, Hứa Bất Lệnh tùy ý quét mắt về sau, rồi ngựa thất đi tới cùng trước, tại cửa sổ xe hạ kêu một tiếng. Tham kiến Thái hậu. Trang trí hoa mỹ toa xe bên trong, một bộ diễm lệ phượng bào Thái hậu, chính cùng lục phu nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ đấu khí, nghe thấy Hứa Bất Lệnh thanh âm, Thái hậu lập tức run run hạ, kịp phản ứng về sau, lại làm ra sửa sang lấy trang tránh cho bị vãn bối phát hiện bộ dáng, vẻ mặt cổ quái ẩn vào đáy mắt. Lục phu nhân thân mang xanh lam cáo mệnh phục, vốn dĩ ngay tại hỏi Thái hậu có tức hay không, có tức hay không, nghe thấy bảo bối ca sấp thanh âm, sắc mặt có chút cứng đờ, vội vàng làm ra đoan trang nhã nhặn bộ dáng. Thái hậu nhìn thấy này chuyển biến, nhàn nhạt hừ một tiếng, nghiêng đầu biết rõ còn cố hỏi. Bất Lệnh, sao ngươi lại tới đây? Hứa Bất Lệnh tại ở ngoài thùng xe cười khẽ hạ, ngựa khí cung kính, tới đón Lục Di hồi phủ. Lục phu nhân nghe thấy lời này, hé miệng cười hạ, trong lòng gù đấm, xoay người lại quay kiếng xe xuống. Lệnh nhi, ngươi còn tại tu dưỡng, không nên thật xa chạy tới. Hứa Bất Lệnh khẽ gật đầu. Tới đều tới. Ngồi tại buồng xe bên trong Thái hậu như là nghe được cái gì ác ma nói nhỏ, nhịn không được lại rung động hạ, gắt gao kẹp lấy chân, chần chờ chỉ chốc lát, nhàn nhạt hừ một tiếng. Bản cung cũng là ngươi trưởng bối, lần trước còn chiếu cố ngươi một đêm, cũng không gặp Bất Lệnh cho ta nói tiếng cảm ơn, ai. Lục phu nhân nghe thấy lời này, xoay người lại đánh giá Thái hậu vài lần, chung quy là tình như tỷ muội khuê trung mật hưu, lập tức mỉm cười nói. Thái hậu đừng có nhạy cảm, Lệnh nhi vừa mới trở về, còn tại tu dưỡng không kịp tiến cung thăm. Thái hậu nhìn lướt qua Hứa Bất Lệnh, lại quay lại ánh mắt, bình thản nói, không kịp tiến cung thăm, ngược lại là có thời gian dỗi thật xa chạy tới đưa đón, hừ. Lời nói chua xót, rất có lục phu nhân hương vị. Lục phu nhân có chút nhíu mày, biết Thái hậu gần nhất bị Tiêu Đình khí không nhẹ, lại không nghĩ rằng bực này chuyện nhỏ đều có thể cùng nàng tranh, lập tức âm thầm cắt một tiếng, hai tay xếp tại bên hông làm ra đoan trang bộ dáng. Thái hậu, Lệnh nhi còn nhỏ, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Nếu không làm hắn đưa Thái hậu hồi cung. Nói cung kính, ánh mắt lại là một bộ thấy ngươi đáng thương, để ngươi một hồi bộ dáng. Thái hậu nghiêng đầu nhìn qua bên kia đường đi, ngữ khí bình thản. Mà thôi, bản cung sợ một ít người không vui. Lục phu nhân mím môi một cái, suy tư hạ, quay đầu nhìn ngoài xe ngựa Hứa Bất Lệnh. Lệnh nhi, ngươi đợi chút nữa đưa Thái hậu hồi cung, ta xem ai dám nói ba đạo bốn. Hứa Bất Lệnh mở ra tay, vui vẻ lĩnh mệnh. Bản chương xong. Chương 58, Tiên nữ tiểu. Đầu hạ gió mát nhẹ nhẹ, tiên nữ tiểu đường nhỏ bên trên, từng chuỗi hoa đang treo ở hai bên đường phố, tài tử giai nhân dạo bước đầu đường, bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp, lại không hiện ồn ào, ngược lại cấp phong cảnh tuyệt mỹ đường phố tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí tức. Đội ngũ thật dài tiến vào Trường An thành về sau, vương hầu phu nhân liền lần lượt tán đi, lục phu nhân đi đến nửa đường liền xuống xe liễn, thực hào khí đem Hứa Bất Lệnh để lại cho Thái hậu, ngồi tiệu quay trở về Khôi Thọ Nhai. Đi đến tiên nữ kiểu gần đây lúc, liền chỉ còn lại có Thái hậu đội nghi trưởng ngũ. Hứa Bất Lệnh kỵ thừa truy phong mã đi tại xe ngựa mặt bên, nhìn không chớp mắt lưng eo thẳng tắp, một bộ trung tâm hộ vệ bộ dáng, chờ đến địa phương, mới nhẹ nhàng tẳng háng một cái. Khúc 4. Toa xe bên trong, còn đang do dự Thái hậu nghe thấy thanh âm, trầm mặc hạ, mới quay kiếng xe xuống, nhìn một chút phong cảnh tuyệt mỹ đường nhỏ, sau đó giơ tay lên một cái. Xảo Nga, nơi này phong cảnh không sai, làm lễ bộ người đều tản đi đi, bản cung tại này bên trong nhìn xem. Cung nữ Xảo Nga biết Thái hậu gần nhất buồn bực đến sợ, tự nhiên không nói gì thêm, thành thành thật thật đi qua cùng lễ bộ quan lại một giọng nói, sau đó liền làm Thái hậu Sa Liễn cùng hộ vệ ngừng lại. Bởi vì không phải lần đầu tiên, Xảo Nga liếc nhìn ngồi ở trên ngựa mắt nhìn thẳng Hứa Bất Lệnh, do dự một lát, đi đến cửa sổ xe hạ. Thái hậu muốn hay không xuống tới đi một chút, có tiểu vương gia tại, khẳng định không ai có thể quấy nhiều Thái hậu. Thái hậu cân nhắc hạ, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay làm Xảo Nga lên xe ngựa, sau đó chính là tất tiếng sột soạt tốt. Một lát sau, Thái hậu từ trên xe ngựa đi xuống, làm hộ vệ tại chỗ chờ lệnh, liền tự mình đi lên đường nhỏ. Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, xách theo kiếm đi tại Thái hậu sau lưng, thân hình không có nửa điểm dị dạng, cho đến cách xa hộ vệ cùng cung nữ, mới nhỏ giọng nói một câu. Bảo bảo. Ngậm miệng. Thái hậu sắc mặt đỏ lên, tiếp theo lạnh lẽo, tư thái đoan trang đi ở phía trước, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn, xác định hộ vệ nghe không được về sau, mới lạnh lùng nói. Bản cung chỉ là ra tới giải sầu, ngươi nếu là dám làm càn, hừ. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng mỉm cười, hơi chút tới gần mấy phần, ôn nhu nói. Ta cũng chỉ là bồi tiếp Thái Hậu ra tới giải sầu một chút. Thái Hậu nhàn nhạt từ một tiếng, đi bộ nhàn nhã đi tại đường nhỏ bên trên, đánh giá xung quanh các loại cảnh đẹp. Chỉ là chẳng biết tại sao, lại không có lần trước cái loại này làm cho người ta nửa đêm tỉnh mộng cảm giác, có thể là lúc này tâm tư, hoàn toàn không đặt tại cảnh sắc lên đi. Hành vượt qua thứ bán mức quả sạp hàng, Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước chọn lấy một cái đỏ chói mức quả, đưa cho Thái Hậu. Thái Hậu xả thân giải độc cho ta, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nói qua tất lấy quãng đời còn lại báo chi. Đừng nói những thứ này. Thái Hậu nhìn đưa đến trước mắt mức quả, mím môi một cái, đưa tay nhận lấy, cầm ở trong tay lại không ăn, chỉ là bình thản nói. Bản cung vì toàn bộ thiên hạ bách tính an nguy mới cứu ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ đáp ứng ta, trong lòng chứa thiên hạ, ta cũng không cần ngươi hồi báo cái gì. Về sau nhớ rõ lên cho ta nén hương là được. Cũng không biết vì sao lại nói ra cuối cùng những lời này, nhưng nói ra chính là nói ra. Thái Hậu cúi đầu, len lén đánh giá tay bên trong mức quả, biểu tình yên tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, đi ở bên cạnh, lấy thân thể ngăn trở hơn phân nửa ánh mắt của người đi đường, ôn nhu nói. Báo đáp vẫn là muốn báo đáp, kỳ thật. Kỳ thật Thái Hậu không cần phải như vậy đem sinh tử không để ý. Ngươi im ngay. Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, con ngươi bên trong mang theo vài phần nổi nóng. Đừng vội nói này đó, bản cung thân là Thái Hậu, cùng ngươi. Nếu là không chết, sao xứng đáng tiêu ra liệt tổ liệt tông cùng người trong thiên hạ? Ngươi muốn cho ta cong dâm hậu thanh danh để tiếng xấu muôn đời. Hứa Bất Lệnh khe khẽ thở dài, biết Thái Hậu trong lòng hàng rào gần như không thể dung chuyển, lập tức cũng bỏ đi thuyết phục tâm tư. Giải độc còn phải 80 lần, ân. Những ngày này, Thái Hậu liền đem những sự tình kia quên, người trên đời này đi một lần, dù sao cũng phải dựa theo chính mình cách sống sống một lần, chuyện khác, giữ lại giải xong độc rồi nói sau. Thái Hậu nháy nháy mắt, có thể là bị những lời này điểm tỉnh, lại hoặc là tìm được có thể bình phục nỗi lòng cái cớ, ánh mắt hơi chút động hạ, túi đầu nhìn tay bên trong mức quả. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Thử một lần nha, dù sao cũng sẽ không có người ngoài biết được, thâm cung 10 năm, tuổi trẻ tươi đẹp đã hoang phế, vì chính mình sống một hồi, Lao Thiên gia cũng sẽ không nói cái gì. Thái Hậu trần chờ thật lâu, đã như vậy, mang theo trong lòng gánh vác là sống. Tạm thời đem những sự tình kia quên cũng là còn sống, dù sao đều là muốn chết, vì chính mình sống một hồi cũng không thay đổi được cái gì. Ý niệm tới đây, Thái Hậu bất động thanh sắc đem mức quả ghé vào miệng, cắn xuống một viên, nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt nhìn qua bên đường phong cảnh. Mặc dù chỉ là một cái ý nghĩ, Thái Hậu lại tựa như biến thành người khác, quên đi thân phận cùng công xiềng, đi bộ nhàn nhã, cùng bộ kia hỏa mỹ nhân đồ dung hợp, ngày xưa khuê nữ linh khí lại sung ra, như là lại về tới đầu khấu chi linh. Có lẽ giờ này khắc này nữ tử này, mới thật sự là Tiêu Tương Nhi đi. Hứa Bất Lệnh ánh mắt dừng lại tại kia trương linh khí mười phần, lại điệu bộ cuốn tiểu diễm rất nhiều gương mặt bên trên, trầm mặc chỉ chốc lát, ôn nhu nói. Bảo bảo. Thái Hậu nháy nháy mắt, lần này không có mắng chửi người, mà là chắp tay sau lưng, mức quả lung la lung lay. Ta cũng không phải là tiểu cô nương, cái gì bảo bảo. Hứa Bất Lệnh, ta phát hiện ngươi người này có chút không lương tâm. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, làm sao vậy? Thái Hậu liếc Hứa Bất Lệnh một chút, ta lần đầu tiên thỉnh ngươi tiến cung, liền đem chân quý 10 năm mỹ nhân đồ đưa cho ngươi, ngươi viết mấy bài thơ tử, mấy hộp son phấn, mấy sâu mức quả liền đem ta vuốt tóc, không cảm thấy lễ này còn lui tới có chút đối lý. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, ta cho là ngươi không thèm để ý. Thái Hậu nhàn nhạt hừ một tiếng, ta vốn cũng không để ý ngươi, bất quá ta để ý Hồng Loan, nàng cổ lỗ ta. Trước mấy ngày ngươi cũng thành mỹ nhân, còn phải từ đan thanh mỹ nhân đồ, ta liền suy nghĩ à. Ngươi khẳng định hội trường trong lúc nhất thời đem họa đưa cho ta, ta còn suy nghĩ làm như thế nào dùng họa tức chết Hồng Loan tới, a kết quả đảo hảo, ngày thứ hai Hồng Loan liền lên cửa, tay bên trong cầm chân dung của ngươi, nói muốn cho ta quan sát quan sát. Hứa Bất Lệnh sắc mặt cứng ngắc, nhẹ nhàng cười hạ, Lục Di vẫn luôn là như vậy, đem Thái Hậu xem như tỉ muội, những người khác không mang theo phản ứng. Thái Hậu đối với cái này ngược lại là nhẹ gật đầu, nói là như vậy, bất quá ta vẫn là có khí, ngươi đem từ đàn thanh bút tích thực tìm trở về. Đến lúc đó đốt cho ta. Ta ngay tại trên cầu lại hà chờ, trăm năm về sau Hồng Loan xuống tới, cũng không cần quản cái gì lễ pháp quý củ, ta đem hiện tại chuyện đều nói cho nàng, ta nhìn nàng còn đem ngươi trở thành bảo bối ca sấp không. Ê! Ta đây đoán chừng ném không được thai. Hừ! Biết liền tốt. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Bản chương xong. Chương 59, Hoàng Bét. 82-361. Nghe Thái Hậu tự này, Hứa Bất Lệnh mặt đen lại. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng không tốt nói cái gì. Đi đến tiên nữ kiểu gần đây, Thái Hậu đang muốn đến trên cầu đi xem một chút, Hứa Bất Lệnh bỗng nhiên tay giơ lên, chỉ hướng bên cạnh một tòa bán quạt xếp cửa hàng. Đi chỗ nào dạo chơi đi, ta chuẩn bị một chút đồ vật. Thái hậu sững sờ, nhìn một chút chỗ bờ sông thường thường không có gì lạ hai tầng lầu nhỏ, nghĩ nghĩ, liền đi theo Hứa Bất Lệnh tiến vào bên trong. Cửa hàng bên trong một tầng bày đầy quạt xếp, hộ vệ cải trang trưởng quý cùng tiểu nhị trước sau bận rộn, cũng có khách ở trong đó thưởng thức. Thái hậu đi theo cung nữ cùng hộ vệ đi theo nơi xa, lúc này liền canh giữ ở cửa hàng trước sau, có Hứa Bất Lệnh tại cũng không lo lắng Thái hậu xảy ra đường rẽ. Thái hậu tại lầu một thưởng thức chỉ chốc lát, nhưng cũng không thấy được thứ đặc biệt gì. Thẳng đến đi tới đầu bậc thang, Hứa Bất Lệnh mới đưa tay ra hiệu hạ. Mặt trên cảnh sắc không tệ, đi lên xem một chút. Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, do dự một chút, liền xách theo váy lên bậc thang, tại lầu hai hành lang bên trong dừng lại, Hứa Bất Lệnh đưa tay đẩy cửa ra. Thái hậu hơi có vẻ nghi hoặc, đi tới cửa tiến về phía trước bên trong đánh giá một chút, toàn bộ hai tầng cực kỳ đều là không, tứ phía mang theo rèm trâu, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Thái hậu không hiểu ra sao, nghi hoặc đi tới phòng bên trong, còn không có đặt câu hỏi, liền nghe được kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đóng lại. 3. Thái hậu ám đạo không ổn, đột nhiên xoay người lại, dùng tay hộ chủ bộ ngực, mắt bên trong mang theo khó nói lên lời xấu hổ giận dữ. Hứa Bất Lệnh, ngươi làm càn, ngươi há có thể. Không được, ta gọi người á. Phía dưới còn có hộ vệ chờ, Hứa Bất Lệnh tự nhiên không thích ở chỗ này giải độc, hơn nữa thời gian cũng không đủ, chỉ là đi lên trước giữ chặt Thái hậu cổ tay, đi tới cửa sổ bên cạnh. Trên cửa sổ mang theo tỉ mỉ rèm trâu, tăng thêm thị giác nguyên nhân, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong lại có thể đem toàn bộ tiên nữ tiểu cảnh sắc thu hết vào mắt, là Hứa Bất Lệnh đặc biệt chọn lựa địa phương. Thái hậu, thời gian không nhiều, bên ngoài nhiều người phức tạp, tại này bên trong xem thật kỹ một chút đi. Thái hậu sắc mặt có chút có quắp, trong lòng đề phòng Hứa Bất Lệnh, con mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trăng tròn giữa trời, nhà nhà đốt đèn như là tinh hải kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, trước mắt là cầu nhỏ nước chảy, dương liếu theo gió, người treo thuyền chống đỡ thuyền nhỏ tại gió êm sóng lặng mặt sông qua lại, tài tử si nữ tại ẩn nấp góc bốn mắt nhìn nhau, từng chiếc đong đưa đèn lồng đem ngoài cửa sổ lãng mạn phát họa vừa đúng. Thái hậu có chút nghiêng đầu, quan sát kỹ lưỡng, rõ ràng là bị ngoài cửa sổ cảnh đêm hấp dẫn ánh mắt. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ câu, động tác nhu hòa tiến đến Thái hậu bên thai, nhìn về phía bên đường chỗ tối tăm một viên cây liếu phía dưới nam nữ. Bên kia có đôi liên đường, Thái hậu nhìn thấy không? Thái hậu đã sớm nhìn thấy, sắc mặt đỏ lên, nhàn nhạt ho khan một tiếng. Thực sự là, chính là gan lớn. Một chút lễ pháp quy củ cũng đều không hiểu. Đang nói chuyện, liền phát hiện trên lưng nhiều một đôi cánh tay, nàng vẻ mặt hơi sợ, làm ra nổi nóng bộ dáng xoay người lại, tiếp theo. Ô! Bốn môi đụng vào nhau. Hứa Bất Lệnh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười, nâng Thái hậu gương mặt không cho nàng né tránh. Thái hậu mắt bên trong mang theo vài phần xấu hổ sốt ruột, nhưng lại sợ kinh động đến tầng dưới người, chỉ có thể trừng mắt một đôi sát khí bức người mắt hạnh, đáng tiếc không có thể bảo trì bao lâu, liền nhuyễn tại nam nhân ôn nhu hương bên trong. Gió đêm thổi lất phất rèm trâu, bán hàng rong gào to thanh tiếng vọng bên tai, đầy đường đèn hoa bên trong, ưu tính trên tiểu lâu, công tử áo trắng cùng tuyệt mỹ giai nhân ôm vào cùng nhau, ngọt ngào mật mật. Tràng cảnh có chút duy mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ, khả năng chính là không có đứng tại ngoài cửa sổ tiên nữ trên cầu đi. Thời gian cấp bách, đợi quá lâu khả năng dẫn tới hộ vệ cùng nữ hoài nghi, ngắn ngủi ôm nhau lúc sau, Hứa Bất Lệnh liền buông ra Thái hậu. Thái hậu trời sinh dễ dàng xuất mồ hôi nguyên nhân, cái trán hiện lên mấy phần mồ hôi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, sắc mặt đỏ lên nhìn qua Hứa Bất Lệnh, sơ qua mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lại là lạnh lẽo. Ngươi làm càn. Ta làm càn, ta biết sai. Hứa Bất Lệnh thái độ thành khẩn nhận lầm, có chút đưa tay. Đi thôi, cung nữ chờ chút thượng tới a. Thái hậu hô hấp phập phồng, chừng Hứa Bất Lệnh vài lần, làm ra rất bất mãn bộ dáng, túi đầu bước nhanh đi ra cầu thang. Đi chậm một chút, đừng bị đã nhìn ra. Thái hậu mím môi một cái, thả chậm bước chân tập trung ý chí, mới dáng vẻ đoan trang đi xuống cầu thang. Hứa Bất Lệnh đi theo tại sau lưng, tươi cười thân hòa, qua mấy ngày ta tiến cung đến bồi Thái hậu. Buổi tối. Ngươi muốn giải độc? Không cho phép tự tác chủ trương đến, ta sắp xếp xong xuôi, sẽ thông báo cho ngươi. Thái hậu thấp giọng đáp lại một câu, đi xuống thang lầu về sau, vây gọi làm cung nữ tới, liền hướng xa liễn phương hướng trở về, cũng không tiếp tục phản ứng Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh đêm nay vốn chính là mang Thái hậu ra tới áp đường cái, giải độc hiển nhiên không cơ hội, chỉ là thành thành thật thật theo ở phía sau, trở mình lên ngựa, tiếp tục hộ tống Thái hậu hồi cung. Thái hậu lên xe ngựa sau liền lại chưa lộ diện, Hứa Bất Lệnh vốn còn tới chuẩn bị khách sáo vài câu. Nhưng khỏe mắt lướt qua, đống nhiên nhìn thấy một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Bất Lệnh sắc mặt đống nhiên biến đổi, con mắt như chim ưng nhìn về góc đường, đã thấy một cái thân mặc bình thường phụ nhân váy áo nữ nhân bước nhanh đi vào ngõ nhỏ, bước chân có chút lộn xộn. Nữ nhân đưa lưng về phía, tận lực thay đổi quần áo, đem thân thể ngoại hình trang điểm cùng mặc đạo bào lúc hoàn toàn khác biệt, nếu là người bình thường, không nhìn kỹ khẳng định nhận không ra, nhưng Hứa Bất Lệnh không giống nhau, hắn đem linh ngọc hợp cởi sạch sẽ qua, đối với trên người kích thước rõ như lòng bàn tay, khóe mắt liếc qua ngay lập tức liền nhận ra. Hoàng bét. Hứa Bất Lệnh trong lòng trầm xuống, lúc này mở miệng nói một câu. Thái hậu, sắc trời đã tối, ta về trước phủ, ngày khác lại tiến cung bái phỏng. Ừm. Buồng xe bên trong truyền ra một câu hơi có vẻ bất mãn ngữ. Hứa Bất Lệnh cũng không lo được như vậy nhiều, thay đổi đầu ngựa chạy chậm qua phố mặt, tiến vào một đầu ngõ nhỏ, tiếp theo liền phi thân lên nhảy lên nóc nhà, hướng về vừa rồi nhìn thoáng qua phương hướng đuổi theo. Đạp đạp đạp. Nữ tử giày thêu dẫm đạp ngói nóc nhà, phát ra cùng với nhỏ xíu tiếng vang, người bình thường căn bản không cảm giác được, Hứa Bất Lệnh lại là nghe tiếng rõ ràng sở sở. Tất nhiên là Ninh Ngọc Hợp phát hiện hắn đột nhiên rời đội, đã cảnh giác nhảy lên nóc nhà bắt đầu chạy trốn. Hứa Bất Lệnh mắt bên trong hơi gấp, thái hậu cùng hắn sự nhi liên lụy quá lớn, thân bại danh liệt vẫn là việc nhỏ, chí ít chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng Tỏa Long cổ chuyện không thể coi thường, hoàng đế, phiên vương, thế gia, giang hồ trên cơ bản đều liên lụy trong đó, tin tức này nếu là dò dỉ ra ngoài, đại nguyệt biến thiên cũng có thể. Đạp đạp đạp. Phía trước bước chân càng lúc càng nhanh. Hứa Bất Lệnh rời đi nhiều người phức tạp mặt đường về sau, không có tại che lấp chính mình thân thể khôi phục tình huống. Tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, như là một đạo bóng trắng đảo qua lâu vũ phòng xá, một lát sau liền tại phía trước nóc nhà phía trên, tìm được Ninh Ngọc Hợp bóng lưng. Ninh Ngọc Hợp chạy trốn khoảng cách quay đầu nhìn thoáng qua, con người bên trong mang theo vài phần kinh ngạc cùng hoảng sợ, chạy nhanh hơn. 7. Đa tạ nhìn sáng sớm đại lao văn thưởng. Lại là chạy trần truồng một tuần, còn tốt hiện tại có cái chiến lược bảng có thể mãng một chút, đổi trước kia là một chút lộ ra ánh sáng đều không có. Kỳ thật không quá muốn mỗi ngày cầu phiếu. Nhưng là không cầu phiếu xếp hạng ngay tại đằng sau, cho nên vẫn là cầu một cái đi, địa phương khác thư hữu có thể tới điểm xuất phát đặt mua một chút là tốt nhất rồi, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 60, Ly Kinh Bạn Đạo, Khi Sư Diệt Tổ. Bóng đêm vừa mới buông xuống, đèn hoa mới lên thời gian. Ninh Ngọc Hợp cải trang thành nhà lành phụ nhân, thân mang vải thô váy áo, đầu bên trên còn mang theo khăn trùm đầu, tại bên đường ngõ nhỏ bên trong vụng trộm nhìn Thái Hậu xa giá. Từ khi ngày đó nhìn thấy Thái Hậu cùng người riêng tư gặp về sau, Ninh Ngọc Hợp trong đầu liền bịt kín một tầng nghi ngờ, kia nam nhân đến cùng là ai? Thái Hậu cùng người riêng tư gặp, sự tình liên lụy có bao nhiêu lớn Ninh Ngọc Hợp rất rõ ràng, vốn dĩ phải làm không nhìn thấy miễn cho dẫn tới họa sát thân, nhưng trở về sau trái muốn phải nghĩ, luôn cảm thấy có chút không đúng. Lúc ấy phủ dung quan trung cao thủ, ngoại trừ mấy cái tiêu gia môn khách, liền chỉ có Hứa Bất Lệnh cùng lao tiêu gia môn khách đầu tiên loại bỏ. Bởi vì Thái Hậu chính là tiêu gia đích nữ, cho dù có quan hệ, cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Phù Dung Quan đến, chỉ có thể là cùng Thái Hậu có quan hệ kia nam nhân tại Phù Dung Quan. Lao tiêu có mang tay không giả, nhưng làm túc vương phủ môn thần, không có khả năng làm ra loại này có hại chủ gia lợi ích sự tình, hơn nữa tuổi tác, tướng mạo cũng không thể, kia còn lại cũng chỉ có còn tại dưỡng thương đổ đệ ngoan Hứa Bất Lệnh. Thân thủ phù hợp, tướng mạo, tài trí, võ nghệ lại càng không cần phải nói, trên đời không có nữ tử không thích. Hơn nữa mỗi lần Thái Hậu lên núi, Hứa Bất Lệnh đều sẽ lấy tĩnh tâm đả tọa làm lý do, làm nàng hỗ trợ ngăn Lục phu nhân. Thái Hậu đi ngày ấy, Hứa Bất Lệnh đau sốc hồng, run chân. Đủ loại trùng hợp tụ cùng một chỗ, Ninh Ngọc Hợp không nghi ngờ Hứa Bất Lệnh cũng khó khăn, nhưng trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng. Lần đầu tiên thấy Hứa Bất Lệnh, chính là sùng nhân phường cái kia đêm mưa, đem trọng thương nàng cấp cứu, nhưng không có dậu đổ bìm leo. Nàng mặc dù đã xuất gia, nhưng cũng là công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Loại tình huống này đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nàng không tin Hứa Bất Lệnh sẽ là cái sắp hôi. Lúc sau Hứa Bất Lệnh cùng nàng lại không liên hệ, nếu không phải tại lòng gia viện gặp gỡ, chỉ sợ thật sự cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Loại người này, làm sao có thể là cái sắp hôi? Thu Hứa Bất Lệnh làm đồ đệ lúc sau, Ninh Ngọc Hợp càng là phát hiện cái này mới đồ đệ các mặt đều không thể bắt bẻ, cơ hồ không có tì vết. Bởi vậy phát hiện tình huống này về sau. Luôn cảm giác chính mình ý nghĩ bêu xấu thuần khiết không tì vết đồ nhi, nhưng đủ loại chứng cứ lại chỉ hướng Hứa Bất Lệnh, không để cho nàng đến không nghi ngờ. Thà Ngọc sắp nhập không cảm thấy nam tử yêu thích sắc đẹp có lỗi gì, bản tính trời cho con người mà thôi, rất là ưa thích về yêu thích, mục tiêu dù sao cũng phải chính xác. Hứa Bất Lệnh đường đường phiên vương chi tử, muốn cái gì dạng mỹ nhân tìm không thấy, chạy tới Bính Thái Hậu. Bị điên nha. Ninh Ngọc Hợp càng nghĩ càng không đúng, cảm giác chính mình đều đi mau hỏa nhập ma. Kết quả là biết hôm nay Thái Hậu xuất cung, Hứa Bất Lệnh lại đi ra ngoài, nếu là hai người có chút liên hệ, tất nhiên có thể chứng thực chính mình suy đoán. Buổi chiều ra ngoài sau, Thà Ngọc sáp nhập không theo dõi Hứa Bất Lệnh, những ngày này cùng Hứa Bất Lệnh sớm chiều làm bạn, nàng rất rõ ràng Hứa Bất Lệnh phạm vi cảnh giới cùng nhạy bén trình độ, chỉ cần vụng trộm nhìn chằm chằm tất nhiên sẽ bị phát giác, bởi vậy trực tiếp lựa chọn theo dõi Thái Hậu xa giá. Ninh Ngọc Hợp võ nghệ còn tại Trương Tường phía trên, trên giang hồ đỉnh lưu cao thủ, giữ một khoảng cách nghĩ muốn theo dõi một cái đội xe thực sự dễ như trở bàn tay, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có nhìn về phía Hứa Bất Lệnh, cũng sẽ không khiến cho cảnh giác. Cứ như vậy theo một đường, phát hiện Lục phu nhân rời đi Hứa Bất Lệnh không đi về sau, nàng trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, biết đại sự không ổn. Kế tiếp chính là Thái Hậu bỗng nhiên dừng lại, xuống xe ngựa, Hứa Bất Lệnh đi theo phía sau bồi tiếp dạ phố. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng còn có hộ vệ cung nữ đi theo, Ninh Ngọc Hợp không phát hiện vấn đề, chỉ là hoài nghi. Về sau Hứa Bất Lệnh cùng Thái Hậu tiến vào hai tầng lầu nhỏ vị trí rất đặc biệt, cơ hồ không có gần đây vị trí có thể nhìn thấy hai tầng trong cửa sổ. Cũng chính bởi vì như vậy tiểu tâm cẩn thận che lấp, làm Ninh Ngọc Hợp xác định thật có vấn đề, vẫn như trước không nguyện ý tin tưởng. Vì mắt thấy mới là thật, Ninh Ngọc Hợp tả hữu nhìn lại, chạy tới tại chỗ rất xa trên một cây đại thụ, theo cành lá chi gian híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm. Lầu hai cửa sổ có rèm trâu che chắn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái bóng, thẳng đến một hồi gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua, đem rèm trâu thổi lên một đầu nho nhỏ khe hở, bên trong tràng cảnh thoáng hiện, Ninh Ngọc Hợp thấy được nàng đời này khó khăn nhất tin một màn. Hứa Bất Lệnh, thế nhưng cùng đương triều Thái Hậu ôm gặm. Không đúng, là đương triều Thái Hậu ôm Hứa Bất Lệnh gặm. Bị chịu xung kích Ninh Ngọc Hợp, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới thật là như vậy, cái này sao có thể? Dưới bóng đêm, Ninh Ngọc Hợp trở về bên đường, nhìn chằm chằm gian kia đèn sáng hỏa lầu hai thật lâu khó có thể hoàn hồn. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, vẫn luôn ký thác kỳ vọng lại có chút sùng bái đồ đệ, vậy mà lại là người như vậy. Đây chính là Thái Hậu. Hoàng đế hắn nương. Ý niệm tới đây, cho dù là đã xuất gia tự cho mình khám phá hồng trần, Ninh Ngọc Hợp như cũng là run run hạ, không thể tin được trên đời còn có như thế cả gan làm loạn người. Rất nhanh, hai người từ lầu hai xuống tới, trở về đội xe, nam nhân như cũ tao nhã nho nhã, nữ nhân đồng dạng đoan trang quý khí, có thể tại Ninh Ngọc Hợp mắt bên trong, lại khó tưởng tượng ra trước kia bộ dáng. Thất thần chi gian, nam tử trở mình lên ngựa, gò má mặt hướng bên này. Ninh Ngọc Hợp đột nhiên bừng tỉnh, ám đạo không ổn, vội vàng xoay người đi vào ngõ hẻm bên cạnh, nghĩ muốn nhanh lên rời đi Trường An cái này kỳ quái địa phương. Chỉ tiếc vừa mới đi vào ngõ nhỏ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện mặt đường thượng chỉ còn lại có xa giá, đã không có kia nam nhân thân ảnh. Ninh Ngọc Hợp sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, không chút do dự phi thân lên, hướng về tương phản phương hướng chạy trốn. Đương triều Thái Hậu cùng phiên vương thế tử thật không minh bạch, chuyện này liên lụy có bao nhiêu lớn đương nhiên không cần phải nói, bị nàng phát hiện, thiên tử, tiêu gia, thậm chí buổi sáng còn thân mật khăng khít đồ đệ, đều tất nhiên diệt khẩu để tránh sự tình truyền đi. Ninh Ngọc Hợp mặc dù khó có thể tin, nhưng bản năng cảnh giác vẫn còn, nàng nhưng không tin Hứa Bất Lệnh chạy tới, là thái độ thành khẩn hướng nàng cái này chỉ có mấy ngày sư phụ giải thích nhận lầm, nàng lại đánh không lại chính mình đồ đệ, nếu là bị đồ đệ đuổi theo. Ninh Ngọc Hợp mặt xám như cho, đem hết toàn lực chạy trốn, chỉ tiếc người phía sau ảnh càng ngày càng gần, như là ròi trong xương căn bản không vung được. Sư phụ, sư phụ, nghiệt đồ, ngươi. Ninh Ngọc Hợp nghĩ ra thanh trách cứ vài câu, nhưng càng ngày càng gần khoảng cách, làm nàng căn bản không có cách nào để khí nói ra quá nhiều, chỉ có thể vùi đầu hướng về thành bên ngoài phi nhanh. Hai người trước sau truy đuổi hơn hai dặm đường, đến một đầu ngõ nhỏ thời điểm, Ninh Ngọc Hợp phi thân lên nghĩ muốn vượt qua, nào nghĩ tới sau lưng áo bào âm thanh xé gió sốt ruột vang, vẫn là bị đuổi kịp. Ninh Ngọc Hợp sắc mặt nàng đột biến một trưởng vô hướng phía sau, lại bị người bắt được cổ tay, tiếp theo chính là thân thể trầm xuống, bị đại lực ấn vào ngõ nhỏ, ngã ở một đống cỏ tranh phía trên. Ô! Ninh Ngọc Hợp căn cứ cầu sinh dục liều chết dãy rủa, một cái tay khác hữu tay đánh tới hướng phía sau, đáng tiếc vẫn là bắt được, cả người bị đặt tại đống cỏ tranh bên trên nằm sấp, nam nhân trực tiếp cưỡi tại nàng mông bên trên, hai tay phản vận ở sau lưng, khóa gắt gao, rốt cuộc không thể động đậy. Bản chương xong. Chương 61, ngươi thể. Lờ mờ không ánh sáng ngõ nhỏ bên trong, thân mang toái hoa váy dáng người xinh đẹp nhà lãnh phụ nhân bị đặt tại đống cỏ tranh bên trên, như là bị ấn vào ngọc mễ bên trong đáng thương thôn cô. Cao gầy nam nhân cưới tại trên lưng phản linh hai tay, hiển nhiên một bộ nam mặc nữ nước mắt, cực kỳ bi thảm chẳng diện. Nghiệt đồ! Ngươi dám! Ninh Ngọc Hợp cắn răng ra sức dây rủa, ánh mắt thực hùng, nhưng lại mang theo vài phần tuyệt vọng, nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát. Hứa Bất Lệnh phí đi bú sữa khí lực, cuối cùng là bắt lấy không hiểu xuất hiện sư phụ, còn không có thở phào, nhìn thấy Ninh Ngọc Hợp động tác chính là giật nảy mình, vội vàng bổ nhào lưng bên trên ngăn chặn cổ tay, tay phải nắm Ninh Ngọc hợp cái cằm, gấp giọng nói. Sư phụ, ngoan, ngươi đừng xúc động.
Ô ô.
Ninh Ngọc hợp ngước cổ, bị ép hé miệng, nặng nề thân thể đem nàng đặt ở đống cỏ tranh bên trên, liền hô hấp đều có chút khó khăn, có thể động chỉ có con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Hứa Bất Lệnh, như là nhìn thấy cửu u lệ quỷ, ánh mắt không nói ra được hoảng sợ. Hứa Bất Lệnh vừa vội vừa giận hỏa, một tay nắm bắt sư phụ cái cằm, một tay gắt gao ôm lấy nàng hai tay cùng thân eo, thăm dò tận lực tâm bình khí cùng. Đừng sợ, ta là ngươi đồ đệ, ngươi hiểu lầm, chớ lộn xộn.
Ô ô.
Ninh Ngọc hợp nơi nào chịu tin, hiện tại nghe cái gì đều cảm thấy nghiệt đồ này muốn khi sư diệt tổ làm chút táng tận thiên lương chuyện, tập trung tinh thần chỉ muốn tự sát bảo trong sạch. Một người sống sơ sờ, vẫn là võ nghệ cao cường giang hồ khách, muốn đẻ lại cũng không dễ dàng. Hứa Bất Lệnh cũng không lo được thương hương tiếc ngọc sư phụ, đem hết toàn lực đè ép Ninh Ngọc hợp. Sư phụ, ngươi chớ lộn xộn, nghe ta nói được hay không?
Ô ô.
Ninh Ngọc hợp khỏe mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ, tha chết chứ không chịu khuất phục chính là muốn phản kháng, ra sức vặn vẹo mấy lần, một ngụm liền cắn lấy Hứa Bất Lệnh hổ khẩu phía trên.
Tê.
Hứa Bất Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh, trở tay một lần nữa nắm cái cằm, loại thời điểm này chỉ có thể hòa hòa khí khí gấp giọng giải thích. Ta muốn diệt khẩu đã sớm động thủ, ngươi trước đừng xúc động. Ninh Ngọc hợp nghe thấy lời này, cuối cùng là thoáng thanh tỉnh chút. Dù sao muốn diệt khẩu nói không cần phải đem nàng ấn lại, trừ phi còn nghĩ.
Ô ô.
Ninh Ngọc hợp lại rằng co, bắp chân không ngừng bay nhảy, giày thêu đều cấp văng ra ngoài. Hứa Bất Lệnh không thể làm gì, chỉ có thể ôm Ninh Ngọc hợp cánh tay, xoa cằm cứ như vậy ấn lại, không ngừng an ủi.
Ô ô ô.
Sư phụ, ngươi thành thật điểm. Âm u hẻm nhỏ bên trong, nữ nhân giấy rủa cùng nam nhân thanh âm lúc gần lúc hiện, vô cùng quái dị. Ước chừng nửa nén hương thời điểm về sau. Cực lực dãy rủa Ninh Ngọc hợp dần dần thoát lực, thấy Hứa Bất Lệnh từ đầu đến cuối không có động tác khác, mới hơi chút an tĩnh mấy phần. Hứa Bất Lệnh cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng.
Sư phụ, ngươi trước hết nghe ta nói, đừng cắn người linh tinh.
Ninh Ngọc hợp lệ rơi đầy mặt, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng, ôm một chút xíu cuối cùng hy vọng, ô bốn một tiếng. Hứa Bất Lệnh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí buông tay ra, làm phòng võ nghệ không tệ sư phụ thừa dịp bất ngờ cho hắn tới một chút, như cũ gắt gao ôm ngăn chặn. Ninh Ngọc Hợp bị ấn vào đống cỏ tranh bên trong, gần như sắp không nhìn thấy người, hít thở mấy ngụm, liền lạnh lùng nói.
Ngươi!
Nghiệt đồ, ngươi còn có cái gì dễ nói?
Ta đều thấy được.
Hứa Bất Lệnh rất là bất đắc dĩ, nhíu mày nhìn qua giận không kèm được Ninh Ngọc Hợp.
Sư phụ, ngươi theo dõi ta làm gì?
Ngươi còn có mặt mũi nói. Ta vốn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, mới thu ngươi làm đồ, không nghĩ tới.
Không nghĩ tới ngươi.
Ta làm sao vậy?
Ngươi cùng Thái Hậu.
Ta cùng Thái Hậu làm sao vậy?
Một không giết người, hai không phóng hỏa, ba không thai hỏa người, có gì ghê gớm đâu.
Ninh Ngọc Hợp nhướng mày, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như chính là như vậy, chỉ có thể nói Hứa Bất Lệnh đạo đức cá nhân có vấn đề, có tổn thương phong hóa, thương thiên hại lý ngược lại là không thể nói, thế nhưng là...
Ngươi!
Ngươi còn không biết hối cải.
Kia là đương triều Thái Hậu, ngươi!
Ngươi thân là phiên vương thế tử, hưởng hết thế gian vinh hoa, tại sao phải làm loại này sự tình?
Ngươi rõ ràng tài đức vẹn toàn.
Ninh Ngọc Hợp đầy mắt thất vọng cùng không hiểu, nghiêng đầu chất vấn.
Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, nhìn Lê Hoa Đái Vũ tuyệt mỹ gương mặt, suy nghĩ hạ, trầm giọng nói, ta cùng sư phụ giải thích, ngươi tuyệt không thể đem sự tình để lộ đi ra ngoài, không phải liền không riêng gì đạo đức cá nhân vấn đề, thực sự diệt khẩu.
Ninh Ngọc Hợp ánh mắt tràn đầy kiên quyết, ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý, ta
liền không có ngươi cái này đồ đệ.
Nói chuyện mang theo thanh âm rung động. Xem ra trong lòng hoảng sợ vẫn cứ không có tiêu tán.
Hứa Bất Lệnh do dự một chút, tiến đến Ninh Ngọc Hợp bên hai, đem Thái Hậu xả thân cứu giúp và giải độc tiền căn hậu quả giải thích một lần.
Ninh Ngọc Hợp có chút rụt hạ, trấn mắt lắng nghe, sơ qua sau liền dần dần nhíu lên lông mày. Nghe được cái gì mấu chốt từ về sau, mặt còn hơi chút đỏ lên hạ, chờ đợi Hứa Bất Lệnh nói xong, đã không có lại dãy rủa, mà là bán tín bán nghi.
Ngươi
nói bậy, trên đời sao lại có loại này không hợp thói thường giải độc biện pháp? Ngươi này cái cớ tìm không khỏi cũng quá gỡ ép.
Hứa Bất Lệnh ôm biểu tình nghiêm túc lại không dễ rủa nữa Ninh Ngọc Hợp, sư phụ, ta khôi phục như vậy nhanh tất nhiên có nguyên nhân, cũng không cần phải lừa ngươi, ngươi nếu không tin, ta cũng sẽ không làm khi sư diệt tổ chuyện, bảo ngươi sư phụ liền đem ngươi trở thành sư phụ, không trải qua đem ngươi khóa tại phòng bên trong, rời đi kinh thành trước đó cũng không thể lại để cho ngươi lộ diện.
Ninh Ngọc Hợp quan sát tỉ mỉ Hứa Bất Lệnh gần trong gang tấc khuôn mặt, nghĩ.
Ngươi thể?
Ta thể. Ta nếu là lừa gạt sư phụ, cả đời bất lực, đủ hung ác độc a.
Ninh Ngọc Hợp lông mày nhíu chặt, nháy mắt, mặc dù cảm thấy này độc thể có chút cổ quái,
nhưng giống như so ngũ lôi oanh đỉnh càng có thể khiến người ta tin phục. Ngõ nhỏ bên trong im ắng, trầm mặc kéo dài chỉ chốc lát. Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần, thấy Ninh Ngọc Hợp tỉnh táo lại về sau, liền trực tiếp đứng dậy, vô vô áo khoác trắng thượng cỏ tranh, nói khẽ. Ta cứu quá sư phụ một mạng, đem sư phụ xem như người một nhà. Hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rơi vào đường cùng mới thích Thái Hậu, sư phụ nếu là không thể nào hiểu được, cảm thấy ta đang chết tại Trường An cũng phải thủ thế tục lễ pháp, vậy chỉ có thể nói ngươi ta vô duyên, này sư đổ danh phận cũng dừng ở đây đi. Ninh Ngọc Hợp như cũ ghé vào đống cỏ tranh hình người hố nhỏ bên trong, cẩn thận cân nhắc một lát, mới chậm rãi xoay người ngồi dậy, dương mắt đánh giá Hứa Bất Lệnh một chút. Ngươi dám phát thể độc, ta tự nhiên tin ngươi. Bất quá việc này, thực sự quá mức kinh thế hai tục. Hứa Bất Lệnh đứng tại cùng trước, mở ra tay, mệnh đều nhanh không có, ta có thể như thế nào? Sư phụ nếu có thể dùng này phương pháp cứu ta, ta đáp ứng hay là không đáp ứng? Vấn đề này phi thường trực tiếp, Ninh Ngọc Hợp sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ân cứu mạng trước đây, nếu là vốn dĩ thanh tâm quả dục Ninh Ngọc Hợp, trăng trẻo sạch sẽ gương mặt không hiểu thay đổi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, khí tức dần dần ổn định, nhẹ giọng đến. Ngươi là vì giải độc mới cùng Thái Hậu. Chỉ là sử dụng Thái Hậu. Hứa Bất Lệnh thở dài, quay người đem đá ra đi giày thêu nhặt lên, tại Ninh Ngọc Hợp trước mặt ngồi xuống, trực tiếp bắt được nàng mắt cá chân, đem giày mặc vào, dự tính ban đầu là vì giải độc, nhưng ta không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Sư phụ chắc hẳn nhìn ra. Ninh Ngọc Hợp rõ ràng rụt lại, nhưng lúc này tâm loạn như ma, thế nhưng không ngăn lại, nhìn ngồi xổm ở trước mặt cho nàng mang giày tuấn mỹ tiểu vương ra, hơi chút do dự một chút. Vậy ngươi và Thái Hậu, về sau làm sao bây giờ? Hứa Bất Lệnh hơi chút trầm mặc về sau, nhẹ giọng đến, ta tự có biện pháp, sẽ không phụ thực tình đợi ta người. Ninh Ngọc Hợp nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, theo đống cỏ tranh thượng đứng dậy, vô vô váy. Lại yên tĩnh một lát sau. Hứa Bất Lệnh giơ tay lên một cái, sư phụ, về nhà đi. Nha. Ninh Ngọc Hợp biểu tình thực phức tạp, quay người cùng Hứa Bất Lệnh cùng đi hướng ngõ nhỏ bên ngoài, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, luôn cảm giác buổi tối hôm nay có chút bị điên, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Hiện tại tính là gì? Lệnh nhi, Lục phu nhân biết chuyện này sao? Chỉ có sư phụ biết, vạn vạn đừng có tiết lộ phong thanh, không phải sẽ chết rất nhiều người, bao quát ta. Ta. Là ta nhiều chuyện, hiểu lầm ngươi. Cũng không tính hiểu lầm, cảm giác là lạ, bất quá cũng không thể trách ngươi, bất đắc dĩ nha. Ai? Biết sai liền tốt. Ta là ngươi sư phụ, cảm thấy ngươi tâm thuật bất chính, tới dò xét một phen, là vì ngươi tốt. Đa tạ sư phụ quan tâm. Vừa rồi cắn ngươi một ngụm, có đau hay không? Không người hẻm nhỏ bên trong, sư đồ hai người dần dần từng bước đi đến. Bản chương xong. Chương 62, nhà hương vị. Trời tối người yên. Vương phủ hậu trạch đèn đuốc đã tắt, chỉ ở bên ngoài thư phòng mang theo một chiếc đèn lồng. Lao Tiêu ngồi ở dưới mái hiên trên ghế đầu, quải trượng nằm ngang ở hai đầu gối, một bộ cao nhân diễn xuất, sinh động như thật kể. Nói kia Tư Đồ Lão Nhi, một tay cửu hoàn đao có 102 thiên hạ, bị người giang hồ khen ngợi làm đào khôi, tung hoành nửa đời chưa bại một lần, trên thực tế cũng không phải là như thế. Đình viện bên trong, Trúc Mãn Chi xuyên thoái hoa tiểu váy, trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, đứng tại dựa vào tường cái thang bên trên. Dùng trong tay cái chổi quét lấy xả nhà dưới cho bụi, hiếu kỳ nói tiếp. Chẳng lẽ lại Tư Đồ lão tiền bối, còn thua qua? Ha ha! Lao Tiêu tứ bình bát ổn ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, sờ sờ không có sợi râu cái cằm, nếu như không phải gặp được Lao Phu Khôn Vân Tử, hắn xác thực chưa gặp được bại một lần, đáng tiếc, trên giang hồ không có nếu như. Ngươi còn đem Tư Đồ lão tiền bối đánh ngã qua. Ừm, hắn chính miệng nhận thua. Lao Tiêu gật gù đắc ý, cảm giác được Trúc Mãn Chi mắt bên trong sùng bái về sau. Nói khẽ. Càn là trời, khôn là đất, khôn vân tử, ý là địa trên mây, mờ mịt vô tích, có thể thấy được mà không thể chạm đến. Năm đó Lao Phu đi lại thiên hạ thời điểm, từng tại đất sở cùng Tư Đồ Lao Nhi ngõ hẹp gặp nhau. Trúc Mãn Chi tập trung tinh thần, quét liên tục đùi đều quên, hiếu kỳ nói, sau đó các ngươi liền trao đổi 300 chiêu, chỉ đánh sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Tư Đồ Lao tiền bối nhất chiêu không thắng, phẩy tay háo bỏ đi. Cũng không phải. Lao Tiêu nhàn nhạt hừ một tiếng. Vậy vây tay, mắt bên trong mang theo vài phần ngạo khí, lúc ấy ta đưa tay ôm quyền chính là một tiếng tôn tặc, Tư Đồ Lão Nhi rút đao liền chém, ngạnh sinh sinh theo Cửu Nghi Sơn đuổi tới Nhạc Dương, 700 dặm giang hồ đường, chưa từng đụng tới Lao Phu góc áo, cuối cùng ôm hận mà đi, lưu lại một câu tính ngươi lợi hại. 3. Trúc Mãn Chi tiểu lông mày nhữ một cái, suy nghĩ hạ, vậy cũng là. Kia là tự nhiên, khách giang hồ, trọng tại cái này chạy chữ, ngươi không tin. Về sau nhìn thấy Tư Đồ Lão Nhi hỏi hắn một tiếng, nhìn hắn phục vẫn là không phục. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, một lần nữa bắt đầu lại quét dọn, nghe nói Tư Đồ lão tiền bối tính tình đại, sau đó liền không tìm ngươi phiền toái. Lão Tiêu cười lạnh một tiếng, lù lù không sợ, lão phu từ đó về sau, lại chưa tiến vào Thiên Nam Võ Lâm, hắn có thể làm khó dễ được ta. Trúc Mãn Chi cẩn thận suy tư hạ, cảm thấy có chút không đúng, như thế nào nghe, như là ngươi bị đuổi ra Thiên Nam Võ Lâm. Lão Tiêu sắc mặt hơi cương, ha ha cười một tiếng, không cho đánh giá. Ngươi khinh công như vậy cao, vì cái gì xả nhà bên trên nhiều bụi như vậy? Đều không quét dọn sao? Lão phu cũng không phải là gia đình. Vậy ngươi vì cái gì mang theo gia đình nó nhỏ? Trong lúc nói chuyện, hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân, khuôn mặt lạnh lùng Hứa Bất Lệnh cùng vẻ mặt hơi có vẻ cổ quái Ninh Ngọc Hợp sóng vai đi tới, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, như vậy sóng vai mà đi, đến thật có mấy phần thần tiên quyến lữ hương vị. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, theo cái thang thượng nhảy xuống, giơ cái chổi chạy đến cùng trước. Hứa công tử đã về rồi, đại ninh tỷ. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, trên dưới đánh giá vài lần. Mãn Chi, ngươi tại làm cái gì? Trúc Mãn Chi hì hì cười hạ, mang theo vài phần tranh công ý tứ, ta thấy tòa nhà rất lâu không thu thập, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, quét dọn một chút. Đang nói chuyện, Trúc Mãn Chi liền phát hiện Ninh Ngọc Hợp trên váy dính lấy mấy cây cỏ tranh, cùng nàng khi còn nhỏ tại đống cỏ tranh bên trong đánh qua lăn, liền đưa tay tại Ninh Ngọc Hợp trên mông vỗ nhẹ mấy lần. Ba ba. Co giãn rất tốt, gợn sóng trận trận. Hứa Bất Lệnh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rời về phía nơi khác. Ninh Ngọc Hợp sắc mặt cứng đờ, cũng không có tận lực tránh né, quay đầu sang dò hỏi, làm sao rồi? Hì hì, váy dơ bẩn. Trúc Mãn Chi vỗ hai cái váy, dương mắt ngắm đi, chợt phát hiện Hứa Bất Lệnh áo khoác bên trên cũng dính lấy mấy cây cỏ tranh, tựa hồ cũng tại đống cỏ tranh bên trong đánh qua lan, xem cỏ tranh phẩm tướng, vẫn là cùng một cái đống cỏ tranh. Trúc Mãn Chi biểu tình cứng đờ. Ánh mắt tại đêm khuya kết bạn sư đồ hai người thân bên trên lướt qua, cho dù là chưa nhân sự, cũng đã được nghe nói Ngọc Mễ bên trong cái kia bên trong ăn mặn chê cười, chẳng lẽ lại. Trúc Mãn Chi trừng to mắt, có chút khó có thể tiếp nhận. Ninh Ngọc Hợp 16 tuổi liền lên núi xuất gia, nói đến phố phường lịch duyệt còn không bằng Trúc Mãn Chi, liền có chút mờ mịt. Trúc cô nương, làm sao vậy? Trúc Mãn Chi đánh giá vài lần về sau, nhỏ giọng nói, Hứa công tử, ngươi cùng đại ninh tỷ, làm cái gì đi nha? Hứa Bất Lệnh lịch duyệt thâm hậu, tất nhiên là nhìn ra tiểu Mãn Chi không quá đứng đắn ý nghĩ, đưa tay tại nàng trên trán gậy hạ. Đi ra ngoài làm việc, không có gì. Nha. Trúc Mãn Chi cũng không tiện hỏi nhiều, cây chổi buông xuống, cùng Hứa Bất Lệnh cáo biệt về sau, liền cùng Ninh Ngọc Hợp nhất khởi trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Ninh Ngọc Hợp từ khi vừa rồi nhìn thấy kia kinh thế hai tục một màn về sau, nỗi lòng vẫn luôn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù Hứa Bất Lệnh xem nàng như là, còn cùng nàng nghiêm túc giải thích rõ ngọn nguồn. Đúng là bất đắc dĩ, nhưng... Ai? Ninh Ngọc Hợp than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không biết nên hình dung như thế nào loại này cảm giác, tựa như là nhìn thấy một cái thuần khiết thông minh tiểu nam hài, đột nhiên biến thành một cái trải qua hồng trần nam nhân, tương phản quá lớn, dù là không có vấn đề gì, vẫn cảm thấy khó chịu, luôn cảm giác lẫn nhau nhiều chút khoảng cách. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi loại tình huống kia, nàng nhìn thấy tuyệt không nên nhìn thấy sự tình, bình thường thượng vị giả đều là nên diệt khẩu. Nhưng Hứa Bất Lệnh. Nghĩ đến vừa rồi Hứa Bất Lệnh đem nàng đè lại không cho nàng tự sát, còn tận tình khuyên bảo hảo ngôn giải thích, nói rõ xác thực xem nàng như người một nhà. Ninh Ngọc Hợp từ nhỏ thân nhân duy nhất chính là nương thần, những người khác không khỏi là thấy lợi vong tình nghị xuất sinh, bao quát nàng cha. Vì một chút không có ý nghĩa địa vị quyền thế, liền có thể đem phu thê, phụ tử tình cảm phao chi không để ý, không đạt thành mục đích liền đau hạ sát thủ, lanh huyết đến làm cho người ta gần như tuyệt vọng, làm cho người ta đối với cái này thế đạo đều đã mất đi lòng tin. Ninh Ngọc Hợp xuất ra, cũng có nguyên nhân này ở trong đó, cái này thế đạo quá lạnh, lạnh không có cái gì hảo lưu luyến. Cũng chỉ có coi như con đẻ thanh dạ có thể cho nàng một tia ấm áp, nhưng hiện tại, nghĩ đến vừa rồi Hứa Bất Lệnh vừa vội vừa khẩn trương bộ dáng, sau đó còn hạ mình cho nàng mang giày, Ninh Ngọc Hợp ý bên trong ấm áp, vừa rồi nàng là thật sự cho rằng sẽ bị diệt khẩu, nhưng Hứa Bất Lệnh đầu tiên phản ứng rõ ràng vẫn là đem nàng làm sư phụ, chỉ là sợ nàng tiết lộ phong thanh mà thôi. Nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Ninh Ngọc Hợp ý tình bình tĩnh rất nhiều, dương mi mắt nhìn về phòng bên trong, đã thấy Trúc Mãn Chi chẳng biết lúc nào đốt được rồi nước, chính cô hết sức xách theo hai cái bồn nước lớn hướng trong thùng tắm ngược lại. Trúc Mãn Chi nhìn thấy ngẩn người Đại Ninh ngẩng đầu, hì hì cười hạ, Đại Ninh tỷ, nghĩ gì thế, mất hồn như thế. Ninh Ngọc Hợp hé miệng cười một tiếng, không có gì, một chút việc tư. Trúc Mãn Chi đem nước nóng rót vào trong thùng tắm lớn về sau, liền mở ra tiểu váy dây buộc, buổi chiều khắp nơi thu thập, trên người bẩn thỉu. Đại Ninh tỷ quần áo cũng làm dơ bẩn, nếu không cùng nhau tắm đi, nước khả năng không đủ, phòng bếp thật xa, lại đốt phiền phức vô cùng. Ninh Ngọc Hợp bị ấn vào đống cỏ tranh cỏ qua cỏ lại, trên người không có khả năng sạch sẽ, lập tức cũng không có cự tuyệt, đi đến thùng tắm cùng trước rút đi nhà lành phụ nhân váy áo mỏng, lộ ra màu trắng cái yếm cùng mỏng quần. Làn da cực kỳ trắng non nguyên nhân, thoạt nhìn so trên người màu trắng quần lót còn trắng, toàn bộ gian phòng tựa như đều sáng rỡ mấy phần. Trúc Mãn Chi đem tiểu váy ném qua một bên, vốn còn tới cảm thấy không có gì, nhưng nhìn thấy Ninh Ngọc Hợp tư thái về sau, túi đầu nhìn một chút, liền vặn nhăn nhó niết xoay người sang chỗ khác, ôm cánh tay có chút xấu hổ. Đều là nữ nhi gia, Ninh Ngọc Hợp đã từng thường xuyên cùng Ninh Thanh Dạ cùng nhau tại hậu sơn đầm nước nhỏ bên trong thao, ngược lại là không có gì tị húy, đi đến thùng tắm phía trước mở ra cái yếm một sợi dây. Núi non tuần tú, phong cảnh tuyệt đẹp. Trúc Mãn Chi sắc mặt rất quái dị, lặng lẽ tiến đến cùng trước, đưa tay tại đoàn bên trên nhéo nhéo, hì hì nói. Đại Ninh tỷ, có nặng hay không nha? Ninh Ngọc Hợp nháy nháy mắt, lại cười nói, tập võ thời điểm nhảy nhảy nhót nhót không tiện lắm, lúc khác còn tốt. Nói xong liền đem mỏng quần kéo xuống phóng tới bình phong bên trên, nhấc chân trực tiếp bước vào thùng tắm bên trong. Trúc Mãn Chi mím môi muốn nói lại thôi, trong lòng lại bắt đầu đoán trách tự mình không cao, chậm rãi dẫm ở ghế đầu nhảy vào đi, vụng trộm liếc mắt đánh giá, chính là tiểu lông mày nhíu một cái. Đại Ninh tỷ, ngươi, ngươi như thế nào không? Không. Ừm. Trời sinh. Như thế nào còn có đóa hoa? Năm đó tiến cung trước, an bài ta nương cấp làm trò, tựa như là thủ cung xa. Ta sờ một chút. Liễu díu, bọt nước thanh không ngừng. Sát vách không xa phòng ngủ chính bên trong, Hứa Bất Lệnh nhíu lại lông mày biểu tình quái dị, ôm cái hót nằm tại trên gối đầu, lần đầu tiên có ngủ không được cảm giác, còn có chút tưởng niệm chóng mặt Thái Hậu bảo bảo. Cùng Ninh Ngọc Hợp tiếp xúc đã nhiều ngày, hắn kỳ thật cũng phát hiện cái này mặt ngoài ôn nhu sư phụ, nội tâm cự người ngàn dặm. Ân. Không phải khám phá hồng trần, càng giống là đem chính mình ngăn cách ở thế giới bên ngoài để trốn tránh, ý nghĩ cũng không nhiều, ai đối nàng hảo nàng liền đối tốt với ai, cùng Ninh Thanh Dạ trong nóng ngoài lạnh đi thẳng về thẳng khác biệt, hoàn toàn chính là cái ngốc bạch ngọt, có chút đơn thuần. Mặc dù bị phát hiện không thể cho ai biết bí mật, nhưng Hứa Bất Lệnh không có khả năng làm ra giết người diệt khẩu chuyện, hắn xem người vẫn là thực chuẩn, Ninh Ngọc Hợp chắc chắn sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, hơn nữa hắn tại Trường An cũng đợi không được bao lâu. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, người giật dây đã như vậy nhanh đem giải độc rượu đưa tới, khẳng định sẽ lo lắng phức tạp mau chóng động thủ. Vì tại bao tô tiến đến thời điểm có càng lớn nắm chắc tự vệ, này độc ít nhất phải giải 7-8 phần, cũng chính là còn phải giải 3-40 thứ. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh khe khẽ thở dài, xem ra, cũng chỉ có thể vất vả một chút Thái Hậu bảo bảo. Bản chương xong. Chương 63, sinh đôi song tử, Tiêu Tương Nhi khinh vận. Sáng sớm hôm sau. Mặt trời đỏ chưa từng xuất hiện tại thiên không, thay vào đó là biển mây cùng gió nhẹ. Khôi Thọ Nhai bên trên tối tăm mờ mịt một mảnh, ba tòa bát giác đền thờ trang nghiêm túc mục sừng sững đầu đường, đường đi chính giữa Hoài Nam Tiêu thị Nặc Đạt phủ đệ bên trong, người hầu nha hoàn dọn dẹp tòa nhà rác gốc lạc. Đông Sương phòng là phủ thượng đại thiếu gia trụ gian phòng, bởi vì Tiêu Sở Dương trưởng tử tại Thâm Sơn cùng cốc làm huyện lệnh, này Đông Sương phòng tự nhiên là về Tiêu đỉnh. Thời gian là mặt trời lên cao, mặc dù không có mặt trời, nhưng tảo triều sẽ nhanh muốn tàn đi, tướng phủ rất nhiều phụ tá đã đi Tiêu Sở Dương trạch viện chờ. Nha hoàn ôm chậu rửa mặt đứng tại đại thiếu gia bên ngoài gian phòng, dùng giày khẽ đá phòng cửa. Công tử, công tử. Rơi dương rồi, lao ra trở về nhìn thấy ngươi còn không có lên tới, khẳng định đem ngươi đưa đến cung bên trong đi thăm Thái Hậu nương nương. Ừm. Mặt trời còn chưa có đi ra. Thanh âm lười biếng từ trong nhà vang lên, sơ qua đi, cửa phòng mở ra, một thân màu trắng áo ngủ. Tóc cùng ổ gà tựa như Tiêu Đình đi tới, còn buồn ngủ, tay bên trên còn cầm cây quạt lung la lung lay. Tiêu Đình này mấy ngày có thể nói là Xuân Phong đắc ý hàng đêm sinh ca, trước đó vài ngày cầm Thái Hậu mua son phấn bạc, tại Mai Khúc Sinh cùng Hứa Bất Lệnh chi gian làm cái chính xác lựa chọn, kiếm chính là đầy buồn đầy bát, về phần mua son phấn. Ai, cô nhiều lắm là đem hắn treo lên đánh một trận, cũng không phải là lần đầu tiên. Tiêu Đình chậm rãi rửa mặt về sau, vừa đi vừa mở ra tay, nha hoàn ở phía sau thuần thục xuyên quần áo. Khuyên nhủ, công tử, hôm nay khả năng trời mưa, liền không ra khỏi cửa đi.